Chương 570, đạo hưu vì sao không trả lời giáo chúng đây? Chương 570, đạo hưu vì sao không trả lời giáo chúng đây? Tần Vương doanh chính một câu nói, để điện bên trong nghe được cả tiếng kim rơi, không người dám ưng. Có người đoán được gì đó, có người tưởng tượng chút cái gì, nhưng không người dám vào lúc này mở miệng. Bọn họ chỉ biết, trong triều đình xảy ra đại sự, hoặc là đã có chuyện lớn rồi. Doanh chính ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở bách quan đứng đầu Lã Bất Vi trên người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, lại làm cho Lã Bất Vi trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tể tướng, Doanh chính âm thanh đột nhiên cất cao, dường như kinh lôi nổ bằng nói, ngự sử đại phu Phùng Tiếp ở đâu? Đình ý Vương Hoàn ở đâu? Tạm nghĩa giải thắng hề ở đâu? Hắn môi đọc lên một cái tên, đều nương theo một tiếng càng nặng đánh ra. Làm niệm đến Doanh hề chi danh lúc, hắn đột nhiên một trưởng vô ở trước người ngự án bên trên. Ầm. Dây nặng đồng trao bàn trà phát sinh không chịu nổi gánh nặng diễn gì, án trên xếp tấu chương ào ào đánh rơi xuống một chỗ. Quân bạo quân vương phẫn nộ, dường như thực chất bao táp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Quân thân hoàn toàn sợ hãi biến sắc, dồn dập không người cúi đầu, đại khí không dám thở. Quả nhân cố quang chi thần, quốc chi của chủ. Doanh chính âm thanh dường như đóng băng sóng dữ, ở cung điện vang vọng nói, trong một đêm, ngay ở quả nhân thành Hàm Dương, chính hôm đó từ dưới chân, càng dường như sương sớm bốc hơi lên, nhân gian biến mất, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Ai có thể nói cho quả nhân, đây là cái gì đạo lý? Hắn bỗng nhiên đứng lên, Nguyễn Lưu Châu Ngọc va chạm kịch liệt, huyền sắc tay áo lớn mang theo phần phật cương phong. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế bỗng nhiên giáng lâm, huy hoàng như nhật, lấm lấm như thiên hiến. Luồng hơi thở này dường như vô hình núi cao, ầm ầm ép hướng về điện hạ Lã Bất Vi. Lã Bất Vi cả người rung bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thái dương chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, thẩm thấu chiều phục bên trong thâm. Cái kia cố uy thế lóe lên liền qua, nhưng ở hắn trong lòng lạc rơi xuống cực sâu hồi hộp. Tần Vương là thật sự ở nổi giận, mà không phải ngụy trang. Lẽ nào, tối hôm qua động thủ cũng không phải Tần Vương? Hắn cúi đầu, trong lòng tâm tư như cự đảo bình thường cuộn cuộn. Vào chiều trước, hắn liền hoài nghi Tần Vương doanh chính, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Nếu nói là Tần Vương đối với Sở Hữu ngã về hắn đại thần động thủ, hắn còn có thể cho rằng đây là Tần Vương muốn cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Nhưng toàn bộ cạm bẫy tổ chức đều mất đi tin tức, này tuyệt không là Tần Vương trong tay sức mạnh có thể làm sự. Hắn biết Tần Quốc tự 6 thế trước thì có một nhánh chỉ chung với Tần Vương bộ đội bí mật, ảnh mật vệ. Nhưng hắn cũng có thể khẳng định, ảnh mật vệ sức mạnh không phải cạm bẫy đối thủ. Bằng không, hắn lúc trước để điểm nhật ám sát doanh chính chi phụ, Tần Trang Tương Vương thời điểm, cũng không thể thuận lợi như vậy. Bởi vậy, hắn mới liệu định, động thủ không thể là doanh chính. Hiện tại, hắn nhìn thấy doanh chính thái độ, trong lòng cũng lại lần nữa khẳng định, không thể là doanh chính. Lã Bất Vi sâu sắc túi người xuống đi, nói, thần kinh hoàng. Thần cũng không biết chuyện. Đêm qua thành Hàm Dương bình tĩnh như thường, thần trong phủ cũng không nghe bất kỳ gì động. Không biết chuyện. Doanh chính cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia dường như kim thiết quát sát, đâm vào người màng thai đau đớn nói, được lắm bình tĩnh như thường. Được lắm không biết chuyện. Tể tướng tổng lĩnh triều chính, giám sát bách quan, bây giờ quả nhân nhờ vào đại thần ở thành Hàm Dương bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tể tướng càng chỉ lấy không biết chuyện ba chữ qua loa lấy lệ quả nhân. Hắn tiến lên trước một bước, ở trên cao nhìn xuống, Miễn Lưu Châu Ngọc khe hở bắn ra ánh mắt, băng lạnh đến mức dường như cựu lũ hàn đường sát, việc này quá mức kỳ lạ, quá mức dò người. Nếu không có không phải người đổ vật quấy phá, chính là nội tặc tư thông với địch. Trên mặt hắn uy nghiêm vô cùng, nhưng trong lòng đã sắp muốn cười chết. Cái nhiếp đã truyền về tin tức, vị tiên sinh kia đại đệ tử đã đem cạm bẫy mạnh nhất sát thủ điểm nhật, Lục Kiếm Nô chờ chém giết. Hiện tại chính đang truy sát cạm bẫy số 2 sát thủ Kinh Nghê. Toàn bộ cạm bẫy tuy rằng chưa hề hoàn toàn tan rã, nhưng một quãng thời gian rất dài đã không có uy hiếp đại tần sức mạnh. Lã Bất Vi bây giờ đã mất đi dựa vào lớn nhất. Hiện tại, hắn diễn đến càng xem, như vậy Lã Bất Vi càng sẽ ở sai lầm địa phương dùng sức. Đến thời điểm, Lã Bất Vi chỉ có thể bại lộ càng nhiều ẩn giấu sức mạnh. Khi đó, chính là hắn đem những người sức mạnh toàn bộ diệt trừ thời điểm. Doanh chính trong lòng tâm tư lưu chuyển, biểu cảm trên gương mặt nhưng càng thêm băng lạnh, quát lên, "Tể tướng." Lã Bất Vi đầu rủ xuống đến càng thấp hơn nói, "Thần ở. Quả nhân mệnh ngươi." Doanh chính âm thanh như chặt đinh chém sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, "Trả rõ này án, bất luận liên quan đến người phương nào, bất luận sau lưng có cỡ nào sức mạnh, cần phải cho quả nhân một câu trả lời." "3 ngày." "Quả nhân chỉ cho ngươi 3 ngày kỳ hạn." Hắn hơi dừng lại một chút, mỗi một chữ cũng giống như băng truy đập xuống, như trong vòng 3 ngày, cha không ra hung phạm, tìm không trở về mất tích đại thần. Tể tướng, liền chớ trách quả nhân, lấy thất trách chi tội luận xử. Đến lúc đó, đừng trách quả nhân không nể mặt mũi. Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa bắt đầu, cũng cho rằng là Tần Vương ra tay, nhưng tình huống trước mắt nhìn tới, Tần Vương bệ hạ tựa hồ chỉ là dự định mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thí, lẽ nào, việc này còn có ẩn tình khác? Lã Bất Vi nhưng là đổ mồ hôi chán, hắn hiện tại là thật sự không biết phát sinh cái gì. Càng có mấy phần luống cuống. Đối mặt Tần Vương doanh chính ý chỉ có thể đáp lại. Thần, lĩnh chỉ. Tiếng nói của hắn tối nghĩa vô cùng, phản phất từ kẽ răng bên trong bỏ ra. Khi hắn ngẩng đầu lên, nỗ lực từ doanh chính trên mặt bắt giữ một chút kẽ hở lúc, nhưng chỉ nhìn thấy miệng lưu dưới bóng tối. Cặp kia thâm thúy như vực sâu con ngươi nơi sâu xa, chỉ có một mảnh lạnh lùng. Lã Bất Vi trong lòng thở dài một hơi. Tần Vương doanh chính trưởng thành đến quá nhanh, hầu như mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa to lớn. Đặc biệt là từ khi Tần Vương doanh chính đi đến Kính Hồ Y Trang, mời về Đoan Mục Dung sau, loại biến hóa này càng thêm to lớn. Lã Bất Vi có thể khẳng định, chân chính để doanh chính phát sinh biến hóa cũng không phải là Đoan Mục Dung, mà là doanh chính ở Kính Hồ Y Trang gặp gỡ. Doanh Chính nhất định là tại Kính Hồ Y Trang nơi đó gặp phải chuyện gì hoặc là người nào, nhưng hắn đã không có cách nào đi điều tra. Mất đi cả bấy, hắn liền mất đi trong tay sức mạnh lớn nhất. Xem ra bất đắc dĩ dưới, hắn nhất định phải hướng về Quảng Thành Tử Tiên Sư xin chỉ thị. Lã Bất Vi trong lòng tâm tư không ngừng, thật vất vả ngao đến lại chiều. Hắn lập tức trở về đến tướng phủ bên trong, đi đến cái kia mật thất, đốt hương tắm rửa, bắt đầu cùng Tiên Sư Quảng Thành Tử liên hệ. Nhưng mà hắn sở hữu liên hệ như đá chìm biển lớn. Một bên khác, Quảng Thành Tử Tiên Sư khí tức như cũ tồn tại, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Lã Bất Vi, hắn đột nhiên cảm thấy có một tấm vô hình lưới khổng lồ đã đem hắn bao ở trong đó, mà hắn chính là cái kia trong lưới phi trùng, càng dãy rủa càng là hướng về tử vong tới gần. Đùng, Lã Bất Vi phẫn nộ đập nát trong mật thất tất cả. Cựu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động, Quảng Thanh Tử đạo trường, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Tiên Tử, năm vị Hôn Nguyên đại năng như ngồi chung khách bình thường, chiếm cứ trong động Đào Nguyên ở ngoài, mà xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thanh Tử. Giờ khắc này nhưng là ở chúng tiên ở trong, ngồi cũng không xong, chạm cũng không phải. Triệu Công Minh nhìn dập tắt tế đàn, cười nhạt, nói: "Đạo hữu, giao chúng cùng ngươi liên lạc, vì sao không trả lời nhi? Này gặp lạnh lẽo thiện tín tâm chứ?" Hắn nụ cười đáng yêu, trong tay Định Hải Thần Châu càng là dạng lời rực rỡ. Chương 571, phí lời quá nhiều, đánh vẫn là không đánh. Chương 571, phí lời quá nhiều, đánh vẫn là không đánh. Triệu Công Minh lời nói, để Quảng Thành Tử tức giận đến nguyên thần co rút mãi. "Ha ha, Vân đạo dám về Lã Bất Vi sao? Ngươi Định Hải Thần Châu đều lấy ra đến rồi, toàn bộ Cửu Tiên Sơn đều ở Định Hải Thần Châu tứ hải lực lượng bao phủ bên dưới. Đừng nói Vân đạo về một câu Lã Bất Vi, chính là phân thần một sát na, đều sẽ lập tức bị ngươi chém." Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, nói: "Mấy vị đạo hữu, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu là dự định làm hại Vân đạo, vậy cũng lấy độc thủ. Vân đạo tuy không ngăn được mấy vị liên thủ, nhưng nếu mưu toan lấy phương thức như thế, để Vân đạo không đúng, cái kia tuyệt đối không thể." Hắn biết rõ, đừng nói trước mắt mấy vị này đồng loạt ra tay, dù cho là mấy vị này bên trong yếu nhất Bích Tiêu Tiên Tử ra tay, hắn như thế đánh không lại, hắn có thể có biện pháp gì đây? Tiệt giáo đệ tử từ khi theo Nhân Vương, cảnh giới thực lực là hoàn toàn không nói đạo lý tăng lên. Phong Thần Lượng kết lúc, Quỳnh Tiêu Tiên Tử cùng Bích Tiêu Tiên Tử đều là mới vừa chứng đạo Hôn Nguyên Kim Tiên. Nếu không là ỷ vào Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận cùng Hôn Nguyên Kim đấu, hai vị tiên tử cộng lại đều không đúng đối thủ của hắn. Nhưng mà lúc này mới chỉ là mấy trăm năm qua đi, Quảng Thanh Tử tự nhận là tu hành đã là tương đương cần cù, hơn nữa mấy lần chết đi sau khi cũng ở sinh tử trước tìm hiểu đại đạo, hắn đã đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao, thực lực vượt xa Phong Thần Lượng tiếp thời kỳ chính mình gấp trăm lần. Nhưng mà khi hắn gặp lại được Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu Tiên Tử lúc, dĩ nhiên khiếp sợ phát hiện trên người đối phương cho hắn uy thế, để hắn như đứng ngồi không yên. Từ nơi sâu xa linh cảm nói cho hắn, chỉ cần ra tay, hai vị này bên trong bất luận cái nào cũng có thể ở trăm chiêu bên trong chém giết hắn. Cho tới Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, ba vị này năm đó liền mạnh hơn sự tồn tại của hắn. Quảng Thanh Tử bây giờ nhìn đến ba vị này, thậm chí không nhắc lên được bất kỳ chiến ý, mọi người đều là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đây? Triệu Công Minh nghe được Quảng Thanh Tử lời nói, cười đến càng thêm hòa thuận thì phát tài. Hắn lạnh nhạt nói: "Quảng Thanh Tử đạo hữu thực sự là hiểu lầm chúng ta. Lần này đến đây chỉ là vì giải quyết xong năm đó một việc nhân quả." Quảng Thanh Tử lập tức cảnh giác lên. Hắn cùng Tiệt Giáo chúng tiên trong lúc đó nhân quả cũng không có một cái là thật nhân quả. Quả nhiên, Triệu Công Minh vừa dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu liền nhàn nhạt lối ra, mở miệng nói: "Quảng Thanh Tử, năm đó Vạn Tiên trận một trận chiến, ngươi lấy Phiên Thiên Ấn chém giết Bần đạo rất nhiều đồng môn nhân quả, nên hiểu rõ. Bần đạo cùng ngươi từng làm một hồi, yên tâm, Bần đạo không giết ngươi." Nàng dứt tiếng, căn bản không cho Quảng Thanh Tử cơ hội nói chuyện, Long Hổ Ngọc Như y tế lên liền đánh. "Quảng Thanh Tử, năm đó Vạn Tiên trận trận chiến đó, nay đều lúc nào, lần sau lượng kiếp đều muốn hiện hiện, làm sao vào lúc này còn nhắc lên Phong Thần Lượng kiếp nhân quả?" Nhưng mà, hắn còn một mực không tìm được bất kỳ phản bác nào lời nói. Như Phong Thần Lượng tiếp theo, ấn nguyên bản thiên mệnh kết thúc, như vậy vào Phong Thần bảng Tiệt Giáo chúng tiên, sở hữu nhân quả đều sẽ ở Phong Thần một khắc đó chấm dứt. Nhưng lại lệnh Phong Thần Lượng kiếp cuối cùng bị Nhân Vương làm cho hoàn toàn thay đổi. Kết quả, Phong Thần Lượng kiếp lúc sở hữu nhân quả, tất cả đều hạ xuống. Những này nhân quả Tiệt Giáo đệ tử không tìm đến, vậy cũng liền thôi. Nhưng muốn tìm tới cửa đến, hắn vẫn đúng là không tìm được phản bác lời nói. Nói cho cùng, xiển giáo hiện tại sa sút, hắn không cái kia kiên cường thực lực á Kim Linh đạo hữu, Vân đạo. Ôi, Quảng Thanh Tử mới vừa tế lên Tiên Tiên ấn, liền bị Kim Linh Thánh Mẫu đánh vào hư không. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Triệu Công Minh một ánh mắt, một đạo thần niệm truyền đến, nói: "Quảng Thanh Tử giao cho Vân đạo. Sư đệ tiếp tục đi hoàn thành Đại Vương ý chỉ chính là, nhưng nhớ tới không nên phạm vào sát nghiệp, cặp đôi này Đại Vương nhu tính bất lợi." Triệu Công Minh nhuẩn miệng cười, nói: "Vâng." Hắn nhìn Kim Linh Thánh Mẫu bước vào hư không, đem Quảng Thanh Tử khóa ở một nơi trong hư không, nhếch miệng lên, nói: "Ba vị muội muội, đi thôi." Bích Tiêu Tiên Tử hưng phấn nhất, hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Hiện tại đi đánh người nào?" Vân Tiêu Tiên Tử lạnh nhạt nói: "Vô Đương sư tỷ, đi tới Xích Tinh Tử nơi đó, Lữ Nhạc sư đệ đoạt Ngọc Đỉnh chân nhân, Ngao Giáp tìm tới Hoàng Long chân nhân, còn lại mấy cái cũng có đồng môn đi đến." Bích Tiêu Tiên Tử con ngươi xoay một cái, nói: "Vậy chúng ta đi tìm Từ Hàng, không đúng, Quan Âm ba cái. Cầu thủ sư đệ ba người bọn hắn bây giờ còn đang bế quan, không có cách nào tự mình chấm dứt bị nô dịch nhân quả, chúng ta làm giúp đi." Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, nhìn mình cái này e sợ cho thiên hạ không loạn tam muội, nói: "Ngươi kỳ thực là muốn đánh trên linh sơn chứ?" Bích Tiêu Tiên Tử kế vật bị đại huynh nhìn tấu, không khỏi đứa môi. Nhưng mà lần này, Ngoài ý muốn đại tỷ nhưng gật đầu nói, việc này có thể được. Lần này, liền Triệu Công Minh đều khiếp sợ nhìn về phía Vân Tiêu Tiên tử. Đại muội nhưng là từ trước đến giờ là bình hòa nhất không hiếu chiến một cái a, đánh tới Linh Sơn chuyện như vậy, chơi lớn như vậy sao? Vân Tiêu Tiên tử lạnh nhạt nói, đại vương ý chỉ, muốn cho xiển giáo cùng phương Tây Phật môn bận điệu lên, để bọn họ cũng lại không rảnh bận tâm nhân gian. Vốn là phương Tây Phật môn nơi đó, có đại sư Minh Thiền Tông ra tay, nhưng lấy ta góc nhìn, chúng ta ra tay càng thích hợp. Đại sư Minh, hay là có thể mượn cơ hội thu nạp một ít phương Tây giáo chúng. Triệu Công Minh cùng nhị muội Tam muội liếc mắt nhìn nhau, lập tức rõ ràng đại muội ý tứ. Đại sư Minh Thiền Tông dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên cùng phương Tây Phật môn hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở Tây Nưu Hạ Châu những người nhân tộc, yêu tộc giáo chúng xem ra, vậy thì không hẳn vậy. Mà Tây Nưu Hạ Châu giáo hóa vẫn có vấn đề, hoàn toàn tôn trọng sức mạnh. Như vậy, nếu là những này giáo chúng nhìn thấy Linh Sơn Phật môn mất hết bộ mặt, như vậy gặp làm thế nào đây? Bích Tiêu Tiên tử nhíu nhíu mày nói, đem những người phương Tây thu được đại sư Minh Thiền Tông. Con kia gặp hỏng rồi đại sư Minh môn phong. Triệu Công Minh lúc này đã hoàn toàn hiểu được, cười nhạt một tiếng, nói, đại sư Minh không cần thu những người này. Chúng ta chỉ cần để những người này không còn tâm hướng về Linh Sơn Phật môn là có thể. Hắn cười ha ha, nói, đi, đi Linh Sơn. Vân Tiêu Tiên tử nhẹ giọng nói, đại huynh, nếu chúng ta đi Linh Sơn, còn chưa đủ. Nhân quả không đủ, danh phận không đủ. Chúng ta cũng không thể hỏng rồi đại vương bộ mặt. Triệu Công Minh một dương mi, nói, cái kia đại muội ý tứ là. Vân Tiêu Tiên tử nói, Kim cha cùng một cha nhân quả còn không tiêu quá, Na cha cùng Linh Sơn cũng có một hồi nhân quả. Triệu Công Minh cười ha ha, lập tức cho Na cha chuyển đi một đạo thần niệm. Lập tức, hắn vung tay lên, nói, đi, đi Linh Sơn. Cùng lúc đó, Ngọc Hư cung trước, trên người Triệu Thanh Bình kiếm, quanh thân kiếm đạo đạo vận tung hoành chín vạn dặm thông thiên giáo chủ, đang đứng ở Ngọc Hư cung trước cửa chính. Mà ở trước mặt hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiên, ánh mắt lạnh liệt mở miệng, nói, Thông Thiên, ngươi khi nào thành nhân vương hạ thần? Lại muốn nghe ý chỉ làm việc. Là 12 kim tiên gặp nạn lúc, hắn liền biết xảy ra đại sự. Nhưng mà, không chờ hắn thánh niệm truyền ra Ngọc Hư cung, liền bị Thông Thiên giáo chủ chặn lại môn. Điều này làm cho hắn rất là tức giận. Thông Thiên giáo chủ hai tay chắp sau lưng, cười ha ha nói, phí lời quá nhiều, đánh vẫn là không đánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đó giận dữ. Đánh cái gì đánh? Ngoại trừ đem Ngọc Thanh Thiên lại hủy đi bên ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Hắn thánh niệm đảo qua toàn bộ Hồng Hoang, hầu như là trong cùng một lúc. Đại thương, Tiệt giáo toàn viên điều động, Hồng Hoang khắp nơi là chiến hỏa. Trái lại là nhân gian, quỷ dị mà yên tĩnh lại. Nhân Vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 572, Gia Thiên Tiên Thần nhớ lại bị Nhân Vương áp chế hoảng sợ. Chương 572, Gia Thiên Tiên Thần nhớ lại bị Nhân Vương áp chế hoảng sợ. Tử Thụ đột nhiên ra tay, đánh Cửu Thiên Thập Địa, Gia Thiên Tiên Thần một cái không ứng phó kịp. Nói tốt bỏ mặc nhân gian tự mình phát triển đây, nói tốt chỉ ở hậu trường bố cục đây, làm sao Nhân Vương lại trực tiếp ra tay rồi? Đây là dự định một lần nữa để đại thương giáng lâm nhân gian sao? Không ai biết Tử Thụ muốn làm gì. Thử Tiêu Cung, đạo tổ hiếm thấy cùng thiên đạo ý chí chung sức hợp tác, thôi diễn nhân gian nhân quả. Nhưng mà cả người dĩ nhiên đều bị kéo vào một cái thời không trường hà nhánh sông bên trong, thậm chí ngay cả thiên đạo quyền thế đều không thể nhìn thấu. Thiên đạo ý chí thu hồi thiên đạo quyền thế, nhàn nhạt mở miệng nói, cả người đã bị Nhân Vương kéo vào thời gian đại đạo bên trong. Hoặc là ngươi trực tiếp ra tay, hoặc là ngươi tìm tới thời thần đạo nhân di trạch, bằng không phá không được hắn thời gian đại đạo. Nhân Vương tìm hiểu thời gian đại đạo, đây là rất sớm trước, liền chư thiên đều biết sự. Chỉ là Nhân Vương trước chỉ ở chiến đấu bên trong sử dụng tới. Thời gian đại đạo vốn là 3000 đại đạo bên trong, khó dò nhất vài loại đại đạo một trong. Mà ở Hồng Hoang, thời gian đại đạo còn có một cái biệt danh, Nghịch Tiên Chi Đạo, đảo ngược thiên đạo đại đạo. Vì lẽ đó, dù cho là đạo tổ, cũng cực kỳ cảnh giác Nhân Vương thời gian đại đạo. Chỉ là, cũng không ai biết, Nhân Vương thời gian đại đạo đến cùng tìm hiểu đến một bước nào. Hiện tại, làm Nhân Vương đem cả người kéo vào thời gian đại đạo bên trong lúc, đạo tổ mới khiếp sợ phát hiện, Nhân Vương thời gian đại đạo đã tương đối đáng sợ. Có thể đem cả người kéo vào thời gian đại đạo, vẫn sẽ không phá hủy nhân gian, Nhân Vương thời gian đại đạo ly hợp đạo, chỉ thiếu chút nữa. Đạo tổ sắc mặt âm trầm địa đạo. Thiên đạo ý chí nhưng là cười nhạo một tiếng, nói, hay là ngươi có thể lại thôi diễn đến lớn mật một ít. Nhân Vương đã là hợp đạo cảnh, cùng cảnh giới của ngươi thực lực chênh lệch, đã đến ngươi trực tiếp ra tay cũng làm không xong hắn mức độ. Đạo tổ cái gì cũng chưa nói, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi một chút. Thiên đạo ý chí lại một lần nữa cười gần mở miệng, nói, hiện tại ta rốt cục có thể nói câu nói kia, để cho ngươi thời gian không nhiều. Đạo tổ. Trong lúc này, Định Hải Thần Châu cùng Hôn Nguyên Kim đầu ánh sáng bao phủ Linh Sơn, sáu đinh thần hỏa từ chân núi nổi lên, kim giao tiễn biến thành giao long, tung hoành Linh Sơn chín vạn dặm. 12 kim tiên đạo trường khắp nơi tàn tạ, tiên huyết đầy đất. Thiên đỉnh, Nam Thiên môn trước, Dương Tiễn, Dương Thiền, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử chờ ở Nam Thiên môn trước bày ra bãi đài, muốn cùng Thiên đỉnh so sánh cao thấp. Nguyên Vượng tự mình đi Kỳ Lân Thánh Sơn, Bình Tâm Nương Nương chặn ở Vĩnh Tịch Thi đỉnh cửa lớn, cho tới Tu Di Thiên, Hồng Vân Thánh Nhân cùng Hạo Thiên Thánh Nhân đến đây kim cương bổ để dưới cây, cùng Tây Phương Nhị Thánh luận đạo. Luận đạo nội dung chủ yếu là Tây Phương Nhị Thánh nếu như không trả nổi Hồng Vân Thánh Nhân năm đó để thánh vị nhân quả, vậy thì đánh cho chết. Sẽ không đánh chết, nhưng gặp ôm đánh chết quyết tâm ra tay. Trong lúc này, Tu Di Thiên đã bị hủy đi 3/10. Hồng Vân Thánh Nhân cùng Hạo Thiên Thánh Nhân cảm thấy cho bọn họ nên không ngừng cố gắng, muốn đem này 3/10 biến thành 10 phần, mới có thể cho thấy bọn họ tự mình đến đây luận đạo quyết tâm. Thời khắc này, Hồng Hoang Gia Thiên Tiên Thần rốt cục nhớ lại, bị Nhân Vương áp chế hoảng sợ, Thời khắc này, làm ra thiên tiên thần nhìn về phía nhân gian lúc, dường như nhìn thấy năm đó cái kia hành hành hồng hoàng vô địch đại thương. Thời khắc bây giờ, nhân gian, thành Hàm Dương bên ngoài ngàn dặm, nào đó địa, kinh nghe bóng người ở sơn dã mãng trong rừng điên cuồng qua lại, tốc độ nhanh lôi ra con đường tàn ảnh. Phía sau, cái kia như hình với bóng như thế, hầu như để hắn nghẹt thở. Chạy đi đâu? An ta lão tôn một đồng. Quát to một tiếng dường như kinh lôi nổ vang. Tôn Nộ Không bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hôn nguyên chấn khí bỗng khuấy lên phong vân, mang theo vỡ diệt tinh thần uy thế quay đầu nện xuống. Côn ảnh chưa đến, cuồng bạo kình phong đã làm cho trăm dặm bên trong đại địa từng tấc rạn nứt, bùn đất bột đá tràn ngập. Tử vong giáng lâm, kinh nghe không thể tránh khỏi. Nhưng mà, ngay ở kinh nghe cảm giác mình chắc chắn phải chết thời gian, cái kia khủng bố uy thế đột nhiên ngừng lại. Tôn Nộ Không cặp kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng con ngươi, nhảy lên lên một tia ánh lửa. Nhân tộc, còn là một nữ tử. Kinh nghe vẫn khoác một cái ngăn trở sở hữu sinh cơ cùng nhân quả giáp trụ, điều này làm cho hầu tử vừa bắt đầu đều không thể phát hiện kinh nghe trên người chân tướng. Người cạm bẫy này số 2 sát thủ, dĩ nhiên không phải phản bội Minh Hà Thánh Nhân A Tu La tộc, cũng không phải là bị luyện hóa huyết thần tử, mà là một cái thuần túy nhân tộc, vẫn là một cô gái. Ở ánh mắt của hắn bên dưới, kinh nghe cái kia dùng cho ngụy trang giáp trụ bắt đầu tầng tầng tan rã, cuối cùng biến thành một cái thiếp thân thường phục. Cái kia giáp trụ bên dưới, quả nhiên là một cái nhân tộc nữ tử, dài đến quốc sắc thiên hương, mặt mày sinh tình, mà nó nhô lên bụng dưới bên trong, càng có ồ ồ đập đều sinh cơ. Tôn Ngộ Không, nhân tộc hiện tại như thế liều sao? Người sắp thân là nhân mẫu, còn làm giết người hoạt động, hơn nữa là cho tiên thần làm chó săn. Hắn hận nhất phản bội nhân tộc, cho tiên thần làm chó săn người. Nhưng trước mắt đây là một cái mang bầu nữ tử, vậy thì để hắn có chút khó làm. Dù cho kinh nghe đang chết, đứa bé tiếc nhưng là vô tội. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể một ánh mắt nhìn ra, kinh nghe bụng hải tử cũng là thuần khiết nhân tộc huyết thống. Hơn nữa, ba hồn bảy vía đã định, đứa bé kia còn có một tháng liền muốn sinh sản. Cũng chính là kinh nghe thực lực cường hãn, lấy tự thân pháp lực duy trì, bằng không trước chiến đấu bên trong, đứa nhỏ này chết sớm. Tôn Nộ Không nhíu nhíu mày, nói: "Ta lão tôn không có hứng thú hỏi đến quá khứ của ngươi, nhưng nếu cho tiên thần làm chó săn, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Chỉ là ngươi cái bụng hải nhi nhưng là vô tội." Hắn lược một suy nghĩ, dẫn dắt một tia trên người Ngũ Chỉ Sơn phát ấn, rơi vào kinh nghe trên người, cười đáp ý nói: "Như Lai lão huynh Ngũ Chỉ Sơn, thật sự là dùng tốt." Kinh nghe chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa bàng bạc Phật lực trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà vào. Bá đạo rồi lại cẩn thận từng ly từng tí một mà vòng qua cái kia yếu đuối tân sinh mệnh, ở xung quanh kết thành một cái phiền phức phù văn màu vàng cấm chế. Cấm chế này vừa khóa lại nàng một thân tu vi, lại dường như cứng rắn nhất tấm chắn, vững vàng bảo vệ bảo thai trong bụng. Tôn Ngộ Không hạ xuống phong ấn sau khi, một tay nhấc lên kinh nghe, liền hướng y cùng mà đi. Hắn hoàn toàn không biết xử lý như thế nào kinh nghe bụng hải nhi, liền dứt khoát ném cho tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội đi. Cùng lúc đó, tướng phủ nơi sâu xa, U Lam phủ văn minh diệt trong mật thất. Lã Bất Vi sắc mặt xám xịt như giấy vàng, hắn thử nghiệm cùng tiên sư Quảng Thành Tử liên hệ tất cả biện pháp, tất cả đều mất đi hiệu lực. Hắn ở trong mật thất đã đợi dòng dã một ngày, nhưng mà thời khắc này nội tâm hắn bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận gì cùng tuyệt vọng, không có bất kỳ điên cuồng cùng sự thù hận, trái lại có một luồng kỳ dị giải thoát cảm, không thể xông lên đầu. Tiên nhân đứng ở hắn đỉnh đầu cái kia một thanh kiếm, vào đúng lúc này chân chính địa biến mất rồi. Hắn cũng lại không cảm giác được bất kỳ tiên thần bằng nó, cũng lại không cảm giác được cái kia từ nơi sâu xa đến từ tiên thần uy hiếp. Tiên thần thật giống thật sự biến mất rồi. Hay là đây mới là kết quả tốt nhất? Lão phu này kỳ hàng, rốt cục có thể cư thời gian. Lã Bất Vi ngẩng đầu lên, trong hai mắt chỉ có vô cùng bình tĩnh. Hắn sửa sang lại nguồn ngang quần áo, vuốt lên mỗi một đạo nhăn nheo, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Làm đẩy cửa mà ra lúc, cái kia quyền khuynh triều chính, sâu không lường được lữ tể tướng tựa hồ lại trở về. Chỉ là đáy mắt nơi sâu xa, thiếu đốt một luồng kiên quyết mùi vị. Chương 573, nhân gian là người thiên hạ. Chương 573, nhân gian là người thiên hạ trong vương cung. Chương Hàm đi lại vội vã, màu đen giáp diệp ở yên tĩnh cung lang bên trong, va chạm ra lạnh lẽo cứng rắn nhẹ vang lên, trong tay mật báo còn mang mùi mực. Hắn đi đến ngự thư phòng trước, gõ cửa xin chỉ thị sau khi, đẩy cửa mà vào. Doanh Chính Chính đứng ở to lớn bảy quốc dư đồ trước, huyền y liễu thâm trầm, tuổi trẻ bóng lưng như vực sâu lừng núi cao sừng sững. "Vậy hạ." Trương Hàm quỳ một chân trên đất, âm thanh ép tới cực thấp nói, "Ảnh mật vệ cấp báo, Lã Bất Vi có dị động?" Lã Bất Vi chính lấy ngày xưa tướng ấn bí phủ, điên cuồng triệu tập phân tán các nơi môn khách, tử sĩ, thậm chí bộ phận không rõ lai lịch, nghi ngờ tiên thần ngoại đạo lực lượng. Kích thước to lớn, vượt xa cả bấy. Doanh Chính chậm rãi xoay người, một thân thường phục phát sinh tiếng ma sát, càng như bảo kiếm ra vỏ bình thường len ken mạnh mẽ. Trong mắt hắn bỗng nhiên bắn ra sắc bén tinh mang bên trong, không có kinh nộ, chỉ có thợ săn nhìn thấy con mồi bước vào cạm bẫy hưng phấn. Xem ra cạm bẫy diệt, để hắn sốt ruột. Doanh Chính nét miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, nói: "Truyền lệnh xuống, ảnh mật vệ tạm hoãn tất cả hành động, chỉ làm giám thị. Nếu tể tướng muốn triệu người, vậy hãy để cho hắn triệu, để hắn đem những người giấu ở cống ngầm bên trong chuột bọ côn trùng rắn giết đều cho quả nhân triệu đi ra. Nói cho Vương Tiễn bí mật đem Lý Tín, Ngông Vũ triệu hồi đến. Quả nhân cho 5.000 tinh nhuệ, không nên để cho quả nhân thất vọng." "Phải." Trương Hàm lĩnh mệnh xoay người lui ra. Doanh Chính nhắm hai mắt, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Hắn nhất định phải đem tiên thần lực lượng suy tính trong đó, lục quốc sau lưng có tiên thần lực lượng. Mà xem triệu điểm, triệu khác như vậy, trong bóng tối nương nhờ vào cường tộc người, thậm chí là một ít không biết lai lịch thế lực người tương tự không ít. Hắn cần một luồng sức mạnh tuyệt đối đến chấn áp tất cả những thứ này. Cái nhiếp lực lượng không đủ, hơn nữa càng thích hợp đối phó quy mô nhỏ kẻ địch. Vị kia chí tôn bảo sức mạnh đầy đủ, nhưng không thể dựa vào, Nhân Vương trước liền nhắc nhở qua hắn. Như vậy, hắn từ nơi nào làm ra một cái có thể tuyệt đối trấn áp thiên thần, kinh sợ các nước sức mạnh. Chính đang doanh chính suy tư thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được bên trong ngự thư phòng khí tức đống nhiên biến hóa. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy bên trong thư phòng sở hữu sáng rực châu cùng nhau tối sầm lại, lập tức bị một vòng nhu hòa ánh trăng thay thế được. Không khí như sóng nước dập dần lên, một luồng lạnh lạnh khí tức tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Doanh chính vẻ mặt hơi đổi, luồng hơi thở này hắn lúc trước ở kính hồ sơn trang cũng cảm thụ quá. Nhân Vương bên người vị tiên nguyệt cung tiên tử thái âm thần nữ, quả nhiên ngay ở doanh chính nghĩ đến đây lúc, một đạo thân mang thuần trắng nhiễm tụ lưu tiên quần tuyệt mỹ bóng người đạp lên ngưng kết thành thực chất ánh trăng, lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng dung nhan lạnh lạnh, không giống phàm trần, quanh thân chạy xuôi cổ lão mà hơi thở thần thánh, chính là Hằng Nga tiên tử. Tần Vương doanh chính, đại vương để ta mang cho ngươi đến một phần lễ vật. Doanh chính con ngươi thu nhỏ lại, lập tức khôi phục lại yên lặng, cúi người hành lễ nói, doanh chính, bái kiến tiên tử. Làm phiền tiên tử đến đây, không biết Nhân Vương có gì chỉ giáo. Hắn biết rõ, Nhân Vương không thể tùy tiện mang lễ vật gì đến. Cái gọi là lễ vật, cái kia tất nhiên chính là việc quan hệ thiên hạ nhất thống đại sự đồ vật. Hằng Nga khẽ gật đầu, mỉm cười nói, đại vương ta đưa tới lễ vật có hai. Một trong số đó, đại vương đã đem khiến người ta thoát ly tiên thần quấy rầy, trong vòng 20 năm, nhân gian sẽ không lại có thêm bất kỳ tiên thần đem sức mạnh đưa vào nhân gian. Nay trong vòng 20 năm, Tần Vương có thể buông tay mà làm, sẽ không có bất luận người nào ở ngoài tiên thần lại nhúng tay nhân gian. Doanh chính trong đôi mắt tinh quang sáng ngời. Nhân Vương ra tay, quả nhiên bất phàm. Hắn có thể rõ ràng, những người tiên thần sau lưng là có thánh nhân chỗ dựa. Nhân Vương cùng với nói là trấn áp tiên thần, không bằng nói là kinh sợ thánh nhân. Không thể là Nhân Vương. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến một chuyện khác, nói, Hằng Nga tiên tử, Nhân Vương ý tứ là, nhân gian ở ngoài tiên thần không cách nào lại nhúng tay. Hằng Nga tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã ở nhân gian tiên thần, cương tộc, cùng với các đường không phải người thế lực, đại vương không thể ra tay. Điểm này nghĩ đến Tần Vương cũng biết. Doanh chính gật gật đầu. Ở kính hồ y trang thời điểm, Nhân Vương cũng đã đem hết thảy đều nói cho hắn. Nhân gian bên trong, Nhân Vương ra tay càng nhiều, như vậy nhân gian liền càng khó lấy thoát khỏi đại thương ảnh hưởng. Thoát khỏi không được đại thương ảnh hưởng, người kia liền khó hơn nữa phát triển, cuối cùng liền sẽ trở thành một đám nước đọng. Này chính là tiên thần muốn xem đến kết quả. Doanh chính hít sâu một hơi, nói, quả nhân rõ ràng. Chỉ cần nhân gian ở ngoài tiên thần không cách nào lại nhúng tay, thời gian 20 năm, đầy đủ. Tuy rằng ở nhân gian bên trong tiên thần sức mạnh, như cũ còn rất nhiều, nhưng chỉ cần đứt đoạn mất nhân gian ở ngoài trợ giúp, vậy thì là vô nguyên chi thủy. Hắn tự tin có thể bắt. Chỉ là hy sinh sẽ rất lớn thôi, nhưng hắn không có gì lo sợ. Hằng Nga tiên tử nhìn thấy doanh chính trên mặt không có bất kỳ vẻ thất vọng, trái lại là gây nên càng mạnh hơn đấu trí cùng tự tin sau, nói, còn có cái thứ hai lễ vật. Nói, tay trắng nhẹ dương, một điểm hào quang màu xanh tự đầu ngón tay tỏa ra. Vụ. Toàn bộ ngự thư phòng dường như rơi vào vô tận hư không bình thường. Trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô ngần hư vô thiên địa. Mà tại đây hư vô trong thiên địa, 12 đạo thông thiên triệt địa màu vàng của sáng, hung hãn xé rách hư không, giáng lâm ở doanh chính trước mặt. Cột sáng tùy theo tản đi, hiện lộ ra 12 vị đỉnh tiên lập địa, hình thái khác nhau, khắc rõ huyền ảo nhân đạo phù văn 10 vạn trượng người kim. Hằng Nga tiên tử âm thanh không linh mà mịt, dường như dưới trăng thanh tuyển nói, "Tần Vương, đây là đại vương đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật, cũng là hắn có thể trực tiếp vì nhân gian làm một chuyện cuối cùng." 12 người kim có thể trấn áp nhân gian khí vận, thiên địa linh mạch, nó sức chiến đấu càng có thể trấn áp nhân gian tất cả quái lực loạn thần. Nhưng phải nhớ cho kỹ, 12 người kim làm việc đều vì nhân gian, như Tần Vương đem dùng cho tư dụng, cái kia ác gặp phản vệ. Tần Vương doanh chính nhìn thông thiên triệt địa 12 vị người kim, khỏe miệng không khỏi co giật. Lễ vật này, quả thật có chút dọa đến quả nhân. Nhưng khi hắn bừng tỉnh lúc, lại phát hiện, hắn đã trở lại trong ngự thư phòng. 12 vị người kim, hóa thành 10 tôn một người cao tượng vàng, liền đứng trước mặt của hắn. Trong đó một vị nhìn qua con nữ tử ôn nhu thái độ người kim, hướng về doanh chính thi lễ, nói, 12 người kim, phụ Nhân Vương sắc lệnh, phụ tá Tần Vương doanh chính, nhất thống thiên hạ, chủng định nhân gian. Ta tên Cửu Phượng, 12 người kim đứng đầu, vì là Tần Vương cống hiến. Tần Vương nhìn Cửu Phượng một lúc lâu, khoe miệng rốt cục dương lên, nói, vậy làm phiền chư vị. Thời gian 20 năm, để này ra thiên tiên thần, nhân gian chúng sinh rõ ràng. Nhân gian, là người thiên hạ. Nhưng vào lúc này, Trương Hàm âm thanh, ở doanh chính trong nguyên thần vang lên, nói, vậy hạ. Lã Bất Vi phản bội đã động. Nó trong bóng tối triệu tập chi tư mình, tử sĩ, ngoại đạo nhanh bước, chính do các nơi bí mật hướng về Ly Sơn Đông Lộc tập kết. Nó thế hung hăng, mưu đồ gây rối, xin mời bệ hạ định đoạt. Doanh chính đột nhiên xoay người, bên hông ngọc bội va chạm ra lạnh lẽo thanh âm. Trên mặt hắn không có bất kỳ bất ngờ, chỉ có tất cả nằm trong lòng bàn tay băng lãnh phong mang, khóe miệng cái kia mạt độ cong dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng tự kinh lôi lăn quá Trương Hàm lỗ tai nói, truyền quả nhân kiến, tin bộ tức khắc phong tỏa Ly Sơn sở hữu yếu đạo. Mông Vũ tin bộ giấu ở chỗ tối, chờ nó tập hợp sau một lưới bắt hết. Ê. Trương Hàm ầm ầm đồng ý, vương chỉ trong nháy mắt chuyển khắp các nơi. Doanh chính ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía trong ngự thư phòng, cái kia 12 vị trầm mặc người kim. Nhân Vương dư quả nhân 20 năm không tiên thần chi quá nhiều, này cây bước thứ nhất, liền đem những này tiên thần chó săn huyết dùng để tế cờ. Chương 574, binh quyền tới tay, tối nay chính là giết tần thời gian chương 574, binh quyền tới tay, tối nay chính là giết tần thời gian Ly Sơn Đông Lộc, tiếng hô giết rung trời. Lã Bất Vi vội vàng tụ tập tư binh, tử sĩ cùng với những người khuôn mặt mơ hồ, khí tức âm lãnh ngoại đạo tu sĩ. Ở Mông Vũ xuất lĩnh 5000 huyền giáp tinh nhuệ cùng ảnh mật vệ không hề có một tiếng động săn giết dưới, như phí thang bát tuyết giống như tan nữa. Huyền giáp quân trận sát khí ngút trời, vinh qua chỉ, những người tầm thường tử sĩ dường như mạch cán giống như ngã xuống. Ảnh mật vệ thì lại như ung nhọt tận xương, chuyên dẫn đầu mục cùng ngoại đạo tu sĩ ra tay, mỗi một lần ngắn ngủi hàn quang lóe lên, đều mang theo một chùm mưa máu. Tể tướng, không chịu nổi. Mông Vũ binh quá hung, còn có không nhìn thấy cái bóng. Một tên cả người đẫm máu thân tín gào thét vọt tới Lã Bất Vi trước mặt. Lã Bất Vi sắc mặt tái xanh, ánh mắt nơi sâu xa nhưng dị thường bình tĩnh. Hắn đột nhiên vung tay lên nói, "Triệt, đi Ung Thành." Đó là hắn kinh doanh nhiều năm đất phong, vẫn còn có căn cơ. Hội binh như thủy triều hướng tây tối lui, Mông Vũ vẫn chưa toàn lực truy kích, chỉ là như xua đuổi đàn dê giống như, đem bọn họ vững vàng khóa kín ở đi về Ung Thành trên đường. Một ngày sau, Ung Thành tướng phủ, gió thổi không lọt tính thất bên trong. Lã Bất Vi đầu ngón tay giấy lên một tia lửa xanh lam sẫm, ngọn lửa bập bẹo. Chiếu rọi ra đối diện một cái mặt dung tuấn mỹ nhưng mang theo tà dị khí nam tử. Chính là ở Hàm Cốc quan lập xuống đại công, ở Thái Hậu đẩy làm dưới, bây giờ đã là trưởng tin hầu Lao Ái. Lao Ái nhìn Lã Bất Vi, cười khẩy một tiếng, nói: "Lữ Tể tướng, ngươi đối với Đại Tần bất trung a. Hiện tại, ngươi trả lại liên hệ bản hầu, lại muốn làm cái gì? Là muốn bản hầu giúp ngươi hướng về Tần Vương cầu xin sao? Này có thể khó làm." Lã Bất Vi đối mặt Lao Ái trào phúng, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói: "Trưởng tin hầu, Linh Sơn phái ngươi đến, là nhờ ngươi ở Tần Vương bên người chôn cây đinh, tùy thời mà động. Làm sao? Ngươi đột nhiên muốn học trung thần, đối với Tần Vương cống hiến?" Lao Ái con ngươi thu nhỏ lại, cười khẩy cứng ở trên mặt, quanh thân ẩn có Phật quang gợn sóng, lại mang theo một tia huyết sát chi khí. Hắn coi chính mình Linh Sơn đệ tử thân phận đã đầy đủ ẩn nấp, vẫn cho là hắn cố ý không có ngụy trang chính mình là tiên thần nhất hệ, chỉ là đem Linh Sơn Phật môn thân phận ẩn giấu đi. Như vậy một giả một thật, hắn tự tin có thể đã lừa gạt tất cả mọi người. Nhưng mà không thể đã lừa gạt Lã Bất Vi. Hắn trầm mặt xuống đến, nói: "Lã Bất Vi, ngươi muốn cái gì?" Lã Bất Vi nhìn chằm chằm Lao Ái, lạnh nhạt nói: "Ngươi hiện tại đã cùng Linh Sơn mất đi liên hệ chứ?" "Không cần phủ định, bởi vì Lao Phu cũng đã cùng phía sau tiên sư mất đi liên hệ. Mặc kệ đây là Tần Vương gây nên, vẫn là tiên thần chủ động lui về phía sau, ngươi ta đều đã thành con rơi. Hiện tại, hoặc là ngươi giúp Lao Phu, hoặc là Lao Phu lôi kéo ngươi cùng đi chết." Thân thể hắn về phía trước một nghiêng, hai mắt dường như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi bình thường, lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý, nói: "Ngươi ở phía sau cùng kinh doanh nhiều năm, Thái Hậu đối với ngươi nói gì nghe nấy. Hiện tại liền động thủ, gây ra hỗn loạn, càng lớn càng tốt. Bằng không, Lao Phu liền đem ngươi Phật môn mật thám thân phận, còn có ngươi cùng Thái Hậu những người dâm loạn cung đình thực chứng, cùng nhau đâm đến doanh chính trước mặt. Nhìn hắn có thể hay không đưa ngươi tứ mã phân thây, lại đem Thái Hậu đẩy vào lãnh cung, triệt để thanh tẩy Phật môn ở Tần Quốc sở hữu ám cọc, đến thời điểm ngươi liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có." Lao Ái trên mặt cười khẩy hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại nham hiểm. Hắn cũng là mấy ngày trước lại đột nhiên không cảm ứng được Linh Sơn đáp lại, biết rõ Lã Bất Vi nói không hoa. Trầm mặc chốc lát, hắn từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ: "Khi nào?" Hắn không có lựa chọn khác. Thân là tiên thần chó săn, làm chủ nhân đem cái kia ghìm lại bọn họ cái cổ dây thừng thả ra lúc, bọn họ xác thực có thể được tự do, nhưng cái này tự do cũng mang ý nghĩa trước đây xem chủ nhân đánh chó những người sức mạnh, hiện tại muốn tầng tầng hạ xuống, không muốn chết nhất định phải dãy rủa. 3 ngày sau, Cam Tuyền Cung. Lã Bất Vi trong mắt hàn quang lóe lên. 3 ngày sau, Cam Tuyền Cung. Lao Ái bỗng nhiên làm có dễ, dưới trướng hắn xúc dưỡng tử sĩ cùng bộ phận bị Phật môn độ hóa thị vệ bỗng nhiên nổi lên, Phật hỏa chen lẫn ô uế huyết quang phóng lên trời, trong nháy mắt thiêu đốt cung điện một góc. Tiếng la giết, tiếng gào khóc xe rách Hàm Dương cung yên tĩnh. Lao Ái cười lớn, quanh thân Phật quang phun trào, lao thẳng tới Triệu Cơ tẩm điện, y đổ cưỡng ép Thái Hậu. "Hộ giá, hộ giá!" Cung vệ đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên tục bại lui. Toàn bộ hậu cung rơi vào hỗn loạn tương bừng khủng hoảng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài cửa cung truyền đến rung trời chống trận cùng tiếng la giết. "Phục lệnh vua!" Sương Bình quân hùng khải, xuất quân bình định. "Bảo hộ bệ hạ, Thái Hậu!" Sương Bình quân một thân giáp trụ, cầm trong tay trường kiếm, xuất lĩnh tinh nhuệ cung đình vệ đội cùng bộ phận quân phòng thành. Như thần binh trời giáng giống như giết vào Cam Tuyền Cung. Hắn chỉ huy nhược định, dưới trướng quân tốt nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc chia ra bao vây Lao Hái loạn đảng. Sương Bình quân bản thân càng là dũng mãnh, kiếm khí tung hành, tự mình chém giết Lao Hái dưới trướng mấy tên hán tướng. Lao Hái thấy thế, muốn rách cả mí mắt, hùng khải: "Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt." Hắn bỏ qua Thái Hậu, quanh thân Phật quang bạo phát, lao thẳng tới Sương Bình quân. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, Phật quang kiếm ảnh đan xen, kinh khí phân tán. Trận chiến này bắt đầu đến cực kỳ đột nhiên, kết thúc cũng cực kỳ đột nhiên. Ở một lần thân hình đan xen, Sương Bình quân một kiếm đâm thủng Lao Ái trong lòng, đem đóng đinh ở điện cột bên trên. Lao Ái trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, nhưng không chờ hắn có bất luận động tác gì, Sương Bình quân đã tế lên một cái pháp bảo, nổ nát nguyên thần của hắn chân linh, triệt để không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sau đó, hắn một kiếm đeo đầu, giơ lên cao Lao Ái đầu lâu, thanh truyền tứ phương, nói: "Phản thủ đền tội." Những người còn lại đầu hàng không giết. Lao Ái một phương vốn là vội vàng khởi sự, chuẩn bị không đủ, sĩ khí không đủ. Bị Sương Bình quân vây quanh sau khi, phần lớn người cũng đã mất đi chiến ý, lúc này vừa thấy Lao Ái đền tội, lập tức dồn dập đầu hàng. Sương Bình quân mặt không hề cảm xúc để thủ hạ đem sở hữu người phản loạn bắt giam, đồng thời một đạo mật lệnh truyền cho Tâm Phúc, không giữ lại ai, hết mức xử quyết. Ban đêm hôm ấy, trong đại lao giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Ngày thứ hai, doanh chính cao cứ Hàm Dương cung chính điện bên trên, miệng lưu buông xuống, không thấy rõ vẻ mặt. Hắn nghe Sương Bình Quân cứu giá thành công tỉ mỉ bẩm báo, âm thanh bình tĩnh không lay động nói, Sương Bình Quân hộ giá có công, ngăn cơn sóng dữ, làm chiếm công đầu. Thăng chức vì là thái úy, tổng lĩnh quốc trung quân sự, tứ hộ phủ, chỉ huy Ly Sơn đại doanh cùng Hàm Dương thú vệ. Thần, tạ bệ hạ long ân. Sương Bình Quân quỳ lạy tạ ơn. Ở hắn túi đầu trong máy mắt, ba ngày trước một phong tin, lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Đó là Lã Bất Vi đưa tới một phong tin. Không có sử dụng thần niệm, không có sử dụng mật lệnh, mà là nhất làm cho nhân ý không nghĩ tới thủ đoạn. Một phong thư tín. Sương Bình Quân, lao hái sắp ở Cam Tuyền cung làm loạn, họa loạn hậu cung, uy hiếp Tần Vương cùng Thái hậu. Đây là cơ hội trời cho. Ngươi thân là tôn thất trọng thần, làm phụ lệnh đua xuất quân bình định. Đợi ngươi cứu giá thành công, tay cầm bình định đại công cùng binh quyền thời khắc chính là ngươi ta liên thủ, thừa dịp doanh chính thư giãn, công phá Hàm Dương cung, lấy tiểu nhi kia tính mạng thời gian. Đến lúc đó, tần địa quy ta, sở địa quy ngươi, tổng cộng chia làm thiên hạ. Xích Tinh Tử tiên sư, tất gặp hạ xuống vô biên phúc phận. Sương Bình Quân, Xích Tinh Tử một tay nâng đỡ lên nhân gian đệ tử. Hắn nguyên là nước sở người, sau đó trở thành Tần Trang Tương Vương trọng thần. Tất cả tâm tư vào đúng lúc này một lần nữa thu lại. Sương Bình Quân lui ra đại điện, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Vinh quyền tới tay, tối nay chính là giết Tần thời gian. Chương 575, không để cho ta thất vọng a. Chương 575, không để cho ta thất vọng a. Đêm đó, mây đen gió lớn, mới vừa lắng lại hậu cung hỗn loạn, nắm giữ Tần quốc hơn nửa bình quyền Sương Bình Quân, thậm chí không kịp thanh tẩy áo giáp trên vết máu, liền hung hãn phát động lưu đồ đã lâu một đòn chí mạng. Dưới trướng hắn bộ đội tinh nhuệ, ở bộ phận bị Xích Tinh Tử bí pháp trong bóng tối khống chế tướng lĩnh dẫn dắt đi, như thủy triều dâng tới Hàm Dương cung. Vô số lập loè ngọc thanh tiên quang hoặc quỷ dị huyết quang phù lục, khôi lỗi bị tập trung vào chiến trường. Cung tường ở đạo pháp cùng man lực trùng kích vào kịch liệt rung động. Tiếng la giết đinh thái nhức óc, ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời. Doanh Chính tiểu nhi, Sương Bình Quân đứng ở trước trận, cầm trong tay hổ phù, hăng hái quay về đóng chặt cửa cung nói, ngươi cho rằng lão phu thật biết làm ngươi trung thần. Nay đại tần Giang Sơn, nên đổi chủ nhân. Bó tay chịu trói, nghệ tình tôn thất tình cảm, lưu ngươi toàn thây. Cửa cung bên trên, Doanh Chính bóng người rốt cục xuất hiện. Huyền Y ở trong gió đêm bay phần phật, miệng lưu châu ngọc sau, là băng lạnh đến mức tận cùng ánh mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào Sương Bình Quân trên người, lạnh nhạt nói, lại một cái tiên thần chó săn. Quỳ gối tiên thần trước mặt, ngươi có thể được cái gì? Sương Bình Quân lúc này đã nắm chắc phần thắng. Vương Tiễn, Bạch Hởi, Lý Tín, Mông Vũ nhanh nhất cũng phải hừng đông mới có thể tới rồi. Mà toàn bộ vương cung binh lực, tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chỉ cần giết chết Doanh Chính, để Tần quốc vận nước tan vỡ, như vậy hắn liền thắng. Dù cho đến thời điểm Vương Tiễn bốn tướng đồng thời chạy về, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn cười lạnh một tiếng nói, được ngươi không chiếm được đồ vật. Khoảng chừng, trái phải, động thủ. Hắn sẽ không nhiều lời phí lời, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, ngay ở hắn hạ lệnh trước mắt, dị biến đột ngột sinh. Vẫn đứng hầu ở Sương Bình Quân bên cạnh người, bị nó nể trọng nhất, tham dự sở hữu mật mưu tâm phúc phó tướng ngẩng đầu lên. Cái này trầm mặc ít lời, tướng mạo trung hậu hắn tử, trong mắt đống nhiên bùng nổ ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Một đạo nhanh đến vượt qua thị giác cực hạn ô quang, không có dấu hiệu nào địa từ hắn trong tay áo bắn ra. Xì xì, lợi khí vào thịt văng chậm, ở rung trời tiếng la giết bên trong nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sương Bình Quân cười lớn, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại ở trên mặt. Hắn khó có thể tin tưởng mà cúi đầu, nhìn một đoạn lập lòe u ám phủ văn đen tuy truy thủ, chính chính cắm ở trong lòng chính mình. Trên truy thủ rèn luyện kịch độc cùng phá diệt nguyên thần sức mạnh nguyên rủa, trong nháy mắt bạo phát. Ngươi là? Trương Hàm. Sương Bình Quân trợn mắt ngoác mồm nhìn mình phó tướng, ở trước mặt hắn thay đổi một bộ mặt. Tấm này tân mặt, hắn nhìn thấy. Anh mật vệ thủ lĩnh, Trương Hàm. Sương Bình Quân vạn vạn không nghĩ đến, bị chính mình coi là phụ tá đắc lực, thậm chí đồng thời bày ra tối nay cung biến tâm phúc. Dĩ nhiên là ảnh mật vệ thủ lĩnh Trương Hàm giả trang. Này tâm phúc theo hắn đầy đủ 20 năm. Lẽ nào, ở Tần Trang Tương Vương thời đại, Trương Hàm cũng đã ẩn nút ở bên cạnh hắn? Cái kia mềm yếu Trang Tương Vương, cái kia bị Lã Bất Vi đùa bỡn với cổ tay Trang Tương Vương. Dĩ nhiên đã sớm bày xuống như vậy tinh diệu một nước cờ. Này, làm sao có khả năng? Nhưng mà, hiện tại hắn nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Hàm mặt không hề cảm xúc, cổ tay bạn trên chủy thủ phù văn rừng rực tiêu đốt. Trong nháy mắt đem Sương Bình Quân sinh cơ kể cả nguyên thần triệt để cắn nát. Phản bội Sương Bình Quân hùng khải, đền tội. Sương Bình Quân thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt còn đọc lại cái tia mặt kinh hãi gần chết biểu hiện. Sương Bình Quân đã chết, người đầu hàng không giết. Trương Hàm một cước đạp ở Sương Bình Quân trên thi thể, giơ lên cao hổ phù, âm thanh dường như cửu u gió lạnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Hổ phù trên khí tức đông nhiên quyết tán, đem sở hữu bị mê hoặc tướng sĩ cho tỉnh lại. Những này tướng sĩ vốn là không phải chân chính làm phản, chỉ là bị Sương Bình Quân lợi dụng hổ phù mê hoặc mà thôi. Hiện tại hổ phù mở ra mê hoặc, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Mà còn lại những người chân chính chung với Sương Bình Quân tướng lĩnh, cùng với khối lỗi, ngay lập tức sẽ bị tỉnh lại các tướng sĩ vây giết. Một hồi phản loạn, trong chớp mắt liền bị bình định. Tần Vương Doanh Chính lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, làm hết thảy đều bình định sau khi, hắn nhìn về phía Ung Thành phương hướng, lạnh nhạt nói, "Tể tướng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không nên để cho quả nhân thất vọng a." Nhưng vào lúc này, có ảnh mật vệ đi đến trước mặt, thấp giọng nói, "Bệ hạ, Thái hậu thắt cổ tự tử." Doanh Chính vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí băng lạnh nói, "Để cái kia hai cái nghiệt chủng đi bồi Thái hậu đi." Thái hậu cùng Lao Hái phát sinh cái gì, Doanh Chính rõ ràng trong lòng. Thái hậu thậm chí vì là Lao Hái sinh ra hai đứa bé, hắn càng là rõ ràng. Trước vẫn không có phát tác, chỉ là nhiều lần lo lắng mà thôi. Hiện tại, Nhân Vương đã giúp hắn đem tiên thần quấy dậy, hết mức chặt đứt. Như vậy hắn là có thể triệt để thoải mái tay chân. Tên kia ảnh mật vệ không nói gì, chỉ là trầm mặc gật gật đầu, tựa như cùng ngâm vào đêm đen mực nước bình thường biến mất không còn tăm hơi. Ngày thứ hai, Sương Bình Quân cùng Lao Hái lấy khổ nhục kế mưu phản, sát hại Thái Hậu, tấn công vương cùng, cuối cùng bị bình định tin tức truyền khắp Tần Quốc. Ung Thành, ám lưu mãnh liệt. Lã Bất Vi đứng ở bên trong bóng tối, đầu ngón tay vuốt nhẹ mới vừa truyền đến mật báo, trên mặt không hề lay động. Mà hắn khoảng trừng, trái phải tâm phúc từ lâu mặt như màu đất, tuyệt vọng khí tràn ngập. Hắn nhưng chỉ lạnh lạnh một cười, thanh như hàn tuyển kích thạch giống như nói, bọn ngươi như vậy hoảng sợ, còn thể thống gì? Bổn tướng trong lòng bàn tay, còn nắm lịch chuyển tất cả lực lượng. Nói xong, hắn tay khô gầy trưởng chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay thình lình nâng hắn suốt đời tâm huyết ngưng đồ vật, Lữ Thị Xuân Thu. Sách cổ điển, giờ khắc này nhưng mơ hồ lưu chuyển làm người ta sợ hãi ám mang. Doanh Chính Tiểu Nhi, cho rằng đem lão phu trục xuất hàm dương, làm cho này bảo không hiện ra với tần thổ, liền có thể hỏng rồi lao phu nhu tính. Buồn cười. Sách này thành sách này, liền đã là có thể tung hoành nhân gian vô thượng bảo vật. Vụ. Ở hắn dứt tiếng trước mắt, Lữ Thị Xuân Thu đống nhiên bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, ầm ầm bao phủ toàn bộ Ung Thành. Lực lượng này, không phải kim tiên đạo quả, không phải Phật Đà kim quang, không phải tổ cương hung sát. Nó mênh mông, bàng bạc, mang theo một loại bắt nguồn từ chúng sinh đáy lòng, hội tụ hàng triệu người tâm chấp niệm dòng lũ. Hoặc là, ra thiên tiên thần trong mắt. Lực lượng này, còn có một cái càng hồng hoang đều biết tên thật, nhân gian khí vận. Chỉ là, người này khí vận bị ăn mòn ô nhiễm. Nhưng nguồn sức mạnh này cường hãn nhất hung hiểm địa phương, chính là nó bị ô nhiễm. Điện bên trong, Lã Bất Vi đám tâm phúc tại cố này bắt nguồn từ cuốn sách huy hoàng ủy thế bên dưới. Đầu tiên là ngơ ngác gần chết, chợt trên mặt tuyệt vọng tận thốn, hóa thành cuồng nhiệt sùng bái cùng kích động. Lữ tướng thần uy, có này báo vật ở tay, Doanh Chính Tiểu Nhi có điều trong mộ xương khô, sao có thể chống lại Lữ tướng? Lữ Thị Xuân Thu vừa ra, khí vận nghịch chuyển, ta chờ có gì phải sợ? Lã Bất Vi ngạo nghễ nâng lên Lữ Thị Xuân Thu nói, chư vị, khó khăn chỉ là nhất thời. Chờ Doanh Chính Tiểu Nhi không biết sống chết, đi đến Ung Thành lúc, chính là giờ chết của hắn. Trước đó, chư vị mau chóng đem có thể liên lạc đến sức mạnh, tất cả đều tập trung lên. Chúng ta người càng nhiều, Lữ Thị Xuân Thu sức mạnh cũng là càng lớn. Mọi người vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, liền rốt cục yên lòng, đem mình sức mạnh cuối cùng dồn dập chiêu đến Ung Thành. Lã Bất Vi thì lại ở trở lại mật thất sau khi, trên mặt ngạo nghễ, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nghiêm túc, lẩm bẩm nói, "Tần Vương bệ hạ, ngăn trở lão phu Lữ Thị Xuân Thu, lão phu kia liền thừa nhận, ngươi có triển vọng nhân gian mang đi tương lai sức mạnh. Vậy ngươi chỉ cần chém lão phu, Tần Quốc bên trong tất cả phản tần sức mạnh đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu ngươi không ngăn được, lão phu kia chỉ có thể để tiên thần tiếp nhận, không nên để cho lão phu thất vọng a." Chương 576, 12 người kim, quét sạch Hoàn Vũ. Chương 576, 12 người kim, quét sạch Hoàn Vũ. Mấy ngày sau, Ung Thành bên dưới, mây đen ép thành. Doanh Chính tự mình dẫn đại tần vệ sĩ đến đây bình định. Chỉ thấy màu đen huyền tinh kỳ như rừng, binh qua ánh nhật phát lạnh, quân trận sát khí ngút trời, đem cả tòa Ung Thành vây lại đến mức như thùng sát. Trên tường thành, Lã Bất Vi một thân cầm bảo, đứng ở phản quân chen trúc bên trong. Hắn nhìn ngoài thành cái kia tuổi trẻ cũng đã cụ đế vương Ai Tần Vương, trên mặt nhưng lại không có nửa phần vẻ sợ hãi, trái lại mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh cùng chờ mong. Phía sau hắn là hội tụ tần quốc cảnh nội sở hữu phản tần sức mạnh, trong đó có tiên thần nuôi dưỡng người, điều khiển đầu độc người, có bản thân liền đối với tần quốc có oán người, có đối với nhân tộc có oán người. Ngoài ra còn có số lượng không ít vẫn ẩn nút ở nhân gian tiến hành các loại làm việc tiên thần, thậm chí còn cương tộc. Liền Ung Thành bên trên có một phen đặc biệt kỳ cảnh, ở Lã Bất Vi đánh ra quốc chi chính thống cờ xì dưới, nhưng đứng đầy hung liệt phàm tục tử sĩ, âm lãnh ngoại đạo tu sĩ, mục cao hơn đỉnh tiên thần, trầm mặc tử khí cương tộc. Giờ khắc này, những này thành phần phức tạp vô cùng đại quân nhìn ngoài thành đơn bạc quân tần đầy mặt xem thường. Quân tần nổi danh sắc bén thì lại làm sao? Lý Tín, Mông Vũ là danh tướng thì lại làm sao? Chỉ cần Lữ tướng ra tay, hết thảy đều gặp tốt lên. Doanh Chính Tiểu Nhi, dám tự thân tới, thật sự không biết sống chết. Lã Bất Vi chậm rãi tế nâng lên trong tay Lữ Thị Xuân Thu nói, Doanh Chính, ngươi tàn hại Thái Hậu, sát hại trung thần, trước cả triều văn võ lượng lớn mất tích, cũng là ngươi một tay xử lý. Hiện tại, ngươi đã không còn là đại tần vương. Bổn tướng phụng tiên vương di chiếu, lập thành tiểu vì là tân vương. Bên dưới thành, tần vương Doanh Chính nhàn nhạt phun ra một chữ, công. Hắn không có hứng thú cùng tiên thần chó săn nói thêm cái gì. Mười vạn quân tần vệ sĩ, giơ lên cao qua mâu, giận dữ hét lên. Công. Gầm lên một tiếng, chấn động đến mức cựu thiên tàn mát, ngàn dặm linh khí kịch liệt sôi trào. Lã Bất Vi cảm nhận được chu vi thủ hạ, lại trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, thế lên Lữ Thị Xuân Thu quát lên, đã như vậy, cái kia liền ra tay đi. Hôm nay, để bọn ngươi kiến thức lão phu thủ đoạn. Lữ Thị Xuân Thu. Hiện. Vụ. Ký minh dị hưởng, thiên địa biến sắc. Cái kia cổ điển cuốn sách đống nhiên bùng nổ ra vạn trượng hào quang, không còn là thành chính nhân đạo khí vận hào quang, mà là hỗn tạp tham lam, ham muốn, phản bội, oán độc chờ vô số mặt trái ý niệm bẩn thỉu dòng lũ. Nay cũng bị ô nhiễm nhân gian khí vận, như cùng sống vật giống như và mèo, rít gào, hóa thành từng cái đen kịt sền sệt nghiệt long, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ung Thành bầu trời, tiện đà hướng về ngoài thành quân tần mãnh liệt nào tới. Khí vận nghiệt long nơi đi qua nơi, quân tần tướng sĩ như bị vạn nghị phệ tâm, thần hồn đau nhức. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo quân trận sát khí, tại đây ô uế khí vận trước mặt dường như băng tuyết tan rã. Trong tay binh khí trở nên trầm trọng vô cùng, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trước mắt ảo giác bộc phát, tất cả đều là thân bằng chết thảm, quốc gia lật úp tuyệt vọng cảnh tượng. Đây là bắt nguồn từ bọn họ bảo vệ nhân gian bản thân độc đối với người thủ hộ mà nói, thương tổn càng hơn đao kiếm. Trái lại phản quân một phương, bị cái kia bẩn tiểu khí vận bao phủ, nhưng đến tiên thần giá trị. Người người quanh thân hắc khí lượn lờ, sức mạnh tăng vọt, hai mắt đỏ đậm, tràn ngập hủy diệt tất cả điên cuồng dục vọng. Trong miệng phát sinh không giống tiếng người rít gào, khí thế tăng thêm vô cùng hung liệt. Ha 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 ha. Nhìn thấy không? Doanh chính, đây mới thực sự là sức mạnh. Lòng người hướng về, chiều hướng phát triển. Phản quân tướng lĩnh cười lớn, phản phất thắng lợi đã ở trong lòng bàn tay. Thành lên thành dưới. Phản quân hiêu tiếng kêu lãng rung trời động địa, tiêu ngạo hung hăng đến đỉnh điểm. Ở trong mắt bọn họ, quân tần đã thành lợi làm thịt cừu con, tần vương đích thân đến, có điều là đưa tới cửa công lao. Doanh chính đối mặt này ngập trời bẩn thỉu khí vận xung kích, sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay một viên cổ điện đồng thau phủ lục hơi phát sáng. Nhân gian bẩn thỉu, lúc này lấy nhân đạo sửa đổi tận gốc. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng mang theo một loại bình định càn khôn sức mạnh, vang vọng tiên nói, 12 người kim, quét sạch hoàn vũ. Dứt tiếng trước mắt, liền thấy 12 đạo so với kim ô liệt dương càng sáng chói, so với ngân hà càng mênh mông màu vàng của sáng, không có dấu hiệu nào điện tự doanh chính phía sau phóng lên trời. Trong của sáng, 12 vị lên đến 10 bản trượng, hình thái khác nhau, khác rõ huyền ảo nhân đạo phù văn người kim, đỉnh thiên lập địa giống như hiện hiện. Bọn họ vừa mới xuất hiện, toàn bộ ung thành chiến trường thời không đều ngưng trệ nháy mắt. Cửu Phượng biến thành người kim cư thủ, nàng cặp kiếm màu vàng cự đồng đảo qua đầy trời bẩn tiểu nghiệt long cùng hung hăng phản quân. Băng lạnh vô tình ý chí dường như cựu thiên hàn triều ba phủ, hét vang một tiếng nói, phụ tần vương sắc lệnh, chấn nhân gian khí vận, chu thai họa, thành hoàn vũ. 12 người kim đồng thời động tác, không có kinh thiên động địa thần thông đấu, không có hoa mắt chói mắt phép thuật ánh sáng. Chúng nó chỉ là đơn giản mở mắt ra. 12 đôi màu vàng cự đồng, dường như 12 vòng tiêu đốt nhân đạo thánh diễm năng nóng. Ánh mắt chiếu tới địa phương, cái kia đầy trời rít gào xung kích bẩn thỉu khí vận nghiệt long, dường như gặp phải sôi thang tuyết động tiêu tan. Tuy ý nó phát sinh thê thảm chói hai tiếng rít, bất luận thế nào dãy rủa, đều không thể thoát ly người kim ánh mắt tinh chế. Ở 12 người kim trong ánh mắt, mới vừa còn hung liệt vô cùng nghiệt long, bây giờ chỉ là một cái kẻ đáng thương. Mà quấn quanh ở phản quân trên người ô hế hắc khí, dường như bị vô hình liệt diễm liếm láp, xì xì vang vọng, cấp tốc tăng dã. Phản quân trên người tăng vọt sức mạnh như thủy triều thối lui, thay vào đó chính là bị càng thêm mãnh liệt suy yếu, cùng không chút lưu tình phản vệ. Không, không thể. Ta sức mạnh ở biến mất. Đó là quái vật gì? Phản quân hung hăng tiêu ngạo, trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế được, tuyệt vọng khóc thét, thay thế được trước cười lớn. Mà bị bẩn thỉu khí vận ăn mòn, thống khổ không thể tả quân tần tướng sĩ. Chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa bằng bạc, hùng vĩ chính trực sức mạnh dường như cam lâm giống như rơi ra toàn thân. Thần hồn đau nhức trong nháy mắt lắng lại, bước lên khí huyết bị bước lên. Trước mắt ảo giác tan thành mây khói, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có thanh minh cùng cảm giác mạnh mẽ. Bọn họ phảng phất bị gột rửa cả người, cùng bầu trời đại địa, cùng với cái kia 12 vị người kim sản sinh vô cùng chặt chẽ liên hệ. Quân trận sát khí không những không có tiêu tan, trái lại càng thêm cô đọng thuần túy, xông thẳng trời cao. Bệ hạ thần uy, người kim hiển thánh. Sơn hô sóng thần giống như cùng nhiệt hò hét, tự quân tần trong trận bạo phát, sĩ khí trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Ung thành cao vấp trên tường thành, Lã Bất Vi trong tay Lữ Thị Xuân Tu phát sinh sôi trào bình thường tiếng rít. Cuốn sách thượng lưu chuyển bẩn thỉu hào quang trong nháy mắt bị nhen lửa, không phải phang hỏa, mà là thuần túy nhân đạo ngọn lửa. Toàn bộ Lữ Thị Xuân Tu run rẩy kịch liệt lên, phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trang sách không do mà bay, điên cuồng bay khắp, bên trong lẫn chứa ngàn tỷ bị bặm mèo, ô nhiễm lòng người tạp niệm cùng mạnh mẽ hội tụ hỗn tạp khí vận. Giờ khắc này trở thành tốt nhất nhiên liệu. Lã Bất Vi toàn thân kịch liệt chấn động, phun ra một ngụm máu hơn trượng. Phản vệ lực lượng đâm vào hắn thần hồn, cốt tủy, mỗi một tấc máu thịt. Hắn kim tiên cảnh thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô các xuống. Máu thịt của hắn tinh khí bị thiêu đốt hầu như không còn. Nguyên bản bóng loáng làn da mất đi ánh sáng lộng lẫy, kề sát ở xương trên, hốc mắt hám sâu, tóc trong nháy mắt khô bạch bốc ra. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, quyền khuynh triều chính lữ tể tướng, càng hóa thành một bộ da bọc xương đầu, hình như bộ xương khủng bố răng rớp. Chỉ có cặp kia hám sâu trong hốc mắt, còn lưu lại một tia kinh hãi gần chết, cũng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp ánh sáng. Chương 577, Lục Quốc, quả nhân đến rồi. Chương 577, Lục Quốc, quả nhân đến rồi. Làm Lã Bất Vi dường như một cái mông da bộ xương ngã xuống lúc, ung thành pháp trận phòng ngự triệt để tan vỡ. Phản quân đang sợ hãi cùng luống cuống bên trong, nhìn phòng ngự đại trận bình phong, dường như bị đánh nát lưu ly bình thường, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Có chút phản quân trên mặt, thậm chí còn mang theo trước đây không lâu hung hăng cùng phong túng. Bình phong mảnh vụn, phản chiếu những ngày vặn mèo buồn cười mặt, trở thành trong thiên địa này to lớn nhất trào phúng. Cửu Phượng ánh mắt lạnh như băng, rơi vào những người lẫn trong đám người tiên thần, cái kia phượng hót bình thường âm thanh lại một lần nữa vang lên, như cửu thiên hàn xương nổ tung. Tiên thần ngoại đạo, đầu độc lòng người, họa loạn nhân gian, tội ác tại trời. Nàng thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là cái kia màu vàng ánh mắt dường như thực chất lợi kiếm, quét về phía phản quân trong trận mấy chỗ khí tức nhất là mịt mờ âm lãnh khu vực. Nhân vương khí vận, sao có thể có chuyện đó? Những này người kim từ chỗ nào mà đến? Không được, cháy mau. Phúc. Ở nhân gian tiên thần, căn bản không biết 12 kim tiên lai lịch, tự nhiên không biết 12 người kim có thế nào sức mạnh. Thay thế vũ vương cửu đỉnh, trấn áp nhân gian khí vận, sắp xếp nhân gian linh mạch, vì nhân đạo lập uy 12 người kim trên người. Đương nhiên gặp có thuần túy nhất nhân đạo khí vận. Bây giờ, người như thế đạo khí vận, bị gia thiên tiên thần xưng là nhân vương khí vận trước mặt, thánh nhân đều muốn nhượng bộ lui binh. Tất cả tiên thần dị tộc, trong lòng có đối với nhân gian một tia ý, đều sẽ lập tức bị trấn áp. Thực lực càng mạnh, trấn áp càng mạnh. Giờ khắc này, ung trong thành những người hỗn với trong đám người tiên thần Phật Đà, thảo đầu thần linh, cương tộc, cùng với khắp nơi bảng môn tà đạo. Ở Cửu Phượng dưới ánh mắt, cũng lại không chỗ che thân. Không ngừng vang lên nhẹ vang lên, dường như trên mặt biển nổi lên lại bỡ tan bọt biển bình thường. Có người khoác áo cà sa, nhưng đầy người rượu thịt tức giận tăng nhân. Có khí tức âm lãnh như rắn độc làm phản Atula. Thậm chí còn có một cái nỗ lực xúc động Ngọc Thanh Tiên Phủ xiển giáo đệ tử ngoại môn. Những này vừa mới còn chưa có thể một đời tiên thần, giờ khác này liền tiêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh, liền ở Cửu Phượng dưới ánh mắt hình thần đều diện. Liền một hạt bụi cũng không từng lưu lại. Cửu Phượng âm thanh uy nghiêm ở ngàn dặm bên trong vang vọng, nói, không phải người đồ vật, cùng người thành kẻ địch, đang chém. Ánh mắt của nàng lạnh như băng hướng về nào đó mấy chỗ không có một bóng người nơi nhìn lại. Ở cái kia mấy chỗ ẩn giấu đi mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt tiêu tan. Những này khí tức mạnh mẽ, thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên, thậm chí có hai cái là Hôn Nguyên Kim Tiên. Bọn họ vốn tưởng rằng, bọn họ có thể ở thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, khi bọn họ phát hiện, 12 người kim tất cả đều là Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh, hơn nữa nhất cử nhất động đều có nhân vương khí vận phải tùy thời. Bọn họ liền lại không nửa phần chiến ý ở nhân gian, bọn họ thậm chí không cách nào ở 12 người kim bất luận cái nào trước mặt trải qua một chiêu. Chạy, lập tức chạy. Nghĩ biện pháp người liên lạc ở ngoài. Khi này chút cường giả đại năng khí tức biến mất trong mấy mắt. Cửu Phượng hướng về Doanh Chính đầu đi một đạo ánh mắt. Doanh Chính tâm linh thần hội, rút ra trường kiếm bên hông, nói, bình định. Giết. Quân Tần trong trận, từ lâu không kiềm chế nổi sát khí Lý Tín, Mông Vũ hai tướng, dường như ra hạt bánh hổ, đồng thời vung kiếm gào thét. Đại Tần duệ sĩ, theo ta chu diện phản bội. San bằng cũng thành. Chu diện phản bội. Tích chữ đến đỉnh điểm quân trận sát khí ầm ầm bạo phát. Huyền giáp dòng lũ dường như vỡ đê màu đen nội trào, lấy như bẻ cánh khô tư thế. Hướng về triệt để rơi vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng ung thành phản quân bao phủ mà đi. Ánh đao bong kiếm, máu thịt tung tóe. Ung thành ở mất đi phòng ngự đại trận một khắc, cũng lại không chống đỡ được quân Tần thế tiến công. Doanh Chính không có lại nhìn cái kia như bẻ cành khô chiến trường. Hắn cất bước, bước qua tàn tạ chiến trường, không nhìn chu vi chém giết cùng kêu thảm thiết, từng bước một hướng đi đầu tưởng cái kia quận mình ở góc xó, hình dung tiểu tụy lã bất vi. Cái nhất trầm mặc đi theo Tần Vương bên người, thần niệm bao trùm chu vi trăm dặm. Bất kỳ có can đảm nhằm vào Tần Vương địch ý vừa mới lộ đầu, hắn cũng đã một kiếm chém qua khứ. Ma Lý Tín, Mông Vũ xuất lính vệ sĩ dường như tách ra thủy triều, tự phát địa vì bọn họ vương dọn dẹp ra một cái đi về đầu tường con đường, đem bất kỳ nỗ lực tới gần linh tinh chống lại trong nháy mắt nghiền nát. Chỉ chốc lát sau, Doanh Chính đi đến Lã Bất Vi trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cái này hầu như mất đi hơi thở sự sống bộ xương. Trong ánh mắt của hắn không có người thắng trào phúng, trái lại mang theo một loại hiểu rõ tất cả phức tạp cùng một tia kính ý lữ tướng. Doanh Chính con người xuống, tiếng nói của hắn trầm thấp mà rõ ràng, xuyên thấu chiến trường sở hữu náo động, rơi vào Lã Bất Vi trong hai. Quả nhân biết ngươi làm sự. Lã Bất Vi hám sâu hốc mắt hơi chuyển động, vẫn đục ánh mắt mất công sức địa tập trung ở Doanh Chính trên gương mặt trẻ trung. Ngươi cố ý đem Tần quốc cảnh nội sở hữu ám lưu, sở hữu phản Tần sức mạnh, lấy tự thân làm mồi, hết mức hội tụ với này ung thành trong rổ. Doanh Chính trầm rãi nói, ngữ khí khẳng định nói, ngươi vì là hôm nay chuẩn bị một hồi hai mặt vợ kịch lớn, nếu ngươi thắng, thì lại tất cả đều tốt, nhưng nếu quả nhân thắng, lữ tướng gây nên chính là vì quả nhân, vì là Tần quốc quét sạch cản trở, san bằng con đường. Hắn dừng một chút, cái kia tuổi trẻ trên mặt lộ ra một vẻ như có như không cười, nói, quả nhân đồng ý tin tưởng. Lữ tướng ngươi là lấy thân là xài, thiêu đốt cuối cùng này một cây đuốc, chỉ vì đốt sạch Tần quốc nội bộ tích tệ cùng ngũ ác tính, để quả nhân có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận. Lã Bất Vi khô các môi hơi mất máy, trong cổ họng phát sinh ngạc cặc tiếng vang. Hán tựa hồ muốn nói cái gì, cũng đã vô lực phát sinh rõ ràng âm thanh. Nhưng này ham sâu trong hốc mắt, lộ ra một loại như chút được gánh nặng thản nhiên, thậm chí có một tia khó mà nhận ra vui mừng. Doanh Chính đọc hiểu ý tứ trong mắt của hắn, chính trọng gật đầu một cái nói, tâm ý của ngươi, không có uổng phí. Quả nhân nhìn thấy, Lã Bất Vi bộ xương trên mặt tựa hồ cực kỳ khó khăn khẽ động một hồi khoe miệng như là muốn cười. Hắn dùng hết cuối cùng một tia còn sót lại khí lực, hơi thở mong manh, âm thanh khàn giọng dường như rách nát ống bể, nhưng rõ ràng lan truyền ra cuối cùng di ngôn nói, nghịch tiên, con đường hung hiểm vạn phần, vậy hạ chọn liền nhất định phải đi xuống. Tiếng nói lượn lờ tiêu tan, một cơn gió thổi qua đầu tường. Lã Bất Vi cái kia từ lâu đèn cạn dầu, chỉ dựa vào cuối cùng một điểm chấp niệm gắn bó thân thể, dường như bị gió thổi tan cát mịn, vô thanh vô tức địa hóa thành một mảnh cho bụi, dì dao hạ xuống, hòa vào ung thành nhuốm máu bụi bặm bên trong. Quyền khuynh thiên hạ, phiên vân phúc vũ một đời kỳ thương cự giả, cường tần tể tướng, tiên thần hạ xuống nhân gian quân cờ. Liên như vậy triệt để tan thành mây khói, chỉ để lại một đoạn ưu khuyết điểm khó bình chuyển kỳ, cùng một cái bị triệt để quét sạch Tần quốc căn cơ. Doanh Chính đứng im chốc lát, quay về cái kia mảnh cho bụi tiêu tan khu vực, khẽ gật đầu. Lập tức, hắn bỗng nhiên xoay người, huyền y đi tay áo lớn ở trong gió bay phần phật, ánh mắt như điện. Ánh mắt của hắn đảo qua từ từ lắng lại chiến hỏa ung thành, đảo qua đứng trang nghiêm đợi mệnh tiết huyết quân Tần. Cuối cùng tìm đến phía phương đông cái kia rộng lớn vô ngần, lục quốc san sát danh giới. Ung thành hỗn loạn, lấy La Bất Vi thân tử đạo tiêu, sở hữu phản Tần sức mạnh bị nổ tận gốc mà kết thúc. Trải qua này chiến dịch, Tần quốc triều đình vì đó một thanh, Doanh Chính quyền uy lại không có bất luận cái gì nội bộ sức mạnh có thể lay động. Lý Tín, Mông Vũ chờ đợi mới tướng lĩnh, ở huyết hỏa bên trong chứng minh trung thành cùng năng lực. Bạch Khởi xuất lĩnh trăm vạn vệ sĩ, Vương Tiễn lao thành như quốc tọa trấn trung ương. Đại Tần cố máy chiến tranh, ở loại bỏ sở hữu nghị xét cùng cản tay sau, rốt cục bắt đầu lấy hiệu suất cao nhất xuất vận chuyển. Màu đen tinh kỳ ở thành Hàm Dương đầu phần phật pháp phối, sắc bén quân tiên phong chỉ về cạn. Doanh Chính đứng ở trương đài cung trước, ánh mắt xuyên việt thiên sơn và thủy. Hắn biết, thuộc về Đại Tần chinh phạt, thuộc về hắn Doanh Chính nhất thống nhân gian con đường, giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Mà Nhân Vương cho hắn 20 năm không tiên thần chi quấy nhiễu, chính là trong tay hắn sắc bén nhất vô hình chi kiếm. Lục Quốc, quả nhân đến rồi. Chương 578, Tần thôn Lục Quốc, nhất thống sơn hà. Chương 578, Tần thôn Lục Quốc, nhất thống sơn hà. Làm Ung Thành Lã Bất Vi ngã xuống. Tần Vương Doanh Chính thống nhất toàn bộ Tần Quốc sở hữu âm thanh. Làm Lục Quốc sở hữu thần phục với tiên thần, vốn tưởng rằng có tiên thần giúp đỡ, tiêu diệt Tần Quốc ngay trong tầm tay người, đột nhiên phát hiện tiên thần không ở lúc. Làm Tần Quốc tấn công kèn lệnh, vang vọng nhân gian lúc, bị tử thụ kéo vào vĩnh hằng thời gian nhân gian, bắt đầu lại một lần đại nhất thống chiến tranh. Kỳ danh là Tần thôn Lục Quốc, nhất thống sơn hà. Bạch Khởi gót sắt đạp nát tân chỉnh ánh nắng ban mai. Hắc triều giống như quân Tần vệ sĩ trầm mặc đợi mạnh, huyền giáp ánh sơ thăng hà quang, binh qua như rừng, sát khí khuấy lên đến tầng mây quần quần trầm thấp. Hàn đô thành tường bên trên, cuối cùng tiên thần tế tự, khoát phát tiền đủ, lấy máu làm vật dẫn, tiên thần thần chú tan nát cõi lòng. Một vị to lớn khăn vàng lực sĩ, ở hiến tế bên trong rẽ rủa hiện ra. Hai mắt đỏ ngầu bên trong, không có bất kỳ linh trí, chỉ có hàn người vong quốc oán độc cùng tuyệt vọng. Khăn vàng lực sĩ phát sinh cuối cùng hò hét, đánh về phía bên dưới thành màu đen quân trận. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Bạch Khởi đứng ở đại trận trước, ánh mắt băng lãnh như thiết. Đáp lại khăn vàng lực sĩ bỏ mạng một đòn, là không hề có một tiếng động như thế. Hàm Dương phương hướng, một đạo vô hình nhưng mênh mông ý chí vượt qua sơn hà giáng lâm. Tân Trịnh bầu trời, một vị đỉnh thiên lập địa người kim bóng mở bỗng nhiên hiện hiện. Nó trong con người bắn ra hai đạo thuần túy đến mức tận cùng màu vàng của sáng, như cùng người đạo pháp lệnh chi mâu, tinh chuẩn xuyên qua khăn vàng lực sĩ. Ai da! Khăn vàng lực sĩ phát sinh cuối cùng một tiếng thê thảm đến bặm méo hết thảm. Cái kia bạn trưởng cao khổng lồ tiên thuật thân thể từng tấc tan vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Đầu tường, Hàn Vương an mặt như giấy vàng, trong tay ngọc khuê rơi xuống đất, đánh đến nát tan. Hàm Đan kiên thành đã tắm rửa ở máu và lửa bên trong, tường thành loang lổ, khắc đầy pháp thuật đánh kích vết thương. Hộ thành đại trận đã sớm không cách nào hoàn toàn lưu chuyển, tảng lớn phá nát bình phong, dường như nước triệu đồng dạng đã rời ra phá nát vào nước. Ngoài thành, mấy tên thân mang ngọc thanh đạo bảo tu sĩ khuôn mặt dữ tợn, chân đạp cương đấu. Trong tay hắn pháp phiên rung động, xúc động địa mạch nơi sâu xa tích góp vạn năm cuồng bạo linh khí. Một tòa khổng lồ mà hung ác ngọc thanh trận pháp bao phủ chiến trường. Ngọc thanh vì là đao, pháp lực làm lưỡi, tiên nhân tuyệt tình, thần linh tuyệt nghĩa. Ngàn tỷ đạo bé nhỏ đoạn hồn đao, khoác ngọc thanh pháp chỉ ngăn nắp tiến tuổi, nhưng lấy ác độc nhất phương thức, vô thanh vô tức địa cuốn về quân thần. Quân thần tiên phong tướng sĩ, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành xương khô đất trống, dường như bị vô hình liêm đao thu gặt cỏ lúa mì. Nhưng mà, đầu tường triệu nhân hòa tiên thần, không kịp hoan hô. Bên dưới thành, đã vang lên Vương Tiễn gào thét. Phá trận. Vương Tiễn râu tóc kích trương, giọng nói như trung đồng, trong tay cờ lệnh nhắm thẳng vào mắt trận. Đáp lại hắn chính là trên 9 tầng trời một tiếng réo rắt phượng hót. Cửu Phượng người kim hiện ra chân thân, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, mắt trái như đại nhật huy hoàng, mắt phải tự lãnh nguyệt thăm thẳm. Nhật nguyệt thần quang cuốn quýt, hóa thành một đạo xuyên thủng hư không trắng loá của sáng, không nhìn thời không cách trở. Mạnh mẽ oanh kích ở trận pháp chủ yếu nhất mắt trận bên trên. Ầm ầm, dường như lưu ly nổ tung, trận pháp mãnh liệt vòng bảo vệ theo tiếng nát tan. Chủ trì trận pháp tu sĩ cùng nhau phun máu bay ngược, thân thể ở thuần túy nhân đạo thần quang bên trong nhanh chóng tan rã. Thành Hàm Đan cổng nhà trên, Triệu Vương Tiên nhìn vị này thần uy lẫm lẫm người kim, cả người run cầm cập giống như run rẩy. Chọc hà lên ngàn lãng, ở Bạch Khởi ý chí dưới sự dẫn đường phát sinh dung trời dĩ đảo, dường như tránh thoát lao tù nội lòng, mang theo vạn cân bùn cát, mạnh mẽ va về phía Ngụy Đô đòn rông cái tia sưng là vĩnh viễn không bao giờ lõm vào hùng thành. Tường thành ở lực lượng khổng lồ trùng kích vào rên rỉ, run rẩy, gạch đá gì rào bóc ra từ mảng. Doanh Chính tiểu nhi, sao dám độc thần? Vận đục trong sông, một vị do dòng nước ngưng tụ to lớn hình người ầm ầm đứng lên, khuôn mặt mơ hồ nhưng uy thế hiển hách. Nhưng là Ngụy Quốc dùng mấy trăm thâm niên, vốn dưỡng đi ra Chọc Hà Hà Bá. Chọc Hà Hà Bá cầm trong tay phân nước cự kích, khuấy lên lên trăm trượng sóng to, nỗ lực đem chạy ngược dòng lũ bước lui, bảo vệ lão đảo đòn rông thành. Bầu trời bỗng nhiên tối lại, một con bao trùm huyền ảo nhân đạo phù văn to lớn bàn tay màu vàng nóng, không nhìn không gian, tự thương khung bên trên hung hãn chém xuống. Cộng công biến thành người kim trước mặt, Hỗn Nguyên đại năng cũng không dám tự xưng chấp trưởng thủy chi đại đạo, huống hồ chỉ là một cái Hà Bá. Trường Phong đi tới, Hà Bá nguyên thần khuấy lên sóng to trong nháy mắt lắng lại. Cộng công bàn tay khổng lồ kia mang theo không thể chống cự thủy đạo chấn áp lực lượng, mạnh mẽ vô vào Hà Bá nguyên thần đỉnh đầu. Thủy chi đại đạo, chuyện này làm sao có thể? Hà Bá chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi kinh hãi gào thét, khổng lồ nước hình nguyên thần tựa như cùng chăn đá tảng đập chúng vào biển. Đầy trời bọt nước bên trong, Hà Bá so với Ngụy Quốc đô thành, càng sớm hơn một bước biến thành cho bụi. Mất đi Hà Bá cản trở, Chọc Hà chi thủy không còn cố kỵ nữa. Lấy như bẻ cành cô tư thế triệt để sông vỡ nguy nga tường thành, Ngụy Vương giả kể cả hắn cung điện, cùng chìm vào băng lạnh hồn hoàng sóng lớn. Sở địa Thọ Xuân sẽ thành trong thiên địa cuối cùng hàng rào. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi che kín vết nước, cuốn quanh cổ lao chiến hồn Thọ Xuân cổ thành tường. Hạ thị bộ tộc cuối cùng huyết mạch tinh nhuệ, như là bản thạch đứng sừng sững với này lão đảo tường thành bên trên. Người người trong con ngươi thiêu đốt sạch thần hồn quyết tử chi diễm, khí tức khốc liệt, sông thẳng trời cao. Giữa thành, tòa kia từng thẩm thấu vô tận sinh linh máu tế đàn cổ xưa, giờ khắc này đã không gặp màu đỏ tươi. Thay vào đó, là vô số lưu chuyển không thôi, thanh liệt như cựu thiên tinh hà tiên đạo phù văn. Chúng nó ngong, dẫn dắt tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa nguyên khí. Chiến, chiến, chiến. Lấy ta huyết, thiến thiên đạo. Lấy ta hồn, hoan chân tiên. Đập vỡ tan cựu tiêu cổ lão chiến hống cùng xé rách hư không thành kính cầu trúc đan dệt. Vô số hạng thị con cháu mi tâm dạn nước, tinh khiết nhất sinh mệnh bản nguyên hóa thành màu vàng nóng mưa ánh sáng. Như bách xuyên quy hải giống như, điên cuồng rót vào cái kia phủ văn cổ xưa bên trong. Ầm. Thiên địa rung bần bật. Một vị đỉnh thiên lập địa, người mặc vạn trượng hào quang, quanh thân lượn lờ ngàn tia điểm lạnh to lớn tiên nhân pháp tướng, ầm ầm ngưng tụ. Hắn thân mang mạ vàng đạo văn thần giáp, đầu đội chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần tử kim đạo quan, trong tay một cây hàng yêu phục ma thần kích. Ngọc thanh tiên quang như cựu thiên ngân hà, vờn quanh quanh thân chạy xuôi không thôi. Này rõ ràng là một vị ẩn chứa hỗn nguyên đại năng sức mạnh to lớn pháp tướng. Nó tồn tại bản thân, liền đã khiến bốn phía hư không như lưu ly giống như từng tấc giạn nứt, phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nguyệt tiên phạt đạo, đánh cắp thiên đạo khí vận người, xứng nhận thiên chu địa diệt chi hình. Tiên nhân pháp tướng miệng phun đạo âm, băng lãnh như cửu u gió lạnh, trong tay thần kích đống nhiên vung lên. Mên mông vô ngần ngọc thanh tiên lực hóa thành xé rách hư không dòng lũ, hung hãn chém về phía ngoài thành cái kia màu đen huyền quân tần nội trào. Vụ. Hầu như ngay ở này tiên nhân pháp tướng hiện ra đồng thời. Hàm dương 12 người kim, lần thứ nhất ở nhân gian đồng thời hiện ra nó thông thiên triệt địa chân thân. 10 vạn trượng người kim, chiếm cứ thập nhị nguyên thần vị trí, kết thành một cái huyền ảo vô cùng đại trận. 12 người kim đồng thời ra quyền. Đơn giản một quyền. Không có bóng ánh tiên quang, không có phiền phức đạo văn. Chỉ có cái kia thuần túy đến mức tận cùng một quyền. Quyền phong hướng về, thiên địa biến sắc, tất cả tiên thần không phải người lực lượng, chôn vùi vào phá nát trong hư không. Cái kia để hạng thị bộ tộc gần như toàn bộ hiến tế mới đổi lấy tiên nhân pháp tướng, chỉ đổi lấy 12 người kim một quyền. Thọ Xuân thành đầu, hạng thị tộc trưởng như bị rút đi sống lưng, ầm ầm quỳ xuống. Hắn mặt như thờ ơ, trong mắt cuối cùng một điểm ánh sáng triệt để dập tắt. Vương giai bên dưới, Sở Vương phụ xô chơ mắt nhìn, nước Sở vận nước triệt để đổ nát. Nửa cái thời gian sau, tượng trưng chung kết cùng chinh phục màu đen huyền tần kỳ, mang theo thiết huyết cùng mênh mông khí tức, rốt cục xuyên vào này mưa phùn mông lung, gánh chịu giang nam cuối cùng khí vận vương đỉnh phế tích đỉnh. Chương 579, lộ ra kế hoạch, Kinh Kha Đâm Tần. Chương 579, lộ ra kế hoạch, Kinh Kha Đâm Tần thành Hàm Dương. Đại điện, trước điện quan cao giọng tuyên đọc hợp nhất thư khiêu chiến. Điện bên trong, cả triều văn võ, tinh thần chấn hưng, mỗi người khí vũ hiên ngang. Công lục quốc năm thứ 2, Bạch Khởi công phá Hàn đều Tân Trịnh, phu Hàn Vương An. Công lục quốc năm thứ 4, Vương Tiễn Bạch Khởi công phá Hàm Đan, Triệu Vương Tiên đổi hàng. Công tử gia trốn đến đại địa tự lập, 3 năm sau bị diệt. Công lục quốc năm thứ 7, Bạch Khởi nước ngập đoàn rồng, Ngụy Vương giả đổi hàng. Công lục quốc năm thứ 9, Vương Tiễn Bạch Khởi xuất 60 vạn đại quân công phá Sở đều Thọ Xuân, phu Sở Vương phụ xô. Bệ hạ mang theo thiên hạ tư thế, phấn tần quốc 6 thế chi liệt, 9 năm trong lúc đó, diệt bốn quốc, bình định 1-2 ngày dưới. Chúng thần vì là đại vương hạ. Cả triều văn võ dồn dập cùng kêu lên hạ. Thần Vương doanh chính sắc mặt, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn có yến tề hai nước, thiên hạ này vẫn không có bình định. Thay đổi nước bờ sông. Gió thu sơ sắc cuốn qua thay đổi nước, nghẹn ngào như khóc. Băng hàn nước sông đánh tiêu điều bờ sông. Một bộ bạch y cao tiệm lì quanh chân ngồi ở băng lạnh hà thạch trên, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay nhưng ở cũ kỹ trúc trên dây cung điên cuồng loạn động. Không còn là réo rắt cao xa dương xuân bạch tuyết, mỗi một cái âm phủ đều bắn tóe ý lạnh thấu xương cùng vô tận bi thương. Sóng âm khuấy động, mặt sông trong nháy mắt ngưng tụ, vô số nhỏ vụn đông tuyết bay lên trời. Càng ở giữa không trung vặn mèo xoay quanh, hóa thành một cái vảy giáp dữ tợn, nhưng đầy mắt đau thương bằng xương chi long. Quay chung quanh bờ sông cái kia sắp đi xa bóng người, phát sinh không hề có một tiếng động thê thảm ngâm nga. Kinh Kha một bộ màu mực tính trang, dáng người thẳng tắp như tùng. Hai tay hắn vững vàng nâng một cái hào hoa phú quý gỗ tử đàn hộp, bên trong chứa đựng yến quốc tối màu mỡ khu vực, đốc kháng bản đồ. Băng lạnh ngư tràng và kiếm, cái kia rèn luyện mặc ra bí truyền phá pháp phủ văn tuyệt thế hung khí. Liên xào rượu địa quyển dấu ở bản đồ chủ yếu nhất quyển trục bên trong, phong mang nội liễm, chỉ đợi lộ ra kế hoạch một chốc. Kinh Kha ánh mắt đảo qua tiễn đưa mặc ra đồng môn. Cuối cùng trở xuống cao tiệm ly trên người, âm thanh trầm thấp nhưng như chặt đinh chém sắt nói, bạo tần lấy hổ lang binh lính, tàn sát liệt quốc, bạch cốt doanh giã. Này phi thiên mệnh, quả thật nhân họa. Mặc giả chi đạo, kiêm yêu phi công, há dung cỡ này hung ác độc hại thương sinh. Hôm nay đâm tần, không phải vì là thủ riêng, chính là thiên hạ. Lấy đâm rừng giết, mới là kiêm yêu. Lấy huyết đổi an, mới là đại nghĩa. Hắn đột nhiên xoay người, quyết tuyệt địa bước lên lay động đỏ, không quay lại đầu. Băng xương chi long ngửa mặt lên trời phát sinh cuối cùng một tiếng không hề có một tiếng động bi thiếu, ầm ầm giải thể. Hóa thành đầy trời thê lạnh bông tuyết nát tuyết, dì rào rơi vào nghẹn ngào dịch thủy hàn ba bên trong. Hàm Dương cung, Trưng đại điện. 9 tầng thềm ngọc bên trên, doanh chính cao cứ màu đen huyền vương tọa bên trên, miệng lưu rủ xuống châu, uy nghiêm vô song. Phía dưới, 12 người kim thu nhỏ lại như người thường, phân loại đại điện hai bên, dường như trung thành nhất vệ sĩ, nghiêm túc không hề có một tiếng động. Cái Nhiếp ôm áp viên hồng, đứng ở vương tọa giai dưới, khí tức như hồ sâu giếng cổ, ánh mắt nhưng sắc bén như kiếm, nhìn quét điện bên trong mỗi một cái góc xó. Đoan Mục Dung một thân thanh lịch cung trang, đứng yên ở đại điện lệnh chết màn che bên, đầu ngón tay quanh quẩn một tia như có như không màu xanh đạo vận. Làm Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương đi đến trương đài điện trên lúc, nhìn thấy chính là một màn như thế. Kinh Kha trên mặt chìm xuống. Không đúng, tình huống không đúng. Hán tử cao tiệm ly nào biết cái Nhiếp cùng Đoan Mục Dung? Biết hai người này một cái là Tần Vương doanh chính hộ vệ, một cái là Hàm Dương nổi danh nhất vọng tiểu y y tiên. Cái Nhiếp ở doanh chính bên người, hắn sớm có dự liệu. Nhưng tiểu y y tiên ở đây, tình huống nhưng hoàn toàn không đúng. Lẽ nào, Tần Vương doanh chính đã sớm chuẩn bị? Nhưng mà đến lúc này, như mũi tên lên dây trên, không thể không phát. Doanh chính nhàn nhạt nhìn đã run như run cầm cập Tần Vũ Dương, nói: người này vì sao như vậy? Kinh Kha Định Khí thần nhàn nói, Bắc Man Di Chi bị nhân, chưa chắc thấy Tần Vương, cố chấn nhiếp. Dứt lời, hắn âm thanh vang dội mà chấn định nói, Yến quốc sứ thần Kinh Kha, Tần Vũ Dương, phụ Yến đốc kháng bản đồ cùng phản đem phản Vu Kỳ thủ cấp, dâng cho bệ hạ, khất bệ hạ tức lôi đình phẫn nộ. Ánh mắt của hắn, thản nhiên địa đón lấy vương tọa bên trên đạo kia sâu không lường được ánh mắt. Doanh Chính khẽ gật đầu, âm thanh tự cao xa vương tọa truyền đến, nghe không ra hỉ nộ, nhưng ý tứ sâu xa nói, thật sao? Quả nhân còn đạo là các ngươi tới ám sát quả nhân, thấy nắp hộ vệ cùng tiểu y đi tiên ở đây, nhận biết không đúng, vì vậy hoảng sợ run rẩy. Lời này vừa nói ra, dù là Kinh Kha, cũng là trong lòng kinh hãi. Tần Vũ Dương toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã quắp trong đất. Doanh Chính yên lặng nhìn kỹ, còn ở nỗ lực duy trì chấn định Kinh Kha, nói, ngươi cái kia đổ bên trong ngư trường kiếm, chính là tiên thần lực lượng luyện chế. Chỉ cần cắt ra quả nhân một điểm ra, ở trong phương Tây bảng môn tà đạo ngưng luyện nguyên rủa, liền sẽ để quả nhân bỏ mình. Kinh Kha, ngươi đến nói cho quả nhân, giết quả nhân có thể đổi về cái gì? Nhân gian chia năm xẻ bảy, thì lại làm sao đối kháng tiên thần? Doanh Chính lời nói, ở rộng rãi trương đài điện bên trong nổ vang, mỗi một chữ đều mang theo nặng nề như núi lớn uy thế, đâm thẳng Kinh Kha tâm thần. Kinh Kha sắc mặt đột nhiên bạch, nâng bản đồ hộp đốt ngón tay nhân dùng sức mà xanh lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, không chỉ có lộ ra kế hoạch mưu trí bị hiểu rõ, liên ngư trường kiếm căn nguyên cùng với bên trong ẩn chứa tiên thần tà đạo nguyên rủa, càng cũng bị Tần Vương một lời nói tỏ ra. Nay tuyệt đối không phải phàm tục quân vương có khả năng biết được. Bạo quân chớ có đầu độc. Kinh Kha mạnh mẽ đè xuống quần quần khí huyết, lớn tiếng quát lên, Tần Chi bạo ngược, đổ thành diệt quốc, máu chảy thành sông, chưa từng có quá nửa phần kiêm yêu phi công chi tâm. Mặc giả chi đạo, chính là muốn chu này độc tài, ngừng chiến thiên hạ. Giết ngươi một người, nếu có thể cứu ngàn vạn lê thứ với thủy hỏa, Kinh Kha nào tiếc này thân. Đây là đại nghĩa. Đại nghĩa. Vương tọa bên trên, Doanh Chính miệng lưu khẽ nhúc đích, châu ngọc va nhẹ, phát sinh lành lạnh tiếng vang. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng vượt trên Kinh Kha sục sôi, rõ ràng vang vọng ở mỗi người bên hai. Mang theo quan sát vạn cổ tang thương cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mặc địch chi kiêm yêu phi công lập ý tuy thiện, nhưng như gương hoa thủy nguyệt, nói xuống ngộ quốc. Bọn ngươi chỉ thấy quả nhân thiết huyết chính phạt, có từng thấy này hồng hoang thiên địa, nhân tộc chân chính tình cảnh. Doanh Chính ánh mắt xuyên thấu miệng lưu rủ xuống châu, sắc bén như thực chất, đâm thẳng Kinh Kha hai mắt. Không có quả nhân này quét ngang lục hợp, ngưng nhất sơn sông bạo ngược nhân gian liền vĩnh viễn là ngươi tranh ta đoạn, chư hầu cùng tồn tại vũ bùn. Năm mẹ bảy mảng nhân tộc, lấy cái gì đi đối kháng những người cao cao tại thượng, coi ta trở như run rế chuyện bạc tiên thần. Bắt ngươi trôi này bị tiên thần nguyền rủa nhuộm dần ngư trường kiếm sao? Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt băng lạnh đùa cợt nói, Kinh Kha, ngươi giờ khắc này nắm giữ chi hung khí, chính là tiên thần điều khiển lòng người, mượn đao giết người minh chứng. Ngươi tự cho là nghĩa cử, có điều là làm trong tay bọn họ một cái nhuốm máu đao. Nói vậy, Kinh Kha tâm thần bị chấn, Doanh Chính lời nói dường như búa nặng, mạnh mẽ nện ở hắn cố thủ niềm tin bên trên. Cái kia tiên thần nguyền rủa bốn chữ, càng làm cho trong tay hắn gỗ tử đàn hộp như nặng ngàn cân. Nhưng hắn vẫn dây dưa, cắn răng nói, nhân gian phân tranh, không cần kéo lên tiên thần. Tần muốn chiếm đoạt thiên hạ, hành hổ lang việc, chính là tội. Thình hòa không thể ngữ hại. Doanh Chính đột nhiên đứng dậy, huyền hắc long bảo không gió mà bay, một luồng mênh mông uy áp mênh mông ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Phía sau hắn hư không hơi bặm mẻo, 12 vị đứng trang nghiêm người kim bỗng nhiên sáng lên hào quang màu vàng sậm. Nó cổ điện trên thân thể hiện ra vô số tỉ mỉ huyền áo phù văn, phản phất ngủ say cổ lao ý chí bị gọi tỉnh. Hôm nay, quả nhân liền nhường ngươi này mặc ra hiệp sĩ, nhìn này hồng hoang thiên địa, ta nhân tộc chân chính số mệnh cùng chống lại. Chương 580, nắp hộ vệ, ngươi nên trốn tránh. Chương 580, nắp hộ vệ, ngươi nên trốn tránh trương đại điện trên. Doanh Chính giơ tay, quay về 12 người kim hư hư nhấn một cái. Vụ. 12 người kim trên người ánh sáng đông nhiên hừng hực, lẫn nhau cấu kết. Trong nháy mắt ở đại điện khung đỉnh bên dưới đan dệt ra một vài bức lớn lao mà bi tráng hồng hoang quang ảnh, vô tận tinh không bên dưới, nguy nga thần đỉnh quan sát đại điện, nhân tộc tiên dân giống như run rế ở man hoang bên trong dãy rủa. Tiên thần hạ xuống hồng thủy, lửa cháy bừng bừng, ôn dịch, coi mạng người như dâm rác, lấy nhân tộc vì là đồ ăn tế phẩm. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hải cốt chồng chất như núi. Một vị người mặc huyền điệu phục, khí tôn hoàn vũ nhân vương ngẩng đầu nhìn trời, cầm kiếm hướng tiên vấn tội. Hắn hội tụ nhân tộc khí vận, chiến thánh nhân, chạm tiên thần, nghịch chuyển phong thần lượng kiếp thiên mệnh. Hắn để tiên thần máu nhuộm tương cung, hắn để tinh thần ngã xuống nhân gian. Hắn để tiên đạo không nói gì, hắn để thánh nhân thoái nhượng. Hắn thành lập một cái tung hoành hồng hoang, huy hoàng uy nghiêm đại thương tình thế. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc lần thứ nhất ngẩng đầu đỡ ngực địa trực diện tiên thần. Đối với tiên thần đòi lấy, đối với tiên thần áp đặt vận mệnh, trang nghiêm địa từ chối. Nhưng mà, ngay ở nhân vương dẫn dắt nhân tộc tung hoành hồng hoang lúc, hắn lại phát hiện, trong này có tiên thần cả bẫy. Nhân tộc quá mức ỷ lại nhân vương sức mạnh, mà mất đi tự mình phấn đấu tinh thần. Cứ thế mãi, nhân tộc kết cục lại cùng bị tiên thần nuôi nhốt, có khác biệt gì? Có điều là bị nhân vương nuôi nhốt thôi. Liên nhân vương hạ lệnh mạnh mẽ đại thương tiên ẩn. Thương ẩn sau khi, thiên hạ phân phong, lễ nhạc tan bỡ, trừ hầu cùng xuất hiện. Nhân tộc khí vận lại lần nữa phân tán, nội háo không ngừng. Tiên thần tuy nhân đại thương ai mà có kiêng kỵ, lui khỏi vị trí hậu trường, nhưng chưa bao giờ từ bỏ điều khiển. Bọn họ trong bóng tối bồi dưỡng đại ngôn, gây xích mích chiến loạn, thu gặt tín ngưỡng cùng khí vận, khiến nhân tộc trước sau không cách nào chân chính ngưng tụ sức mạnh, tái hiện đại thương thời đại huy hoàng. Quang ảnh lưu truyền, cái kia máu và lửa chống lại cùng hy sinh sử thi trùng kích mỗi người linh hồn. Cái nhiếp nắm chặt tiên hồng, đoan mục rung đầu ngón tay thanh mang không hề có một tiếng động lưu truyền. Tần Vũ Dương từ lâu sợ đến ngất đi. Kinh Kha cả người cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào quang ảnh kia bên trong dục huyết phấn chiến nhân vương tử thụ. Cái kia gánh vác nhân gian vận mệnh, lại vì nhân gian mà quên đi tất cả quyền lực bóng lưng. Cái kia phân phong sau khi nhân tộc lại lần nữa rơi vào hỗn loạn cùng vô lực. Hắn nắm bản đồ hộp tay kịch liệt run rẩy, cái kia quyển trục bên trong băng lạnh ngư trường kiếm phảng phất ở thiêu đốt linh hồn của hắn. Thấy rõ sao, Kinh Kha? Doanh Chính Âm thanh dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức quang ảnh đều ở chập chờn, nói: "Nhân vương lấy tài năng cái thế, vì ta nhân tộc tranh chấp một đường cơ hội thở lấy hơi. Đại thương tiên ẩn, cũng không trốn tránh, mà là tìm đường sống trong chỗ chết, muốn cho nhân gian học được tự cường. Không có nhất thống nhân gian, không có hội tụ như rồng nhân tộc khí vận, nhân tộc chính là đợi làm thịt tự con. Chư hầu các cứ, chính là cho tiên thần thừa cơ lợi dụng, để bọn họ có thể phân hóa, điều khiển, nô dịch." Hắn một bước ra, phản phất đạp ở thời không trường hà đỉnh sóng bên trên, miệng lưu châu ngọc khuấy động, thanh như lợi kiếm giống như nói: "Quả nhân phấn tần sáu thế dư liệt, bình định lục quốc, không phải vì là tư dụng. Quả nhân muốn làm, là làm theo nhân vương chưa càng chi nghiệp, là phải đem này phá nát sơn hà một lần nữa đúc nóng một thể, tụ nhân tộc khí vận với hàm dương. Là muốn dùng 12 người kim, trọng trấn nhân gian khí vận linh mạch. Là muốn thư cùng văn, xe cùng quỹ, hành cùng luân, nương tụ vạn dân trí thơm. Quả nhân phải đem lại nhất thống tư tưởng, vĩnh viễn cắm rễ với nhân tộc đời đời kiếp kiếp thần hồn bên trong. Muốn cho kiếp này, kiếp sau, vạn thế sở hữu nhân tộc đều nhớ một cái chí lý. Nhân tộc chỉ có đoàn kết mới có thể một cách chân chính không ngừng vươn lên, mới có thể tại đây hồng hoang thiên địa thẳng tắp sống lưng, không sợ tiên thần, vĩnh viễn không bao giờ làm nô." Doanh Chính ánh mắt như lợi kiếm giống như đóng ở Kinh Kha trên người, mang theo cuối cùng chất vấn: "Vì cái mục đích này, quả nhân có thể chết, điện này trên tất cả mọi người cũng có thể chết, Tân Quốc tất cả mọi người cũng có thể hùng hồn chịu chết. Vì sao này lục quốc người chết không được? Ngươi mặc ra nói kiêm yêu, nói phi công, cũng không có máu và lửa thống nhất, không có đủ để đối kháng hồng hoang vạn tộc sức mạnh, sao đàm luận kiêm yêu? Tại sao phi công? Có điều là lừa mình dối người. Kinh Kha, ngươi hôm nay như đâm quả nhân, này mới vừa ngưng tụ nhân gian khí vận khoảnh khắc sụp đổ. Lục quốc dương nhiệt, tiên thần nhanh đuốt chắc chắn chen chúc mà lên, thiên hạ trùng hãm chiến hỏa. Đến lúc đó, trong tay ngươi trôi này nhuộm dần tiên thần nguyện rủa truy thủ, giết chết đâu chỉ là quả nhân. Ngươi giết, là người này vạn thế không dễ thái bình căn cơ, là ngàn tỷ nhân tộc chân chính đứng thẳng lên hy vọng. Ngươi nói cho ta, này, chính là ngươi kiêm yêu. Ngươi là nghĩa. Cong. Kinh Kha trong tay gỗ tử đàn hộp cũng lại không cầm nổi, tầm tầm rơi xuống trong đất. Cái kia quyển trục lan ra, lộ ra kế hoạch. Ngư chàng đoạn kiếm hàn quang uy nghiêm đáng sợ, bên trên lưu chuyển quỷ dị phù văn. Ở 12 người kim huy hoàng ánh sáng cùng Doanh Chính cái tiết như núi như biển vì thế giới, càng phát sinh nhỏ bé gào thét. Dường như bại lộ ở dưới mặt trời chói chang hàn băng, ta dị khí bị áp chế gắt gao. Kinh Kha lảo đảo một bước, mặt xám như cho tàn, môi mấp máy, nhưng không phát ra thanh âm nào. Trước mắt quang ảnh, Doanh Chính lời nói, dường như vạn cân búa nặng, đem hắn suốt đời thờ phụng mặc ra tín điều đánh đến nát tan. Trôi này vì là đâm tần mà rèn luyện hung khí, giờ khắc này càng như là đối với hắn niềm tin tối vô tình trào phúng. Đồ, sát thực đã nghèo. Truy, tuy thấy, nhưng mà đâm tần chi tâm, nhưng ở cái kia uy hoàng nhân tộc sử thi cùng lãnh khốc hồng hoang hiện thực trước mặt, từng tấc tan rã, hóa thành một mịn. Trương đài điện bên trong, tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Chỉ có 12 người kim trên người lưu chuyển phù văn ánh sáng, dường như bất diệt tinh thần. Chiếu rọi trên vương tọa đạo kia màu đen bóng người, cùng với điện bên trong cái kia hồn bay phách lạc mặc ra thích khách. Sơn hàng ngưng một, mới ngự hồng hoang. Đạo lý này, Kinh Kha rốt cục đã hiểu. Nhưng là tại đây lộ ra kế hoạch, đâm tần mộng nát thời gian. Kinh Kha thở dài một tiếng, nói: "Kinh Kha ngu muội, tội không thể tha, xin mời tần vương ban cho cái chết." Tần vương Doanh Chính nhưng vào lúc này, lộ ra một đạo vẻ suy tư, nói: "Ngươi có tội, nhưng nếu trực tiếp xử tử ngươi, ngươi chi tội tướng vĩnh viễn có thanh. Nếu ngươi thật sự cho rằng ngươi có tội, vậy thì phải làm chủ tội." Kinh Kha, quả nhân nghe nói, ngươi có một con, tên là Bình Minh. Kinh Kha thân thể hơi chấn động một cái, nói: "Thần vương tâm ý là." Doanh Chính nhắm hai mắt lại nhớ lại, từ nhân vương nơi đó nhìn thấy tất cả. Hắn biết, hắn trên người chịu nhân gian vận mệnh, vì là thiên đạo không thích. Hắn gặp chết sớm, mà tần cung hai thế diện. Vì lẽ đó, hắn muốn bảo đảm đại nhất thống tư tưởng, chân thiết trồng vào nhân tộc trong lòng. Chỉ chốc lát sau, hắn lạnh nhạt nói: "Từ hôm nay, ngươi đã chết rồi. Mà cái nhiếp sẽ tìm được con trai của ngươi, cùng Đoan Mục Dung đồng thời đi đến Mặc Gia. Bọn họ sẽ nặng tụ Mặc Gia sức mạnh, để sở hữu phản tần thế lực, tất cả đều tập trung lên." Hắn nhìn đã lộ ra vẻ khiếp sợ Kinh Kha, cái nhiếp còn có Đoan Mục Dung, ý tứ sâu xa nói: "Mặc Gia hiệp khách cũng không sai, các ngươi một lòng vì dân, quả nhân cũng tán thành, chỉ là các ngươi đi nhầm phương hướng thôi. Nhưng phản tần thế lực bên trong lại có bao nhiêu thiếu Mặc Gia hiệp khách? Kinh Kha, ngươi cũng không muốn quả nhân không hỏi đúng sai phải trái, đem sở hữu phản tần người hết mức tru diệt chứ? Vì lẽ đó, mượn ngươi nhi tử vì là quả nhân dùng một lát, nắp hộ vệ, ngươi nên trốn tránh." Kinh Kha, cái nhiếp, Đoan Mục Dung. Chương 581, Diệt Yến ngang bằng, thiên hạ quy nhất. Chương 581, Diệt Yến ngang bằng, thiên hạ quy nhất. Gió bắc cuốn lấy băng trà, như lao thổi qua liêu đông lạnh leo khu vực. Tần Vương Doanh Chính vung binh hướng đông, chinh phạt lục quốc, đã là năm thứ 10. Trong lúc này, ngày đông giá rét đã tới cốt tủy. Yến Vương thích trốn đến Tương Bình, cùng Đường Mạt Lộ dưới lấy ra Yến Quốc ép đáy hòm gốc gác. Thay đổi trên nước du trầm tích vạn năm huyền băng hạt nhân, bị hắn lấy bí pháp thôi thúc. Một tòa bao trùm 3000 dặm huyền băng đại trận bỗng nhiên bay lên. U lam hàng khí hóa thành vô số đông tuyết cự thú, gầm thét lên đánh về phía ngoài thành huyền giáp hắc triều. Quân tần sĩ tốt trong nháy mắt tu mi kết xương, thiết giáp giòn nước, liền gọi ra bạch khí đều ngưng tụ thành băng rơi rụng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ tăng sát nhiệt. Bạch Khởi đứng ở trước trận, thanh như sắt thép va chạm. Trong tay hắn cờ lệnh chỉ tay thương khung. Hàm Dương phương hướng, một luồng hừng hực đường hoàng ý chí vượt qua sơn hà ầm ầm giáng lâm. Tương Bình thành bầu trời, Cửu Phượng người kim hiện ra chân thân, hai cánh triển khai che đậy ánh mặt trời. Nàng ngẩng đầu phát sinh một tiếng vang động núi sông thanh lệ. Nó con ngươi bên trái như đại nhật huy hoàng, hữu đồng tự lãnh nguyệt thăm thẳm. Nhật nguyệt thần quang tụ hợp thành một đạo đốt sạch vạn vật trắng loá dòng lũ, mạnh mẽ xuyên vào băng trận hạt nhân. Xì. Tiếng vang chói tai triệt thiên địa, dường như ngàn tỷ oan hồn ở khóc thét. Vạn năm huyền băng dựng lên che kín bầu trời xương trắng, cứng rắn không thể phá vỡ đại trận từng tấc tan rã tan rã. Đông tuyết cự thú khóc thét đổ nát thành đầy trời băng tiết. Tương Bình tàn tạ cung điện nơi sâu xa. Tiến Vương thích khoác phát tiền đủ, nhìn ngoài điện mãnh liệt mà vào màu đen thủy triều, cùng giữa bầu trời vị này thần uy lẫm lẫm người kim, tuyệt vọng địa làm nóng chồng chất giao nhân dầu. Đem chính mình cùng cuối cùng yến thất tông miếu cùng lùi tàn theo lửa. Phóng lên trời ánh lửa, ánh đỏ liêu đông cánh đồng tuyết. Thứ 11 năm cuối mùa thu, khí tức sơ xác bao phủ cuối cùng Tề quốc. Tề Vương kiến khốn thủ doanh Khưu Cô Thành. Vị này từng ngồi xem năm quốc lật út quân vương, ở tiên thần dùng trộm đầu độc dưới, đi ra điên cuồng nhất một bước. Cổ lao tế đàn lấy cả tòa thành trì làm cơ sở, khắp đầy rút lấy sinh linh máu thịt hồn phách huyết hải phù văn. Thành phá đêm trước, tuyệt vọng khóc thét vang vọng vân tiêu. Vô số tề dân bị sức mạnh vô hình cướp lấy, tinh huyết hồn phách hóa thành bẩn thỉu xương máu dòng lũ, điên cuồng rót vào chính giữa tế đàn. Một vị tóc hai bù xù, giống như điên cuồng huyết hải Atula, hiện ra nhân gian. Hắn cầm trong tay cự phủ, ở huyết ảnh bên trong giết đảo, không ngừng rút lấy sở hữu huyết cùng hồn sức mạnh. Cái kia cự phủ vẹn vẹn một cái vung lên ý đồ, liền để mấy ngàn dặm đại địa giãn nước, hư không phát sinh không chịu nổi gánh nặng gì. Đây là sở hữu lưu lại với nhân gian tiên thần cuối cùng thủ đoạn. Bọn họ kỳ thực biết, vị này huyết hải Atula đối với 12 người kim không dùng được. Nhưng mà bọn họ lại có gì lựa chọn? Tần quốc chỉ tiếp thu người quy hàng. Như thế nào người? Ngoại trừ nhân tộc, cái kia chính là bị nhân vương sắc phong tiếp thu thượng cổ yêu tộc, vu người, thảo đầu thần linh, cùng với đạo giáo tiên nhân. Chỉ có, không có cùng nhân gian là địch tiên thần. Tiên thần hàng ngũ, một khi cùng nhân gian là địch, bất luận sinh ra, bất luận tu vi, bất luận căn nguyên, giống nhau tội không tha. Những này cuối cùng dãy rủa ở tề quốc tiên thần, ở trong tuyệt vọng, hiến tế tự thân, hiến tế tề dân, hiến tế bọn họ có thể hiến tế tất cả. Cho dù chết, cũng phải để người tần trả giá thật lớn. Cũng phải khiến người ta trả giá thật lớn. Cái cuối cùng dấn thân vào tế đàn Đại La Kim Tiên, phát sinh tuyệt vọng mà oán độc gào thét. Ngoài thành, không biết mùi vị, bọn ngươi cũng xứng khiến người ta trả giá thật lớn. Để lại tần trả giá thật lớn. Chu, Vương Tiễn Dâu tóc kích trương, gào thét rung trời. 12 đạo thông thiên kim cổ xé rách thương khung. 12 người kim chân thân đều hiện, chiếm cứ thập nhị nguyên thần vị trí, kết thành đại trận. Vô số chạy xuôi màu vàng phát sáng nhân đạo phù văn, từ người kim trên người mãnh liệt mà ra, hóa thành ngàn tỷ điều thực chất màu vàng xiển xích, tầng tầng lớp lớp quấn quanh trên huyết hải Atula bóng mờ. Cái kia đủ để phách khai sơn nhạc cự phủ, bị nhân đạo xiển xích gắt gao cầm cố, Atula rít gào bên trong chỉ có kinh nộ cũng không cam lòng. Thuộc về nhân đạo huy hoàng chính đại lực lượng, đang không ngừng tinh chế làm hao mòn này sợi bắt nguồn từ huyết tế bẩn thỉu chiến ý người kim xiển xích quấn quanh bên dưới, huyết hải Atula bóng mờ rẽ rủa và mèo, động tác chỉ trệ như sa vào đầm lầy. Phá thành. Liên tại thời khắc này, Vương Tiễn nắm lấy này chớp mắt là qua máy bay chiến đấu, trường kiếm trong tay như lôi đỉnh đánh xuống. Mất đi cuối cùng máu tanh che chở doanh ưu, ở quân tần tích chữ đã lâu sát khí trùng kích vào, cổng thành dường như giấy giống như phá nát. Huyền giáp dòng lũ tràn vào, cuối cùng chống lại cấp tốc tan rã. Tề Vương Kiến có các ngồi ở băng lạnh trên vương tọa, nhìn ngoài điện ánh tiên ánh lửa, mặt xám như cho tàn. Hàm Dương cung khuyết dưới bóng tối, một đạo cô tuyệt kiếm ảnh ôm một cái ngủ say hài đồng, phá tan cung cấm, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Gần như cùng lúc đó, kính hồ ý trang trúc phi bị lặng yên đẩy ra. Đoan Mục rung rỡ xuống cung trang, tay trắng một lần nữa niêm nổi lên ngân châm cùng dược thảo, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào nàng trầm tĩnh gò má trên. Cái nhất phản tần mang theo kinh khà chi tử lưu vong, tin tức dường như lửa rừng liễu nguyên. Phản tần ám lưu ở lục quốc trốn cũ mãnh liệt hội tụ, vô số con mắt nhìn chằm chằm cái kia gánh vác uyên hồng bóng người. Đầm lớn nơi sâu xa, hơi nước tràn ngập, ác liệt sát khí bỗng nhiên xé rách đầm lầy yên tĩnh. Cao Sơn Lưu Thủy, Cao Tiệm Ly hai mắt đỏ đậm, mười ngón ở cổ trúc trên điên cuồng quét. Sát ý sóng âm không còn là thảm thiết băng xương chỉ lòng, mà là hóa thành vạn ngàn trôi ngưng nước thành băng sắc bén phi kiếm, mang theo thấu xương sát ý, như mưa to giống như bắn về phía trạch bên trong đi nhanh cái nhiếp. Cùng lúc đó, một đạo quỷ mị tàn ảnh, lấy vượt qua thị giác tốc độ vòng tới cái nhiếp phía sau. Đạo trích trong tay hàn quang lấp lóe tuấn xoay lên xé rách không khí, đến thẳng cái nhiếp hậu tâm. Lưu lại kinh đại ca hải tử. Cái nhiếp tuyên hồng ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm khí như long hoàn nhiễu quanh thân, đón đỡ dày đặc băng kiếm. 10 năm trôi qua, hắn hôm nay thực lực đã đủ để khinh thường nhân gian. Đại La Kim tiên cảnh, kiếm đạo đạo vận bên người, khai thiên thức thứ nhất hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hắn căn bản không cần ra tay toàn lực, liền đem Cao Tiệm Ly cùng đạo trích sở hữu thế tiến công hóa giải. Hắn một tay ôm kinh thiên minh, một tay cầm kiếm, lạnh nhạt nhìn đến đây truy sát hai người một ánh mắt. Sau đó trực tiếp biến mất ở trong đêm tối. Cao Tiệm Ly cùng đạo trích tập hợp lại, chuẩn bị lại một lần nữa đuổi theo cái nhiếp. Nhất định phải đem kinh đại ca hải tử cứu được. Nhưng mà, ngay ở hai người vừa muốn lên đường thời gian, một đạo màu mực bóng người, dường như xé rách không gian giống như, đột nhiên che ở trước mặt hai người. Cao Tiệm Ly cùng đạo trích ánh mắt vào đúng lúc này trong nháy mắt đọc lại. Kinh đại ca, ngươi không chết. Hai người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt, có người nói đã bị Tần Vương Doanh Chính lăng trì xử tử, hơn nữa còn là cái nhiếp tự mình ra tay kinh kha. Kinh kha thở dài một tiếng, nói, hai vị huynh đệ như còn tin được ta kinh nào đó, thì đi theo ta. Ta thì sẽ hướng về các ngươi giải thích, nếu các ngươi không phục, đều có thể tìm ta báo thủ. Cho tới cái nhiếp cùng quyền tử, kính xin tha bọn họ một lần. Dứt lời, xoay người mà đi. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích hai mặt nhìn nhau, ở ngắn ngủi do dự sau, vẫn là đuổi tới Kinh Kha. Xa xa, cái nhiếp đột nhiên ngừng lại. Trong lồng ngực của hắn hải tử kia, ngẩng đầu lên, hơi có chút hồ đồ nói, nắp úc, chúng ta đi hỏi nơi nào. Cái nhiếp lạnh nhạt nói, trên người ngươi có phong miên chú ấn, chúng ta cần phải đi tìm kiếm giải quyết chú ấn biện pháp. Kinh Thiên Minh trừng mắt nhìn nói, ta đầu đau quá, ta làm sao cái gì đều không nhớ ra được. Cái nhiếp vô vô hắn đầu, nói, không cần lo lắng, chỉ là phong miên chú ấn duyên cớ. Chờ chú ấn giải trừ, ngươi sở hữu ký ức đều sẽ khôi phục. Chương 582, Thái Sơn Phong Thiện, Nhân Gian Thủy Hoàng Đế. Chương 582, Thái Sơn Phong Thiện, Nhân Gian Thủy Hoàng Đế. Làm cái nhiếp xoay người mang theo Kinh Thiên Minh, bắt đầu rồi lưu lạc thiên nhai lúc. Trong đêm tối khác một nơi, Kinh Kha mang theo Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích đến một nơi chỗ an toàn. Được rồi, Kinh Kha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ cùng cái nhiếp cùng nhau? Đâm Tần Việc, đến cùng ra hạ sai lầm. Đạo Trích tính tình nôn nóng, lúc này rốt cục không kiềm chế nổi, quát hỏi. Tình huống trước mắt, thực sự là quá khả nghi. Để hắn nghĩ đến quá thật không tốt việc. Kinh Kha lúc này cũng ngừng lại, thở dài một tiếng, nói, ta không chết. Đâm Tần là giả, Chu Thần mới là thật. Thần Vương cùng ta hợp diễn một hồi vở kịch lớn. Bình minh chính là này một tuần kịch thả ra ngoài mồi, câu chính là các ngươi như vậy phản tần chi sĩ. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng như kinh lôi nổ vang ở hai người trong lòng. Đạo Trích trực tiếp rút ra đoạn kiếm, căm tức Kinh Kha, cười lạnh nói như vậy, ngươi là tới giết chúng ta. Cao Tiệm Ly nhưng là trong tay nước lạnh kiếm hạ xuống trên đất, đầy mặt không thể tin tưởng. Kinh Kha lắc lắc đầu, nói, hai vị huynh đệ, xin nghe ta tinh tế nói đến. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích vốn là hắn sinh tử chi giao, tuy rằng hiện tại vừa kinh vừa sợ, nhưng như cũng nguyện ý nghe hắn nói. Liền, Kinh Kha đem hắn đâm thời Tần phát sinh tất cả, kể lại tường tận. Cuối cùng, hắn lạnh nhạt nói, chúng ta Di Vang chỉ biết Tần chi bạo ngược, cũng biết Lục Quốc chư hầu sau lưng có bao nhiêu là tiên thần khôi lỗi. Ta hàng Tần sau khi tùy tùng quân Tần, xem khắp tiến để khu vực. Tiến chi huyền băng trận cần đánh thay đổi thủy linh mạch, thương tới địa mẫu bản nguyên. Tề Vương kiến huyết tế toàn thành, gọi cái kia Si Vu hung ảnh, càng là tiên thần diệt ta nhân tộc căn cơ lập kế. Mà Ngụy Triệu sở khu vực lại có bao nhiêu ít người đánh phản Tần cờ hiệu làm ác, lại có bao nhiêu thiếu tiên thần thừa dịp loạn độc hại nhân tộc. Nếu như không có Tần Vương quét ngang lục hợp, tụ nhân đạo khí vận với 12 người kìm chân áp, người này từ lâu bị trở thành tiên thần trang trại, đồ ăn khắp nơi. Hai vị huynh đệ, cái gọi là phản Tần nghĩa sĩ, bao nhiêu là bị tiên thần đầu độc, làm bọn họ thu gặt nhân tộc liêm đao. Tiến Tề lo vào lúc, các ngươi nên cũng thấy chứ. Chúng ta lúc trước làm việc, thật sự có mặc ra kiêm yêu chi phong. Nếu các ngươi thả xuống cửu hận cùng thành kiến, đi xem đã nhất thống Triệu Ngụy khu vực, nơi đó bách tính quá thế nào tháng ngày. Nhưng còn có tiên thần hiến tế, còn có người tế tạ tự. Kinh Kha mở ra hai tay, nói, ta nói đã nói xong, các ngươi có thể lựa chọn. Nếu các ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời, như vậy chúng ta có thể lại kể vai chiến đấu. Nếu các ngươi nhận định ta phản bội, nếu muốn giết ta, vậy ta hy vọng các ngươi để ta lại sống tạm 10 năm. 10 năm sau, làm nhân gian lại không tiên thần làm loạn, hai họa hại người lúc, ta xưa nay lánh cái chết. Cao Tiệm Ly như bị sét đánh. Hắn nhớ tới thay đổi nước bên cái kia đau thương băng lòng, nhớ tới Yến Đô Long vào lúc cái kia trùng thiên hiến tế vết quang. Qua lại tin chắc kiêm yêu phi công ở tàn khốc hồng hoang chân tướng trước từng tấc nổ tung. Nguyên lai. Như vậy. Hắn âm thanh khô khốc, trong mắt đỏ đậm rút đi. Thay vào đó là kinh hãi cùng hiểu ra sau thống khổ, cuối cùng hóa thành một loại trầm trọng kiên định. Hắn yên lặng đi tới Kinh Kha phía sau, dùng hành động cho thấy lựa chọn. Hắn mãi mãi cũng gặp đứng ở Kinh Kha đại ca một phương. Đạo Trích nhìn Kinh Kha, lại nhìn Cao Tiệm Ly. Trước mắt, nhưng hiện lên chết ở quân Tần chiến hỏa bên trong người nhà. Nhớ tới mới vừa 3 tuổi, còn hồ đồ vô tri tiểu muội. Trên mặt hắn quán có vui cười từ lâu biến mất, chỉ còn giữ lại sâu sắc vẻ bại cùng tâm cho ý lạnh. Sau một hồi lâu, hắn không lưng, yên lặng mà thu hồi đoạn kiếm, âm thanh mang theo dạy đặc cụ rũ nói, này đánh đánh giết giết, câu tâm đấu giác, ta mệt mỏi. Thiên hạ, các ngươi đi cứu đi. Dứt lời, hắn bóng người mấy cái lấp lóe, như một đạo chân chính cái bóng, cũng không bay đầu lại địa hòa vào đầm lớn nơi sâu xa hơi nước. Hắn biến mất phương hướng, là Kính Hồ Y Trang phương hướng. Mấy ngày sau, làm Đạo Trích gõ ra Kính Hồ Y Trang cổng lớn lúc, bạn dặm ở ngoài Hàm Dương, 9 tầng trên đài cao, trung cổ cùng băng lên, huyền điệu vật tổ dưới ánh mặt trời dương cánh muốn bay. Doanh Chính đầu đội 12 tua vương miện, thân mang màu đen huyền cổ lợi phục, theo nhật nguyệt tinh thần, sơn long hoa trùng, đứng ở đỉnh Thái Sơn. Đây là Nhân Vương năm xưa đăng lâm nơi. Trong tay hắn giơ lên cao một phương điêu khắc vâng mệnh Nhân Vương, ký thọ vĩnh xương ngọc tỷ truyền quốc. Nó sáng loè loè, xúc động Hàm Dương 12 người kim cùng kêu lên cộng hưởng. Nhân đạo phát sáng sông thẳng trời cao. Thời khắc bây giờ, trong hư không, Tử Thụ hơi suy nghĩ, đem người lặng yên không một tiếng động địa từ vĩnh hằng trong thời gian phóng ra. Trong phút chốc, cả người trồng chất hơn 10 năm nhân quả, đột nhiên ở hồng hoang tỏa ra. Chư thánh, tiên thần, cương tộc, yêu ma, vô số thần niệm, vô số ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía nhân gian. Đồng thời, sở hữu làm rõ nhân quả đại năng cường giả, tất cả đều trợn mắt ngất ngụm. Đối với bọn họ mà nói, nhân gian bị Nhân Vương sức mạnh bao phủ, có điều là chuyện mới vừa phát sinh. Nhưng mà, cả người đã qua hơn 10 năm. Mới vừa, nhân gian còn phân phong 7 quốc, đánh đuổi bụi. Hiện tại, Tần quốc đã chiếm đoạt lục quốc, nhất thống nhân gian. Nhân Vương dĩ nhiên có thể làm như vậy, lấy thời gian đại đạo bao phủ cả người. Này há có thể bị thiên đạo chứa được? Gia Thiên Tiên Thần mỗi người trố mắt ngất ngụm. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn về phía Tử Tiêu Cung thời điểm, cái gì cũng không thấy. Tử Tiêu Cung trầm mặc không nói, cho tới Ngọc Thanh Thiên cùng Tu Di Thiên, nơi đó thánh nhân đại chiến còn không kết thúc đây. Thánh nhân coi như có ý kiến, tạm thời cũng không rảnh. Nhân gian, đỉnh Thái Sơn. Làm Nhân Gian trở lại hồng hoang lúc, Doanh Chính trong đầu vang lên Nhân Vương âm thanh, nói: "Doanh Chính, ngươi không bị quấy rầy thời gian kết thúc." Doanh Chính đối với này sớm có dự liệu. Nhân Vương cho hắn thời gian 20 năm, là cho hắn thống nhất nhân gian dài nhất thời gian. Nhưng nếu hắn sớm thống nhất nhân gian, như vậy không bị tiên thần đả quấy nhiều thời gian, cũng sẽ sớm kết thúc. Hắn cũng không kinh sợ, chỉ là ở trong lòng lạnh nhạt nói, quả nhân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trong hư không, Tử Thụ nhìn Doanh Chính, cười nhạt, nói: "Từ hôm nay, ngươi chính là nhân gian chi chủ, là vượt qua hoàng cùng đế thủy hoàng đế. Nhớ kỹ ưng làm việc, chỉ cần ngươi mới tâm không thay đổi, cô ở cùng với ngươi." Doanh Chính hai mắt sáng ngời. "Thủy hoàng đế?" "Được." Hắn sau đó chính là Thủy hoàng đế. Doanh Chính tinh thần phấn chấn, trong tiếng hít thở, tiếng nói của hắn đi qua nhân đạo khí vận gia trì, dường như cựu thiên kinh lôi, rõ ràng vang vọng ở mỗi một cái đại tần con dân, thậm chí ra thiên tiên thần trong hai nói, quả nhân thống lục hợp, bình định bát hoang. Này không phải quả nhân một người công lao, chính là tục nhân vương đại thống, thừa nhân đạo khí vận. Tự kim sau đó, quả nhân vì là thủy hoàng đế, mệnh vì là chế làm cho chiếu quả nhân tự xưng gọi là chấm hậu thế lấy mấy kế, hai thế, tam thế cho tới bản thế, chuyển chi vô cùng. Tức khắc lên, thiên hạ thưa cùng văn, xe cùng quỹ, hành cùng luân, lựa cùng hành. Đây là đúc nhân tộc vạn thế không dễ căn cơ, tụ lòng người như rồng, lấy ngự hồng hoang. Tiên thần tránh lui, nhân đạo nên hưng. Đây là nhân vương di chí, cũng là chấm cùng đại tần. Không, cùng người này vạn dân cộng thủ chi mệnh. Chiếu lệnh truyền đạt trước mắt, nhân gian khí vận sơn hô sóng thần bình thường, đảo qua cả người. Giải rắc các nơi lục quốc sách cổ, di hình bết bánh xe, khác biệt độ lượng, ở nhân đạo khí vận rội rửa dưới, bên trên tiên thần lưu lại ấn ký dường như dưới mặt trời chói chang mặt tuyết, cấp tốc tăng dã. Một loại bắt nguồn từ nhân tộc văn minh bản nguyên sức mạnh ở hội tụ, ở cộng hưởng, yếu ớt nhưng cứng cỏi, dường như sơ sinh tinh hỏa, thể muốn liệu nguyên. Đỉnh Thái Sơn, Thủy Hoàng đế Doanh Chính bóng người ở sơ thăng triều dương cùng 12 người kim cộng hưởng ánh vàng bên trong, có vẻ vô cùng vĩ đại. Dưới chân hắn thổ địa, tên là Nhân Gian. Chương 583, Vân Tiêu Tiên Tử, có hứng thú hay không tìm hiểu một chút luân ngữ? Chương 583, Vân Tiêu Tiên Tử, có hứng thú hay không tìm hiểu một chút luân ngữ? Làm Nhân Gian quay về nhất thống thời gian. Ngọc Thanh Thiên, Tu Di Thiên Thánh Nhân đại chiến, im bặt đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn bị đánh cho liệm xiển Ngọc Thanh Thiên, cười ha ha, nói: "Nguyên Thủy, bần đạo không phải là đối thủ của ngươi, chờ bần đạo trở lại bế quan mấy ngày, trở lại cùng ngươi lĩnh giáo." Dứt lời, quanh người hắn tung hoành ngàn tỷ giảm kiếm ý, đột nhiên vừa thu lại, nên ngang rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn liếc mắt nhìn không biết lần thứ mấy bị đập hư Ngọc Thanh Thiên cùng Ngọc Hư Cung, khỏe mắt kinh hoàng. Cái này gọi là không phải bản tôn đối thủ. Ngươi mỗi một kiếm đều hướng về phía Ngọc Hư Cung chém, khi nào cùng bản tôn đối thủ? Hắn nhìn về phía Nhân Gian, nhìn thấy thật vất vả thừa dịp Tử Thụ rời đi hừng hăng, mới đánh tan nhân đạo khí vận, giờ khắc này lại phát triển không ngừng. Sắc mặt của hắn vì đó chìm xuống. Sau đó hắn thánh niệm đảo qua quảng thành tử các đệ tử, chỉ thấy 12 kim tiên mỗi người ra chóc thịt bong địa trốn ở đạo trường, cũng chưa chết, nhưng đều sống không bằng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng đen mấy phần, mau chóng về Ngọc Hư Cung, ngàn năm bên trong không muốn sẽ rời đi. Nếu như đệ tử mỗi ngày bị nhân vương thủ hạ thay phiên bắt chuyện, Ngọc Hư bộ mặt có còn nên. Tu Di Thiên, toàn bộ Tu Di Thiên chỉ còn giữ lại kim cương bồ đề thụ không có ngã xuống, cái khác tất cả đều hóa thành cho cạn. Hồng Vân Thánh Nhân cùng Hạo Tiên Thánh Nhân đứng ở Tu Di Thiên trước, vẻ mặt tươi cười. Hồng Vân Thánh Nhân rốt cục ra năm đó nhất khẩu ác khí, hiện tại ý nghĩ hiểu rõ, đạo tâm thông suốt. Cho tới Hạo Tiên Thánh Nhân, hắn năm đó được Tây Phương Nhị Thánh ác khí cũng không ít. Chỉ có điều năm đó hắn bị tức, cũng chỉ dám tìm phương Tây đệ tử phiền phức, xưa nay không dám hướng về thánh nhân trên người nghĩ. Nhưng hiện tại không giống, hắn cũng thẳng lên lưng. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn thực lực, không phải Tây Phương Nhị Thánh bất luận cái nào đối thủ. Nhưng Hồng Vân Thánh Nhân có thể không giống nhau. Nhân đạo thánh nhân đạo quả, chỉ cần nhân vương vẫn còn như cũ hung hăng, Hồng Vân Thánh Nhân thực lực là có thể ung dung chấn áp Tây Phương Nhị Thánh. Hồng Vân Thánh Nhân nhìn lúc này tăng bảo rách rách dưới dưới, sương mặt sương mũi Tây Phương Nhị Thánh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu hôm nay giúp đỡ, để bần đạo đối với đại đạo tìm hiểu càng thêm tinh tiến ba điểm. Ngàn tỷ năm ác khí, hôm nay rốt cục ra. Bần đạo hôm nay còn có việc bận, liền không quấy rầy hai vị đạo hữu. Nhân vương bên kia chuyện, bần đạo trước hết đi rồi. Mấy ngày nữa, bần đạo trở lại cùng hai vị luận đạo. Xin mời hai vị đạo hữu, vạn vạn không muốn chối từ. Các ngươi lại muốn làm hại nhân gian, bần đạo cái này nhân đạo thánh nhân, liền trở lại giữ gìn nhân đạo. Hồng Vân Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Một bên Hạo Thiên Thánh Nhân vui lòng phục tùng theo sát trên Hồng Vân Thánh Nhân. Mọi người đều là thánh nhân, như thế đẹp đẽ lời nói, bản đế. Khắc, bần đạo làm sao đã nghĩ không tới đây. Quả nhiên, hay là muốn nhiều cùng nhân vương nhiều luận đạo, mới có thể có tinh tiến á đã bị thiêu ngốc kim cương bổ để dưới cây. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu liếc mắt nhìn nhau, hai mắt là lệ. Đánh không lại, thật sự đánh không lại. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, nhân đạo khí vận áp chế tác dụng, dĩ nhiên đối với thân là thánh nhân bọn họ cũng hữu dụng. Tuy rằng loại này áp chế hiện nay còn chưa đủ rõ ràng, nhưng mà thánh nhân tranh chấp sai một ly đi một ngàn dặm, hơn nữa một cái hạ tiền, bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn Hồng Vân, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hòa nhau. Sau đó Hồng Vân cùng Hạo Thiên hãy cùng biểu diễn như thế, các loại linh bảo đi ra ngoài đảo. Này cuối cùng triệt để đánh vỡ cân bằng. Bọn họ sư minh đệ thất bại thảm hại. Chuẩn Đề Phật Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, sư minh, thù này không báo, chúng ta đạo quả sẽ vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Tất nhiên muốn Hồng Vân cùng Hạo Thiên trả giá thật lớn. Ta có một kế, định có thể để. Hắn lời còn chưa nói hết, A Di Đà Phật khoe miệng, liền mắt Trần có thể thấy mà run lên một hồi. Sư đệ à, ngươi mỗi một lần đều là có một kế, mỗi một lần đều là định có thể đắc thắng. Nhưng mỗi một lần, chúng ta đều càng bại càng thảm. A Di Đà Phật giơ tay lên, đình chỉ Chuẩn Đề Phật Mẫu, nói, nhân gian lại một lần đại nhất thống. Đây là đại sự, không thể bất cẩn. Nhân đạo khí vận càng mạnh, nhân vương càng mạnh, không thể lại cho hắn bất kỳ trưởng thành cơ hội. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói, lần này, sư đệ ngươi cùng Nguyên Thủy đồng thời đi đến Tử Tiêu Cung đi. Việc này vẫn còn là muốn đạo tổ hạ xuống pháp chỉ mới được. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng không có bởi vì sư minh đánh gậy hắn lời nói mà bất mãn. Kỳ thực đều là bị làm mất mặt, hắn cũng ít nhiều có mấy phần lúng túng. Nếu sư minh có lập kế hoạch, vậy hắn nghe sư minh sắp xếp. Hắn có thể đối với Hồng Hoang bất kỳ bên nào cũng không có tình không nghĩa, vô liêm sỉ, nhưng chỉ đối với sư minh không có một chút nào bảo lưu. Linh Sơn sáu đinh thần hỏa, rốt cuộc cát. Na Tra một mặt từ mi thiện mục địa lôi kéo một cái Linh Sơn giáo chúng, nói: "Ngươi có từng nghe, Phương Đông có luân ngữ?" "Chưa từng nghe tới." "Vậy ngươi có từng nghe qua, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc?" Ý tứ chính là nói, sáng sớm ta biết rồi đi nhà ngươi con đường, buổi tối ngươi là có thể chết rồi. Vì lẽ đó, ngươi còn chưa dọn nhà, không rời khỏi Linh Sơn. Ta cho ngươi chỉ điều đường sáng, đi Liên Hoa Sơn. Cái kia tiểu Sa Di đầy mặt kinh sợ, nhưng là, trốn lại trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể đẩy mặt cứng đờ dùng sức gật đầu. Một bên Bích Tiêu Tiên Tử xem đứa bé như thế, vỗ tay cười nói, "Na Cha, thật sự có luân ngữ. Khổng Tử Tiên Hiền biết không phải luân ngữ sao?" Na Cha vỗ ngực, lời thề son sắt nói, "Luân ngữ là đại vương biết." Bích Tiêu Tiên Tử lúc này hai mắt sáng ngời, nói, "Còn có cái gì?" Na Cha con ngươi đảo một vòng, nói, "Từ ở xuyên trong đó biết, thể giả như tư phủ, làm ngày làm đêm." Ý tứ của những lời này là, đại vương tại trên thời không trường hà tính xem ra thiên tiên tác phẩm của thân chết. Nhìn thời không trường hà bên trong, tiên thần hải cốt, không phân ngày đêm điệu trôi nổi mà qua. Đúng. Vân Tiêu Tiên Tử rốt cục nghe không vô, trong tay Hỗn Nguyên Kim đấu bao một cái, đem Na Cha cùng Bích Tiêu Tiên Tử tất cả đều vòng trở về. Đang chuẩn bị cùng dược sư Lưu Ly Phật nói vài câu lại đi Triệu Công Minh, lúc này cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Cuối cùng hắn cười ha ha, nói, "Dược sư Phật tổ, lần này ta giáo đệ tử cùng phương Tây nhân quả đều. Sau khi Hồng Hoang tiên địa, ai đi đường đấy, các tìm các nói." Liền như vậy cáo tử. Na Cha từ Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong nô đầu ra, kêu lên, "Biết các ngươi không phục, không phục liền đến phương Đông tìm ta. Tiểu gia ta lấy đức thu phục người." Bích Tiêu Tiên Tử cũng dò ra một cái đầu, hỏi, Na Cha, này như thế nào giải? Na Cha đắc ý vô cùng lấy ra chính mình kim chuyên, nói, ta xin mời đại vương giúp ta một lần nữa luyện chế kim chuyên, ngươi xem phía trên này, có một cái đức tự. Phương Tây không phục, ta hay dùng này kim chuyên, không, dùng này đức dùng sức đánh, đánh đến bọn họ phục mới thôi, cái này kêu là lấy đức thu phục người. Vân Tiêu Tiên Tử, nàng tiện tay chảo một cái, đem Hỗn Nguyên Kim đấu cho nắm ở trong tay, đem náo tâm hai tên này triệt để cầm nói. Triệu Công Minh lần này cũng nói không được, khoát tay chặn lại, kêu lên Vân Tiêu Tiên Tử cùng Quỳnh Tiêu Tiên Tử liền đi. Chỉ để lại một mặt phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì Linh Sơn ra Phật. Trên đường về, Vân Tiêu Tiên Tử có chút oán trách địa nhìn về phía Triệu Công Minh, nói, đại huynh, ngươi cũng mặc kệ quản tăng muội. Na Cha nàng không tiện hỏi đến, nhưng tăng muội nhưng là hoàn toàn ỷ vào đại huynh dung túng, mới có vừa nãy cái kia hoang đường cử chỉ. Điều này làm cho nàng cảm thấy đến có chút mất thể diện. Triệu Công Minh lúc này quét qua vừa nãy lung túng vẻ mặt, cười ha ha, nói, đại muội, tăng muội cùng Na Cha, làm tốt lắm à. Ngươi thật sự cho rằng Na Cha là hồ đồ? Không, cùng phương Tây nói lễ nghĩa liêm sỉ, bọn họ nghe không hiểu. Bọn họ chỉ nghe hiểu sức mạnh, chỉ nghe thấy nhục nhã. Na Cha cùng ta muội làm, vô cùng tốt. Hôn Nguyên Kim đấu bên trong, Na Cha càng thêm đắc ý, cười ha ha, nói, ta đã nói rồi. Vân Tiêu Tiên Tử, có hứng thú hay không tìm hiểu một chút luân ngữ? Chương 584, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, vỡ với Đông Tuần Cổn Cắt Cung Chi Đồ. Chương 584, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, vỡ với Đông Tuần Cổn Cắt Cung Chi Đồ. Làm nhân vương một phương, lấy vui cười tức giận mắng phương thức, trở lại vạn thọ trong thành lúc. Tử Tiêu Cung bên trong, hỗn độn khí lưu ngưng tụ như thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu bóng người ở đạo tổ tọa tiền hiện ra bộ dạng. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm như hàn đàm, Ngọc Thanh đạo bảo trên vết kiếm chưa biến mất. Chuẩn Đề Phật Mẫu áo cà sa đã khôi phục, trên kim thân nhưng ẩn hiện vết nước, trong mắt nhưng nhiên càng xí tính toán ngọn lửa. Đạo tổ, Chu Vương lấy thời gian đại đạo cường cải nhân gian thiên mệnh, đây là hành vi người tiên. Ngươi quản, vẫn là mặc kệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh băng lạnh, tự như tạc. Hắn tất nhiên là không đến cáo trạng, cũng không phải đến tố khổ. Hắn là đến muốn thiên đạo quyền thế. Đạo tổ không buông ra thiên đạo quyền thế, như vậy hắn liền không có cách nào đối phó Tử Thụ. Một bên Chuẩn Đề Phật Mẫu tuy rằng không có mở miệng, nhưng vẻ mặt trong lúc đó thâm ý, cũng đúng là như thế. Nói cho cùng, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chấn áp không được nhân vương, mà muốn vòng qua nhân vương đối với nhân gian ra tay, vậy thì nhất định phải có đạo tổ trong tay thiên đạo quyền thế. Thiên đạo thánh nhân trong tay cũng có thiên đạo quyền thế, nhưng này cùng đạo tổ trong tay quyền thế không thể giống nhau. Đạo tổ ngồi ngay ngắn hôn độn đài sen, bóng người phai mờ như sương, nói, Doanh Chính có điều tổ lòng tàn hồn, mượn nhân đạo khí vận cường kéo dài tính mạng mấy 10 năm sau át gặp thiên đạo phản vệ, thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó Tần quốc vận nước tất vỡ, chính là bọn ngươi lại nắm nhân gian cơ hội. Đầu ngón tay hắn một điểm, hai sợi quấn quanh thiên đạo pháp tắc tử khí trôi về hai thánh đạo, thiên đạo phản phệ lực lượng đã tỏa với doanh chính mệnh cách. Dù cho nhân vương ra tay, cũng tuyệt đối không thể thay đổi. Bằng không nhân gian sẽ tan vỡ. 10 năm sau tổ long hồn nát, chính là nhân đạo khí vận tối dung chuyển thời gian. Bọn ngươi nắm này quyền thế, làm nứt tần thổ, tám nhân tâm, khiến người quay về chư hầu cũng xuất hiện chi cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề Phật mẫu được mình muốn, thi lễ sau khi, xoay người rời đi. Chờ hai thánh sau khi rời đi, thiên đạo ý chí mới lại lần nữa hiện ra, trong giọng nói bao hàm trào phúng, nói: bọn họ đã vô dụng, ngươi còn muốn đem hy vọng đặt ở trên người bọn họ. Đạo tổ ánh mắt tìm đến phía nhân gian nước sở cửu địa, nơi đó một cái khôi ngô thiếu niên đang cùng quân tần tranh đấu, mở một đường máu, nó trong mắt thiêu đốt bất khuất lửa rừng. Vân đạo năm đó chém tới cái kia một thi, cũng nên phát huy chút tác dụng. Thiên đạo ý chí ngữ điệu dương lên, nói: ồ, năm đó ngươi chém tới cái kia, tự xưng hoàng quân, lại bị nhân vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng bị bình tâm đánh cho biến thành cho bụi cái kia một cái. Không nghĩ đến ngươi lại vẫn gặp tiêu hao thần hồn, đem phục sinh. Ngươi cảm thấy đến bản tôn nhất định sẽ không vào lúc này đoạt xác ngươi. Đạo tổ trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bình thản nói, chỉ là một thi, tổn được rồi bần đạo bao nhiêu thần hồn. Ngươi thật sự cho rằng bần đạo không có đề phòng ngươi? Thiên đạo ý chí không nói, trái lại là bắt đầu cười ha hả. Xem ra, ngươi rốt cục thông minh một ít, này muốn đa tạm nhân vương. Nhân gian. Thời gian thấm thoát, 10 năm vội vã mà qua. Quân quận đội tàu bổ ra khói sóng, huyền hắc long kỳ phần phật. Bên trong khoang thuyền, thủy hoàng đế doanh chính bằng song biến vọng. 12 người kim hóa thành người thường cao thấp hầu hạ ở bên, quanh thân chạy xuôi ám kim phủ văn nhưng so với 10 năm trước cảm đạm rất nhiều. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ uy nghiêm, thái dương cũng đã nhuộm trắng, quanh thân bốc hơi tổ long khí bên trong, một tia tàn bụi tử khí như ung nhọn tận xương. Bệ hạ, phía trước tức là Cồn Cắt Cung, có thể muốn ngừng giá. Lý Tư không người dò hỏi, buông xuống dưới mí mắt, một bó ngọc thành tiên quang ở chỗ sâu trong con người lưu chuyển. Bên hông hắn một viên cổ điện ngọc phù hơi tỏa nhiệt, cùng trên 9 tầng trời nào đó đạo ý chí cộng hưởng. Doanh chính chưa mở miệng, Cửu Phượng người kim bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt phượng kim diễm tăng vọt nói: có ác niệm và quốc, không phải người lực lượng. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên đột nhiên ám. Một viên cuốn quanh sền sệt hắc khí to lớn sao băng xé rách thương cùng, trực rơi truyền rồng. Hắc khí kia quần quật như ngàn tỷ oan hồn khóc thét, rõ ràng là thiên đạo tích góp 10 năm nguyện rủa phản vệ. Hộ giá. Cửu Phượng kêu to, 12 người kim trong nháy mắt hiện ra vạn trượng chân thân, kết thành huyền ảo trận thế. Huy hoàng nhân đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành 12 cây chống trời thần cột, gắng chống đỡ sao băng. Ầm. Trời long đất lở giống như nổ vang bên trong, kim quang cùng hắc khí điên cuồng cắn giết. Đầm lớn bên trên nhấc lên vạn trượng sóng to, ngàn dặm dãy núi đổ nát. 12 người kim thân thể rung bần bật, phù văn minh diệt, mạnh mẽ đem sao băng che ở ngàn trượng trên không. Nhưng mà, một tia mảnh như sợi tóc hắc khí, nhưng giống như rắn độc xuyên thấu kim quang bình phòng, vô thanh vô tức đi vào doanh chính mi tâm. Hạch. Doanh chính thân thể đột nhiên loáng một cái, trên mặt màu máu trong nháy mắt tố tận, trên người nhân đạo khí bận kịch liệt bốc lên, cái kia tia tàn bụi tử khí điên cuồng lan tràn. Rốt cục tới sao? Hóa ra là lấy phương thức như thế. Hắn đối với cái chết của mình, từ lúc năm đó kính hồ y trang thì có dự liệu. Lúc này, Tử Vong Giang Lâm vui vẻ tiếp thu. Người kim, đón lấy liền xem các ngươi. Chẳng mấy chốc sẽ có kế thừa nhân vương chí hướng, châm chi quyết ý người xuất hiện. Tới đó, các ngươi lại hộ thương sinh nhân gian. Một cái màu vàng sậm đế vương máu phun ở huyền hắc long bào trên. Doanh chính ngửa mặt ngã xuống. Nhất thống thiên hạ sau thứ 10 năm. Tân thủy hoàng doanh chính, vỡ với đông tuần cuồn cắt cung chi đồ. Nhưng hắn đã nhất thống thiên hạ, cùng với thời gian 10 năm, đem người đại nhất thống chấp nghiệm, hóa thành nhân gian chi loại, sâu sát loại với lòng người. Chỉ cần nhân gian vẫn còn, chỉ cần người vẫn còn, như vậy thiên hạ đại nhất thống chính là vĩnh viễn không cách nào bị xóa đi chấp nghiệm. Nhân vương, ta doanh chính hoàn thành sứ mệnh. Hàm Dương, thâm cung ám dạ. Hồ Hợi tay run run, đem một phần nắp có hoàng đế tỷ ấn di chiếu đưa cho Lý Tư nói: tướng phụ, thật muốn như vậy. Trong mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, rồi lại bị ngọc thanh tiên quang mạnh mẽ chuyển vào một tia tham lam cùng nhiệt. Lý Tư mặt không hề cảm xúc, bên hông ngọc phủ chất lượng như sao. Đầu ngón tay hắn một điểm, ngọc thanh tiên lực chuyển vào di chiếu nói: công tử phụ tô, cầm binh tự trọng, thấy chiếu không tức khắc tự sát, càng chờ khi nào? Mông điểm chậm định, cùng tội. Tiên lực vặn vẹo chữ viết, tăng thêm uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Cho tới vận nước. Lý Tư trong mắt hàn quang lóe lên, lấy ra một viên khắc họa dạng nước sơn hàng ngọc thanh phủ chiếu, đột nhiên đặt tại dưới chân đại điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, nước. Vụ. Gợn sóng vô hình trong nháy mắt bao phủ Hàm Dương cung. 12 người kim bản thể vị trí cung a phòng nơi sâu xa, truyền đến nặng nề nổ vang. Liên tiếp 12 châu uy hoàng vận nước kim long, phát sinh một tiếng thê thảm rên rỉ, thân thể càng bị đột nhiên xuất hiện ngọc thanh tiên liên gắt gao khóa lại, vảy giáp nổ tung. Người kim cộng hưởng kim quang kịch liệt chập chờn, trấn áp nhân gian khí vận đại trận, lần thứ nhất xuất hiện vết nứt. Gần như cùng lúc đó, Cửu Phượng người kim ở lại Hàm Dương hóa thân đống nhiên lờ mờ. Nàng kinh hãi bản thể cùng vận nước liên hệ bị mạnh mẽ che đậy, căm tức Hàm Dương cung, nói: "Lý Tư, Ngọc Hư cung sao dám như thế?" Nhưng mà, ngay ở nàng muốn ra tay thời khắc, lại đột nhiên có một đạo sắc lệnh rơi vào nguyên thần của nàng bên trong. Nàng ngẩn ra, sau đó trở nên trầm mặc. "Vâng, đại vương." Cồn Cắt Bi tấn cùng ban cho cái chết phù tông nguy chiếu, dường như hai đạo ngầm độc lưỡi dao sắc, mạnh mẽ đâm vào mới vừa ngưng tụ đế quốc trái tim. Công tử phù tô tự vẫn được vận, đại tướng Mông Điểm ôm nỗi hận bỏ tù. Vương Tiễn đã tiên ẩn vạn thọ thành. Bạch Khởi càng là ở đại tần nhất thống thiên hạ trước, liền mất tích bí ẩn. Thời khắc bây giờ, tần quốc đem sụp. đầm lớn hương đêm mưa. Trần Thắng Ngô rộng rãi vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có gào thét thiêu đốt thanh thứ nhất lửa cháy bừng bừng. Lục quốc trốn cũ cho tàn dưới, vô số ám lưu mãnh liệt ngẩng đầu. Chương 585, lưu lại hắn chương 585, lưu lại hắn sở địa, hội kê. Cơn sóng thần đánh ra đáng ngẩm, một cái khôi ngô như ma thần thanh niên đứng ngạo nghễ chiều đầu. Trong tay chiến kích mỗi một lần vung lên đều cuốn lên ngàn trượng sóng to, đem đập tới hung ác động vật biển xé thành mảnh vỡ. Lần này động vật biển thoát ly long tộc quản lý, không về thủy tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là khác thành bộ tộc. Cho tới chúng nó lai lịch, với cái kia nhân vương rời đi hồng hoang cái kia mấy trăm năm có quan hệ. Vì lẽ đó, không ai nói rõ được, ai cũng không muốn nói rõ ràng. Giờ khắc này, khôi ngô thanh niên phía sau, một cái áo tang ông lão đuốt râu mà cười, trong mắt nhưng không nửa phần nhiệt độ, chỉ có một mảnh quan sát chúng sinh hờ hững. Lực có thể bật núi, khí năng cái thế. Ông lão âm thanh khàn khàn, nhưng mang theo kỳ dị đầu độc lực lượng nói, hạ tạng, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi, là thượng cổ chiến thần máu. Bạo tần chiếm đoạt thần châu, lấy trò xảo quyền xấu ta sở địa núi sông linh mạch. Trung khiến tiên thần tránh lui. Đây là đoạn ta nhân tộc con đường lên trời. Hạ Vũ đông nhiên xoay người, hai con ngươi đỏ đậm như máu, chiến kích nhắm thẳng vào phương bắc nói, doanh chính đã chết, thần quốc nên bị diệt. Ta làm để giang đông con cháu, đặt phá Hàm Dương, phục ta đại sở. Càng muốn đập nát cái kia 12 vị người kim, để ta nhân tộc giành lấy tiên thần che chở, người người như rồng. Áo tang ông lão phạm tăng quẹ miệng, làm nổi lên một vẻ thực hiện được độ cong. Hắn gương mặt đó, nếu để cho chư thánh nhìn thấy, nhất định có thể một ánh mắt liền nhận ra. Hồng Quân, năm đó bị Bình Tâm Nương Nương chém giết Hồng Quân có điều là đạo tổ tập trung vào nhân gian một cái đạo tiêu. Chết hay sống, đều không trọng yếu. Chỉ cần đạo tổ cần, một ý nghĩ thì có thể làm cho nó phục sinh, đồng thời hoàn toàn điều khiển hắn. Hồng Quân từng cho rằng, hắn có thể thoát khỏi quân cờ vận mệnh, cũng không biết liền hắn ý nghĩ này, cũng là đạo tổ dành cho. Thời khắc bây giờ, đạo tổ thông qua hắn, nhìn kỹ Hạ Vũ. Phạm Tăng tiểu tụy ngón tay ở hư không một điểm. Một tia tinh khiết thiên đạo lực lượng bản nguyên không hề có một tiếng động hòa vào Hạng Vũ sôi trào chiến ý, hắn khẽ mỉm cười, nói: "Thiện, thiên mệnh ở ngươi. Phá tầng này chính là ngươi hạng tạ thừa thiên mệnh, vì là một đời mới nhân gian cộng chủ thời gian." Hạng Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm đập vỡ tan đầy trời mây đen. Một luồng pha tạp vào viễn cổ chiến ý, cùng thiên đạo nguyên rủa khí thế khủng bố xông thẳng trời cao, càng dẫn tới Đông Hải chi thủy cuốn ngược, Cửu Tiêu Lôi đình hiện hiện. Tiếng hú kia bên trong, phản phất có ngàn tỷ chiến hồn ở đáp lời, lại như có cổ lão thần ma ở thức tỉnh. Ly Sơn cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa, 12 người kim chân thân cùng nhau chấn động. Cửu Phượng người kim đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng đại địa cùng thời không cách trở. Gắt gao khóa lại sở địa phương hướng về đạo kia phóng lên trời hung lệ khí cột. Nàng băng lạnh kim loại khuôn mặt trên, lần thứ nhất hiện ra tên là kinh nộ vết rạn nứt. Doanh chính đã qua đời, thiên đạo lật úp. Cbu chiến hồn khí tức. Đạo tổ, ngươi dám làm nhục như thế ta Vu tộc, nhục nhã Cbu. Cbu chính là đại vu chuyển thế, là Bình Tâm Nương Nương đã từng muốn cho Vu tộc hòa vào nhân gian một lần thử nghiệm. Chỉ là lúc đó Vu tộc cũng không có trả hết nợ lượng tiếp nhân quả, lại có thánh nhân làm cục, tiên thần quấy phá. Cbu chuyển thế sau khi nhiễm phải một tia ma khí, cuối cùng đã thành là nhân tộc binh chủ Cbu, nhưng ở hầu như liền muốn thành công một khắc, điên cuồng tự tay đem Vu tộc cơ duyên phá hủy, đồng thời trọng thương nhân gian khí vận. Cuối cùng Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Cbu một hồi đại chiến, đánh cho nhân gian khí vận rút lui 3.000 năm, đánh cho Vu tộc ở nhân gian cuối cùng huyết mạch đoạn tuyệt, đánh cho Cửu Phượng đi xa tinh không, cuối cùng rơi vào cả bẫy. Nếu không có nhân vương cứu giúp, Cửu Phượng có thể kiên trì bao lâu ý chí không tiêu tan? Nhưng coi như Cbu phạm vào sai lầm lớn, nó sai cũng không ở Cbu bản ý ở nhân gian. Cbu như cũng là binh chủ, là nhân tộc tổ tiên một trong. Ở Vu tộc, Cbu như cũng chính là bổn tộc từng từ một cái sai đường mở đường người. Mà bây giờ, đạo tổ dĩ nhiên đem Cbu chân linh mạnh mẽ đánh vào Hạng Vũ hồn phách bên trong. Nay không chỉ là hại Hạng Vũ, càng là nhục nhã Cbu. Huống chi, còn muốn Hạng Vũ tới đối phó 12 người kim. 12 người kim là cái gì? Là Vu tộc tổ vu, là tất cả vu đầu nguồn. Cửu Phượng trong hai mắt, lưu kim hung bạo thiểm, hung liệt lăn, nhưng ở chỉ chốc lát sau, nàng vẫn là bình tĩnh lại. Đại vương nhất định sẽ có sắp xếp, chỉ có chờ đợi. Cũng trong lúc đó, 33 tầng trời ở ngoài thiên môn nơi. Nơi này cũng không là thánh nhân đạo trường, cũng không phải cái nào một nơi sáng tỏ vùng đất thiên ngoại thiên. Nơi này là 33 tầng trời ở ngoài thiên trong lúc đó kẽ hở. Liên dường như năm đó Hỏa Vân cung vị trí bình thường. Nơi này ở hồng hoang bên trong, 33 tầng trời ở ngoài thiên bên trong, rồi lại nơi nào cũng không phải, nơi nào cũng không ở nơi này, lại bị xưng là thiên ngoại thiên vùng đất hư vô. Lúc này, một đạo Phật quang bỗng nhiên hiện ra nơi đây. A Di Đà Phật tiểu tụy trên mặt, hiện ra một tia lạnh lùng cùng hờ hững, cùng ngày xưa khó khăn từ bi bẻ, có khác biệt lớn. Hắn lòng bàn tay trôi nổi một đoàn mịt mờ đế vương tử khí, rồi lại quấn quanh dày đặc tĩnh mịch tàn bụi long hình tàn hồn. Này chính là tổ long một hồn chuyển thế, vì là doanh chính sau khi chân linh hồn phách. Tân Thủy Hoàng doanh chính lịch tiên đạo mà đi, đem đại nhất thống tư tưởng, vĩnh viễn trồng vào nhân gian chúng sinh chân linh hồn phách bên trong. Chỉ cần nhân gian vẫn còn, chỉ cần người vẫn còn, đại nhất thống liền không thể ngăn cản, không thể lay động. Như vậy cử chỉ chính là thiên đạo không thích, đạo tổ không đồng ý ở thiên đạo thiên mệnh phản vệ bên dưới, doanh chính 50 mà hoàng, linh hồn phách càng là không cách nào bình thường tiến vào luân hồi. Ở tại chết đi một khắc đó, nó chân linh hồn phách liền bị A Di Đà Phật lấy thiên đạo quyền thế dẫn dắt. Hiện tại, rốt cục rơi vào A Di Đà Phật bàn tay. A Di Đà Phật sở dĩ muốn tới đến chỗ này, chính là bởi vì nơi này có thể tắm đi tất cả nhân quả. Chỉ cần đem doanh chính hồn phách ở đây luyện hóa, như vậy tất cả nhân quả đều tiêu. Dù cho là nhân vương muốn làm gì, cũng không kịp. Nhưng mà, ngay ở A Di Đà Phật vừa mới chuẩn bị động thủ luyện hóa thời gian, một thanh âm đột ngột vang lên. "Lưu lại hắn, cô có thể cân nhắc nhường người thiếu chết một lần." A Di Đà Phật bỗng nhiên xoay người lại, liền thấy Tử Thụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau người hắn. Nhưng đối với này, nhưng không chút nào bất ngờ, trái lại mang theo nắm chắc phần thắng rụt rè, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Chủ vương, Tổ Long một hồn, không về nhân gian, tự nhiên cũng cùng ngươi không quan hệ. Nay hồn cùng ta phương Tây lưu duyên, Bần tăng tự muốn dẫn về phương Tây, để cho ở ta phương Tây Linh Sơn, đến một chính quả." Trong tay hắn Phật quang phun ra nuốt vào, đem cái kia Tổ Long tàn hồn vững vàng cầm cố, từng tia một ăn mòn bên trên bất khuất nhân đạo phát sáng. Tử Thụ đứng ở thiên ngoại tiên vùng đất hư vô, quanh thân nhân vương khí vận lăn lộn không ngừng, không gặp bất kỳ trì trệ. Nhân vương ở nơi nào, nhân vương khí vận ngay ở nơi nào. Nhân vương tức là nhân đạo. Trên người hắn Phượng Hoàng Vương bảo, phần phật săn băng vọng. Ánh mắt đảo qua cái kia sợi rễ rủa doanh chính hồn phách, lại lần nữa nâng lên ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Chuẩn đề đây, hắn có lẽ sẽ đơn độc hành động, nhưng nếu ngươi đi ra, hắn nhất định sẽ theo." "Làm sao? Con dự định ẩn giấu đi, đánh lên cô." Dứt tiếng, Chuẩn Đề Phật mẫu liền tự một mảnh rực rỡ trôi ngọc bên trong nhẹ ra, quanh thân áo cà sa không gió gồ lên, vàng như nghệ trên mặt mang theo vài phần bặm bẻo vẻ, nói, "Chủ vương, ngươi thật sự cho rằng nơi đây vẫn là ngươi có thể tới lui tự nhiên vạn thọ thành sao? Ngươi cũng không phải là đều là chiếm ưu thế thượng phong." Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn bắn mạnh ra dọa người kim quang, bàn tay khô gầy đột nhiên hướng về nắm vào trong hư không một cái. "Hôm nay, ngươi sẽ chết rơi vào này." Chương 586, Nguyên Thủy, ngươi vì mặt mũi luyện một cái giả bản cổ phiên. Chương 586, Nguyên Thủy, ngươi vì mặt mũi luyện một cái giả bản cổ phiên. Thiên ngoại thiên vùng đất hư vô, ở Chuẩn Đề Phật mẫu này một trào bên dưới, dĩ nhiên hiện ra một phương phương Tây tịnh thổ. Lập tức, toàn bộ phương Tây tịnh thổ kịch liệt rung động. Một luồng khác nhau xa so với thánh nhân uy thế càng thêm lớn lao, càng thêm băng lạnh, càng thêm không thể nghi ngờ sức mạnh ầm ầm giáng lâm. Lực lượng này bắt nguồn từ Hồng Hoang bản nguyên, mang theo phán quyết vạn vật ý chí. Trong nháy mắt đọc lại thời không, vỡ diệt địa phong thủy hỏa. Hỗn độn khí lưu dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ bóp cổ lại, phát sinh chói tai gào thét. Phương Tây bên trong vùng tinh thổ, lại triển khai một mảnh huyền môn thanh lưu. Thanh lưu bên trong, Ngọc Hư cung khổng lồ hình chiếu, xuất hiện ở Tử Thụ trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đẩy cửa cung mà ra. Một bước bước ra, từ hư huyễn hình chiếu, trực tiếp giáng lâm đến này thiên ngoại thiên vùng đất hư vô. Ba đạo cuốn quanh thâm thủy tử khí thiên đạo phù chiếu đột nhiên hiện ra. Trôi nổi với Tây Phương Nhị Thánh cùng đột nhiên xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu. Phù chiếu lưu chuyển, xúc động vô lượng thiên đạo pháp tắc, hóa thành ngàn tỷ lớp vô hình công xiềng, tầng tầng lớp lớp. Đem Tử Thụ vị trí thời không triệt để phong cấm, trấn áp. Cái kia cũng không phải là đơn thuần sức mạnh chống chất, mà là tồn tại tuyệt đối nguyên ép. Chân chính thiên đạo quyền thế. Ở đạo tổ thiên đạo quyền thế ra chỉ dưới, Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ khắc này bước ra trọng yếu nhất một bước. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim tiến cảnh, hay hoặc là dùng một loại khác càng trực tiếp thuyết pháp, Hợp Đạo cảnh, tầng 2. Từ Hợp Đạo cảnh bắt đầu hướng về trên, mỗi một cảnh giới chia làm cửu trọng thiên. Hợp Đạo cảnh tầng 5 chính là Hồng Hoang hạn mức tối đa, cũng chính là hoàn chỉnh thiên đạo cảnh giới. Tầng 5 trở lên, từ tầng 6 bắt đầu, chính là Hỗn Độn Thần Ma cảnh giới. Đạo tổ lấy thân hợp đạo sau, bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, vì lẽ đó vẫn là Hợp Đạo cảnh tầng 4. Hiện tại, ba thánh nhưng ở thiên đạo quyền thế gia chỉ dưới, thành tựu Hợp Đạo cảnh tầng 2, đã là phi phàm. Ha ha ha. Chuẩn Đề Phật Mâu rốt cục hoàn toàn không để ý bộ mặt lên tiếng cười lớn, thanh chấn động vùng đất hư vô. Hắn bị Nhân Vương đè lên đánh nhiều năm như vậy oán giận, vào đúng lúc này chút xuống mà ra, hóa thành khoái ý Nhân Vương. Ngươi cũng có hôm nay. Đây là thiên đạo chi cục, bắt ba bà trong giỏ. Ngươi tự cao dũng lực, hoành áp chư thánh, có từng nghĩ tới gặp rơi vào ta trở lòng bàn tay? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm ngưng như nước, ngay lập tức tế lên bàn cổ phiên. Đối mặt Tử Thụ, hắn bất cứ lúc nào đều sẽ không bất cẩn. Bàn cổ phiên phần phật pháp phối, xúc động ngọc thanh tiên quang tụ hợp vào cái kia thiên đạo gông xiềng bên trong, khiến cho càng thêm ngưng tụ kiên cố. Nguyên Thủy lạnh lạnh mở miệng, mỗi một chữ cũng như cùng thiên đạo pháp lệnh nói, đi ngược lên trời, chuẩn bị trời phạt. Khủng bố thiên đạo uy thế dường như ngàn tỷ thái cổ thần sơn, ầm ầm đấu đá mà xuống. Tử Thụ quanh thân thời không phát sinh không chịu nổi gánh nặng diễn dị, từng tấc giạn nước, hiện lộ ra sau đó cuồng bạo hỗn độn loạn lưu. Liền ngay cả trên người hắn Phượng Hoàng Vương bảo cũng phát một tiếng réo rắt nhưng ngột ngạt diễn dị, nhân đạo khí vận bị áp chế gắt gao. Nhưng mà Tử Thụ thân hình vẫn như cũ kiên cường như cô phong. Hắn trong con ngươi hàn quang hiện ra, tay phải hư nắm. Cong. Một tiếng phảng phất khai thiên tích địa giống như kiếm reo, vang vọng động lại thời không. Một thanh cùng Hiên Viên kiếm có hoàn toàn tương đồng ngoại hình, khí tức, nhưng mà nắm giữ vô thượng đạo uy trường kiếm, xuất hiện Tử Thụ trong tay. Chính là khai thiên thần phủ lên cấp mà thành đại đạo chí bảo Thái Sơ. Tử Thụ quen sử dụng kiếm, vì lẽ đó liền đem Thái Sơ biến ảo vì là Hiên Viên kiếm giáng dấp. Thiên đạo quyền thế, Hợp Đạo cảnh tầng 2. Đây chính là các ngươi lá bài tẩy. Cô đang muốn thử xem. Dứt tiếng, kiếm đã ra tay. Thái Sơ quá một đạo huyền diệu đến giản quy tích, cũng không phải là chém về phía ba thánh, mà là trực tiếp bổ về phía cái kia cầm cố tự thân vô hình thiên đạo công xiềng. Khai thiên thức thứ nhất. Ầm ầm. Đủ để đem thời không trường hà đánh gãy nổ vang nổ vang. Thái Sơ đạo quang huy hoàng như nhập ai, khai thiên một thức chặt đứt tất cả lực lượng, mạnh mẽ chém ở ngàn tỷ lớp thiên đạo xiển xích bên trên. Ánh sáng chói mắt bạo nhấn chìm tất cả. Nguyên bản chính là thiên ngoại thiên vùng đất hư vô, vốn là hư vô không một vật, lẽ ra nên không sợ bất kỳ hư hao. Nhưng mà, này một kiếm bên dưới, vùng đất hư vô dĩ nhiên người từng tấc giạn nước, hiện lộ một phương 33 tầng trời ở ngoài thiên đạo tràng, chính là Tu Di Thiên. A Di Đà Phật sắc mặt thay đổi, lập tức lại nổi lên thiên đạo quyền thế, ngàn tỷ đạo thanh lưu chuyển vào vùng đất hư vô, một lần nữa đem tất cả nối liền. Quang bạo hơi liễm, ba thánh thánh niệm lúc này mới rốt cục có thể tế lên. Vừa nhìn bên dưới, để ba thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy cái kia huy hoàng thái sơ đạo quang càng mạnh mẽ ở gió thổi không lọt thiên đạo gông xiềng trên, sẽ ra một đạo nhỏ bé nhưng ngưng tụ không tiêu tan kẽ nứt. Đạo luồng ánh sáng chuyển, gắt gao chặn lại không ngừng núp đích, nỗ lực nối liền kẽ nứt thiên đạo phát tắc. Tử thụ đứng ở đạo quang che chở hạt nhân, tay áo tung bay, sợi tóc múa tung. Tuy bị cái kia hợp đạo cảnh khủng bố sức mạnh to lớn áp chế gắt gao ở một tấc vuông, dường như nội trong biển thuyền cô độc, nhưng chúng quy chưa từng lùi về sau nửa bước, càng không nửa phần chật vật thái độ. Thái sơ đạo quang hình thành vòng bảo vệ, cứng cỏi địa chống đối đến từ bốn phương tám hướng thiên đạo nghiền ép lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thay đổi, trong tay bản cổ phiên tế lên, rung động ngàn tỷ kiếm khí, nói, trong tay hắn tuyệt đối không phải Hiên Viên kiếm, hẳn là khác một cái hỗn độn báu vật, không nên khinh thường. Chuẩn Đề Phật Mẫu lập tức lớn tiếng tiếng rít, thất bảo diệu thụ xoạt ra ngàn tỷ nói toạc ra diệt Phật quang, tụ hợp vào thiên đạo gông xiềng khiến cho uy năng lại trướng. A Di Đà Phật cũng không cam lòng lạc hậu, ngàn tỷ kim liên như thác nước giống như hạ xuống, hóa thành tầng tầng phong cấm. Tử thụ đứng ở ba thánh trong lúc đó, vẫn còn có tâm tư chuyển tiếm. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiên, nói, cô có chút ngạc nhiên, bản cổ phiên rõ ràng đã bị cô lấy đi, đem tiên thiên ba trí bảo một lần nữa luyện hóa thành khai thiên thần phủ. Nguyên Thủy trong tay ngươi bản cổ phiên, lại là đến từ đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khẽ thay đổi, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, dĩ nhiên mơ hồ có một tia lung túng nổi lên. Tử thụ đông nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai, ngươi vì bộ mặt, vì lẽ đó chính mình lại luyện chế một cái giả bản cổ phiên. Nguyên Thủy, như ngươi vậy lừa mình dối người, thú vị sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia tuyên cổ khó biến mặt, thời khắc này dĩ nhiên cũng mắc cỡ đỏ chót, hắn hét lớn một tiếng, nói, nhân vương, ngươi dù có trí bảo hộ thân, có thể chống được khi nào? Hợp đạo cảnh sức mạnh to lớn, há lại là ngươi chỉ là Hỗn Nguyên Đại La có thể chống đỡ? Hôm nay nhất định phải ngươi bản nguyên đổ nát, vĩnh trấn hồng hoang đáy. Ba thánh không nói chuyện, bởi vì bọn họ biết, cùng nhân vương giao thiệp với, nói nhiều, sai nhiều, không bằng không nói. Ba thánh toàn lực thôi thúc thiên đạo phù chiếu, Ngọc Thanh Tiên Quan cùng Tịch Diệt Phật Quang mãnh liệt truyền vào. Cái kia thiên đạo gông xiềng càng ngày càng ngưng tụ trầm trọng, màu sắc do tử biến thành đen, tỏa ra chung kết vạn vật, quay về hỗn độn khí thế khủng bố. Thái sơ đạo quang hình thành vòng bảo vệ, vẫn lù lù bất động, nhưng nếu vẫn như vậy tiêu hao xuống, tử thụ pháp lực có thể không chịu nổi như vậy tiêu hao. Dù sao, hắn ở thiên đạo gông xiềng bên trong, không có cách nào khôi phục pháp lực, mà ba thánh có thiên đạo quyền thế gia trì, pháp lực vô cùng vô tận. Nhưng tử thụ như cũng không chút nào hoảng, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng thiên đạo gông xiềng u ám, rơi vào giống như điên cuồng Chuẩn Đề Phật Mẫu trên mặt. Sau đó, khoe miệng của hắn càng chậm rãi làm nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được độ cong. Âm thanh bình tĩnh nhưng rõ ràng vang vọng ở linh hai nhức góc đại đạo nổ vang bên trong, hợp đạo cảnh quả nhiên bất phàm. Xem ra, tầm thường thủ đoạn là đánh không lại. Chương 587, xem ra, thiên đạo thiết luật không đủ thiết á. Chương 587, xem ra, thiên đạo thiết luật không đủ thiết á. Thiên ngoại thiên vùng đất hư vô. Tử thụ đối mặt ba vị mượn thiên đạo quyền thế gia trì, tạm thời đạt đến hợp đạo cảnh tầng 2 thánh nhân. Hắn không thừa nhận cũng không được, hiện tại cái này cái trạng thái, thật đánh không lại. Hắn có thể mượn thái sơ lực lượng, cùng với Hồng Nguyên đạo thụ, vĩnh viễn kiên trì. Nhưng này không có ý nghĩa, không rời đi nơi này, chẳng khác nào bị phong ấn. Là thời điểm thay đổi một hồi hiện trạng. Cô cũng phải đột phá một hồi, lên cấp đến hợp đạo cảnh mới được. Tử thụ thu hồi thái sơ, chỉ lấy tự thân sức mạnh, tạm thời ngăn trở thiên đạo ai. Cái kia nguyên bản lù lù bất động bình phong, lập tức phát sinh từng trận rên rỉ. Lấy Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, chống đối ba vị hợp đạo cảnh tầng 2 thế tiến công. Có thể ngăn nhất thời, liền đủ để khinh thường hỗn độn. Nhưng mà, nhất thời, cũng không dùng. Chuẩn Đề Phật Mẫu thấy thế, cười gằn một tiếng, nói, hiện tại mới biết sợ. Chật, nghịch thiên người, mãi mãi không có đặt chân hợp đạo cơ hội. Đây là thiên đạo thiết luật. Ngươi tử thụ, nhất định hôm nay chết đi. Hắn nguyên bản không muốn nói chuyện, nhưng nhân vương tử thụ, thực sự là quá không biết điều. Dĩ nhiên tuyên bố muốn ở thiên đạo phong cấm chấn áp lại, đột phá lên cấp. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ồ, tử thụ hơi nhíu mày, cái kia mặt độ con mở rộng thành một cái gần như treo tức đủ cười. Ánh mắt nhưng sắc bén như khai phong thái sơ nói, Chuẩn Đề, ý của ngươi là, đây là thiên đạo thiết luật. Nghịch thiên người mãi mãi không có đặt chân hợp đạo cơ hội. Chuẩn Đề Phật Mẫu tức giận hừ một tiếng, nói, đương nhiên. Ngươi nếu có thể ở thiên đạo phong cấm bên dưới lên cấp đột phá, bản tôn đầu hài xuống cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn chết. Hắn cũng không tin tử thụ có thể ở thiên đạo phong cấm trạng thái đột phá, nhưng nhân vương thủ đoạn đa dạng, các loại hỗn độn náo vật để hắn đều đỏ mắt. Vạn nhất tử thụ có thể thoát khỏi thiên đạo phong cấm trạng thái đây. Một khi thoát khỏi thiên đạo phong cấm trạng thái, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám nói tử thụ không thể đột phá. Nghịch thiên người, không thể lên cấp hợp đạo cảnh, đây quả thật là thiên đạo thiết luật. Nhưng nhân vương thay đổi thiên đạo thiết luật, ít đi sao? Ngay ở Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên thời khắc. Tử thụ rốt cục bật cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất đang thở dài đối phương vô tri. Sau đó, tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại tuyên cáo hồng hoang huy hoàng ý chí nói, cái kia cô không thể làm gì khác hơn là đột phá lên cấp một hồi, nhìn này thiên đạo thiết luật, đến cùng có đủ hay không thiết. Cái gì? Ba thánh đồng thời mở ra, hầu như coi chính mình nghe lầm. Hiện trường đột phá. Ở tam đại mượn thiên đạo quyền thế, có thể so với hợp đạo tầng 2 thánh nhân toàn lực mà giết dưới, xung kích cái kia hư vô mà mịt, bị thiên đạo coi là cấm kỵ hợp đạo cảnh. Quả thực hoang đường tuyệt luân. Nói chuyện biển vông. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem tử thụ thực lực tưởng tượng đến cực hạn, vậy cũng là lợi dụng hỗn độn náo vật thoát khỏi thiên đạo trấn áp sau, lại tìm cơ hội trốn đi, dù cho chỉ có thể trốn trong thời gian ngắn, vậy cũng cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh mới được. Hiện trường đột phá, ở thiên đạo trấn áp bên trong, sao có thể có chuyện đó? Ha ha ha. Tử thụ, ngươi chết đến nơi rồi còn tỏa sáng hơn quyết tử. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ cùng ngờ vực không giống, Chuẩn Đề Phật Mẫu thì lại trực tiếp lấy tràn ngập trào phúng cười lớn đáp lại Tử thụ lời nói. Hợp đạo, chỉ bằng ngươi, đi ngược lên trời dương nghiệt, cũng xứng vọng đàm luận hợp đạo. Dưới thiên đạo, tuyệt không. Hắn cay nghiệt châm chọc chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, liền bị hình ảnh trước mắt cả kinh im bặt đi. Ầm. Cũng không phải là đến từ này thiên ngoại thiên vùng đất hư vô, mà là bắt nguồn từ toàn bộ thế giới hồng hoang mỗi một cái góc xó, mỗi một điều địa mạch, mỗi một mảnh sơn hà, mỗi một cái sinh linh chân linh hồn phách nơi sâu xa. Một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự mênh mông, nó vĩ đại, nó bóng ánh huy hoàng sông dài, đột nhiên hiện ra với hồng hoang vòm trời bên trên. Nó do vô số nhân tộc bất khuất hò hét, phấn đấu huyết hỏa, văn minh tân hỏa, ngưng tụ niềm tin hội tụ. Nó chạy trồm giết đảo, xuyên qua cổ kim tương lai. Nó chính là bị Tam Hoàng Định Luân, Vũ Đế trị thế khai quật ra nhân đạo trường hạ. Nó chính là bị Nhân Vương Tử Thụ, nghịch chuyển phong thần, nhất thống thiên hạ, lĩnh định Cửu Châu mà tầm bổ trạng đại nhân đạo trường hạ. Nó chính là bị Doanh Chính lấy sinh mệnh thực tiễn, bị 12 người kim bảo vệ, bị hàng triệu người tâm độ thêm dầu vào lửa nhân đạo trường hạ. Giờ khắc này, này điều ngưng tụ nhân gian nhất thống khí vận, gánh chịu Nhân Vương vô thượng ý chí sống dài, phát sinh trước nay chưa từng có gào thét. Nó không nhìn thời không cách trở, không nhìn thiên đạo công xiềng, lấy một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi, cải thiên hoán địa bàng bạc tư thế, ầm ầm xuyên qua mà xuống. Mục tiêu chính là bị ba thánh thiên đạo quyền thế cầm cố trung ương tử thụ. Đạo kia do Thái Sơ bổ ra, ở hợp đạo sức mạnh to lớn dưới khổ sở chống đỡ nhỏ bé cái nước. Trong nháy mắt bị nhân đạo trường hà dòng lũ mở ra, xé rách, nát tan. Cái này không thể nào. Chuẩn Đề Phật Mẫu cười lớn đọc lại ở trên mặt, hóa thành vô biên kinh hãi cùng hoảng sợ, phát sinh tan nát cõi lòng dị đạo. Hắn trợn mắt nhìn cái kia đại biểu thiên đạo chí cao quyền thế, cứng rắn không thể phá vỡ tím đen công xiềng. Ở cái kia thuần túy nhân đạo dòng lũ trùng kích vào, dường như liệt dương dưới băng tuyết, phát sinh chói tai xì xì thanh, cấp tốc tan rã, tan vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt kỳ biến, bàn cổ phiên điên cuồng rung động, nỗ lực xúc động càng nhiều thiên đạo pháp tắc đi chặn đường chấn áp. Nhưng mà, hắn cái kia giả bản cổ phiên, rốt cục không chịu nổi này kịch liệt xung kích, nổ thành ngàn tỷ mảnh vỡ. A Di Đà Phật trong tay Doanh Chính chân linh hồn phách kịch liệt rung động, bên trên tàn bụi tử khí càng bị nhân đạo trường hà dội rửa đến cấp tốc làm nhạt. Cái kia mặt bất khuất đế vương tử khí trái lại càng ngày càng long ánh lóa mắt. Hắn tiểu tụy trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin tưởng ngơ ngác. Mà nằm ở dòng lũ hạt nhân tử thụ, nhưng hờ hững mỉm cười, nói: "Xem ra, các ngươi thiên đạo thiết luật không đủ thiết ta." Thân hình của hắn ở vô lượng nhân đạo hào quang rót vào dưới, trở nên vô cùng vĩ đại, vô cùng rõ ràng. Cái kia đã từng bắt ngang với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, bị coi là lệch trời hợp đạo hà rào. Ở nhân đạo trường hà vô lượng rội rửa cùng tử thụ tự thân cái kia khai thiên tích địa giống như ý chí trùng kích vào, ầm ầm phá nát. Giang rắc. Một tiếng lanh lảnh nhưng phảng phất vang vọng chư thiên tam giới, chấn động thiên đạo bản nguyên tiếng vỡ nát, ở tử thụ đạo cơ nơi sâu xa vang lên. Cũng không phải là hàng rào phá nát, mà là tầng kia do thiên đạo bố trí, vô hình cầm cố vô số nghịch thiên người công xiềng, hoàn toàn tan vỡ. Vụ. Một luồng ngự trị ở thánh nhân bên trên, cùng thiên địa đại đạo bản nguyên cộng hưởng mênh mông khí tức. Dường như khai thiên thời gian luồng thứ nhất quang, lấy tử thụ làm trung tâm, ầm ầm bạo phát. Hơi thở này đường hoàng chính đại, rồi lại mang theo sửa đổi thiên mệnh, ta nói làm đầu vô thượng bá đạo. Nó trong nháy mắt xông vỡ tàn dư thiên đạo công xiềng, vút lên cùng bạo hỗn độn loạn lưu. Hợp đạo cảnh. Hơn nữa tuyệt đối không phải mới bảo. Hơi thở kia thâm thúy cùng bằng bạc, thậm chí mơ hồ vượt trên ba thánh mượn phụ chiếu, tạm thời nắm giữ hợp đạo tầng 2 uy năng. Tử thụ quanh thân bao phủ ở vô tận nhân đạo hào quang cùng sơ sinh hợp đạo thần mang bên trong. Phượng Hoàng Vương bảo trên Phượng Hoàng chân linh dục hỏa chúng sinh, phát sinh xuyên kim liệt thạch thanh minh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trôi này thái sơ ong ong rung động, lưỡi kiếm ánh sáng chảy xuôi. Do hỗn độn thâm trầm chuyển thành một loại khai thiên tích địa, bình định càn khôn huy hoàng đạo quang, uy năng tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Dù sao, lấy tử thụ trước cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra thái sơ một phần ngàn tỷ uy năng. Hiện tại, thực lực của hắn tăng lên, cái kia thái sơ là có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chòng chọc vào tử thụ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tử thụ, ngươi đã sớm chứng đạo hợp đạo cảnh. Chỉ là ngươi dùng cái gì đặc thủ thủ pháp tự nhiều phong ấn mà thôi. Ngươi mục đích chính là mượn thiên đạo trấn áp, do đó đánh nát nghịch thiên người không thể lên cấp hợp đạo cảnh thiên đạo thiết luật." Chương 588, Chuẩn Đề, Bần tăng làm sao muốn nhúng tay vào không im miệng ni. Chương 588, Chuẩn Đề, Bần tăng làm sao muốn nhúng tay vào không im miệng ni. Chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn xem không hiểu Nhân Vương đang làm gì, vậy thì là thật sự ngu xuẩn. Nhưng bây giờ nhìn thành thì có ích lợi gì? Tử thụ cười nhạt nói: "Cô đã sớm nói các ngươi xưa nay không hiểu như thế nào nhân đạo." Hắn xác thực đã chứng đạo hợp đạo cảnh, hơn nữa là chứng đạo hợp đạo cảnh tầng 3. Nhưng chỉ là ở Hồng Nguyên đạo thụ bên dưới. Một khi rời đi Hồng Nguyên đạo thụ, đi đến Hồng Hoàng, hắn liền sẽ bị áp chế gắt gao ở Hỗn Nguyên Đại La đỉnh cao. Nghịch thiên cảnh, không thể lên cấp hợp đạo cảnh, này không phải là như vậy dễ dàng đột phá thiên đạo pháp lệnh. Nhưng mà, nhân đạo vừa vặn chính là muốn ở tranh đấu bên trong, muốn ở nghịch thiên bên trong, muốn ở bất khuất chiến đấu bên trong trưởng thành. Vì lẽ đó, hắn kỳ thực chờ trước mắt cơ hội này đã quá lâu. Mà cũng đúng như hắn dự liệu, khi hắn lấy vĩnh hằng thời gian bao phủ nhân gian, trợ giúp Doanh Chính thuận lợi thống nhất nhân gian sau, liền sẽ mạnh mẽ kích thích đến đạo tổ. Đạo tổ khi đó nhất định sẽ ra tay. Chỉ là đạo tổ ở không phải lượng kiếp lúc không thể ra tay, cái kia duy nhất ra tay biện pháp chính là để thánh nhân ra tay. Chỉ tiếc, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh, dù cho sẽ đem La Hầu chói đồng thời, đều không đúng đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, đạo tổ chỉ có thể thả ra thiên đạo quyền thế. Tử thụ chờ chính là thời khắc này. Nhân đạo chỉ có ở trực diện kẻ địch, bất khuất chống lại lúc mới là mạnh nhất. Muốn đột phá thiên đạo cầm cố, vậy sẽ phải trực diện thiên đạo. Hiện tại, hắn làm được. Tử thụ tiện tay chảo một cái, liền đem A Di Đà Phật trong tay doanh chính chân linh hồn phách thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó tế lên hồng mông lượng tiên xích, hóa ra một mảnh chỉ thuộc về hắn chiến trường. Mà hết thảy này, ba thánh chỉ có thể nhìn. Ở tử thụ lên cấp cái kia trước mắt, trên người bọn họ thiên đạo quyền thế gia trì, nói triệt để tan vỡ, một lần nữa hạ trở lại hôn nguyên lại là cảnh. Đối mặt một cái hợp đạo cảnh tầng 3 quái vật, bọn họ còn có thể thở dốc, đã là thực lực cường hãn. Tử thụ nhưng là lúc này, mới không nhanh không chậm tế lên thái sơ, nói, được rồi, cô nói chuyện giữ lời. Nguyên Thủy chết một lần, tiếp dẫn chết một lần. Chuẩn đề, ngươi quá miệng túi, chết một vạn lần đi. Nguyên Thủy, đáng đời, ai bảo ngươi miệng tiện? A Di Đà Phật, sư đệ, ngươi tại sao muốn nhúng tay vào không im miệng đây? Chuẩn đề Phật mẫu, Vân Tăng làm sao muốn nhúng tay vào không im miệng đây? Hán Jun cầm cập nhìn Tử Thụ nói, Vân đạo chính là thiên đạo thánh nhân, khởi tử hoàn sinh tiêu hao hồng hoang tiềm lực. Nhân Vương, ngươi cũng không muốn Vân Tăng chết quá nhiều, tiêu hao nhân gian chứ? Ngươi nhưng là Nhân Vương, nhân gian cộng chúa ơi. Hắn cũng không nghĩ như thế không biết xấu hổ, nhưng chết một vạn lần, hắn nói tâm có còn nên. A Di Đà Phật thống khổ nhắm hai mắt lại. Mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Nhưng hắn nửa cái tự cũng không dám nói. Vạn nhất mở miệng để Tử Thụ quyết định, đem hắn cũng giết một vạn lần, làm sao bây giờ? Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn trái lại nhìn thoáng được. Ngược lại sẽ không thật chết, hắn đại đạo là khống chế tất cả, khống chế thất bại cũng là một loại khống chế. Tử Thụ cười ha ha, nói, chuẩn đề ngươi nhắc nhở ta, vậy ta liền không giết ngươi một vạn lần. Để ngươi sống không bằng chết một vạn lần đi. Làm Nhân Vương bắt đầu ở vùng đất hư vô, chơi lăng chỉ thánh nhân tiết một lúc. Nhân gian, Hạ Vũ đứng ở Giang Đông khu vực, hai con ngươi đỏ đậm như máu. Một luồng cuồng bạo hung liệt, đủ để xé rách thương khung khí tức cầm ẩm bạo phát, Đông Hải chi thủy vì đó cuốn ngược, Cửu Tiêu Lôi đỉnh ẩn hiện nổ vang. Doanh Chính đã chết, Tần Quốc nên bị diệt. Hạ Vũ trong tay chiến kích nhắm thẳng vào phương Bắc Hàm Dương, danh chấn hoàn vũ, truyền khắp nước Sở Cửu Địa, nói, ta làm để Giang Đông 8000 con cháu, đặt phá Hàm Cốc, đốt sạch gia bảng. Để thiên đạo hiện ra, tiên thần che chở, khiến cho ta nhân tộc người người như rồng, lại nối tiếp thượng cổ vinh quang. Cùng lúc đó, Bái huyện, Hoang Trạch, cùng Hạng Vũ quấy lên phong vân ngập trời khí thế tuyệt nhiên không giống. Bái huyện tứ nước đỉnh trưởng Lưu Bang, chính say nằm với một mảnh hoang trạch trong bụi lao sậy, tiếng ấy như lôi. Hắn quần áo lam lũ, hình dung bại hoại, quanh thân không nửa phần người tu hành khí tức, chỉ có một đôi lông mày rậm mắt to, đang ngủ tình cờ né qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy. Trong một cảnh, thiên địa đều ở trong mắt hắn. Lưu Bang phát hiện hắn đưa thân vào một mảnh kỳ quái lạ lùng mảnh vỡ dòng lũ bên trong. Hắn nhìn thấy nguy nga Hàm Dương cung ở lửa cháy bừng bừng bên trong đổ nát, 12 vị thông thiên người kim ẩn mà không xuất hiện. Hắn nhìn thấy một cái xích long tự mang nãng sơn bay lên không, xé rách đẩy trời mây đen. Hắn nhìn thấy chính mình đứng ở đài cao, tiếp thu vạn dân làm lễ, dưới chân là thư cùng văn, xe cùng quý rộng lớn sân hạ. Càng nhìn thấy xa xôi trên 9 tầng trời, vô số lạnh lùng tiên thần ánh mắt buông xuống, mang theo tham lam cùng sát ý một cái mơ hồ mà âm thanh uy nghiêm phảng phất tự tuyên cổ truyền đến, dấu ấn ở linh hồn hắn nơi sâu xa nói, lòng người tụ, tức là mệnh. Không ngừng vươn lên, nhân đạo vĩnh xương. Đột nhiên, một luồng âm lanh thấu xương yêu khí đem hắn từ trong giấc mộng thức tỉnh. Chỉ thấy phía trước xương trắng tràn ngập, một cái độ lớn bằng bãi nước, đầu mọc một sừng, vậy lập lòe trắng bệ thú quang cự xà ngăn cản đường đi. Mắt rắn băng lạnh, miệng nói tiếng người, mang theo uy nghiêm đáng sợ tử khí nói, Xích Đế tử, ngươi chặn đường. Phục Bạch Đế sắc lệnh, lấy mạng của ngươi. Đây là chiếm giữ mang nãng sơn ngàn năm bạch hủy, được phương Tây Phật môn trong bóng tối điểm hóa, mượn Bạch Đế chi danh, chém giết tất cả người mang nhân gian khí vận. Người trước mắt này chính là một cái. Cho tới cái gì Xích Đế tử, cái kia có điều gọi hô khẩu hiệu thôi. Ngàn năm bạch hủy mở ra cái miệng lớn như chậu máu, yêu khí trùng thiên, gió tanh đập vào mặt, tầm thường phàm nhân từ lâu sợ vỡ mật nước. Lưu Bang cảm giác say trong nháy mắt làm tỉnh lại hơn nữa, luống cuống tay chân, tìm thấy bên hông một thanh dị sét loang lộ thiết kiếm. Đó là hắn áp giải đồ dịch lúc tiện tay nhặt được rách nát. Mắt thấy bạch hủy miệng lớn vẻ đến, gió tanh nước núi. Sợ hãi tử vong kích phát rồi Lưu Bang trong xương vẻ quyết tâm, cùng trong ngộng cái kia mơ hồ niềm tin. Con mẹ ngươi Bạch Đế. Lưu Bang chợt quát một tiếng, cũng không biết khí lực ở đâu ra cùng chính xác, nhắm hai mắt, đem chuôi này kiếm gỉ hướng về cổ rắn bảy tấc nơi mạnh mẽ chém tới. Chen, tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Theo dự liệu kiếm đoạn người vong vẫn chưa phát sinh. Chôi này kiếm gỉ đang tiếp xúc yêu xà trước mắt, càng bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng đỏ đậm ánh sáng. Thân kiếm gỉ xét từng tấc bóc ra từng mảng, lộ ra cổ điện dày nặng kiếm thể. Kiếm cách tại một viên huyền ảo màu đỏ thấm phủ văn đống nhiên sáng lên, xúc động cửu thiên tinh thần lực lượng. Một luồng đường hoàng hùng vĩ, tuy không ác liệt nhưng tràn trề không gì chống đỡ nổi nhân đạo ý chí ầm ầm giáng lâm. Người đồ thật, ngàn năm bạch hủy phát sinh thê thảm tuyệt vọng hết thảm. Hắn đã giết 12 cái Xích Đế tử không có một cái có thể phản kháng hắn. Làm sao trước mắt cái này là hàng thật? Nó quanh thân quấn quanh phương Tây Phật quang cùng yêu khí, ở màu đỏ thâm kiếm mang dưới dường như băng tuyết tan rã. Ánh kiếm lướt qua, đầu rắn theo tiếng mà rơi. Canh hôi máu đen phun tung tóe, sắc rắn ngã xuống đất, cấp tốc hóa thành một bãi tỏa ra tà dị Phật lực nước mù. Xích Tiêu kiếm. Trên thân kiếm hai cái cổ lão chữ khắc ở ánh sáng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm mang sông thẳng trời cao, vào ban đêm không trung hiện ra xích long bóng mở, ngẩng đầu ngâm nga, cùng cựu thiên tinh thần cộng hưởng. Trong nháy mắt xua tan phương viên trăm dặm yêu phân cùng gió xét thần niệm. Hoang trạch nơi sâu xa, hai bóng người giấu ở chỗ tối. An Mặc tiểu văn sĩ Tiêu Hà trong mắt tinh quang bắn mạnh, trong tay một viên mai rùa không hề có một tiếng động nứt ra một đạo huyền ảo hoa văn. Mà một vị khác khí chất xuất trần, giống như Trích Tiên Trương Lương, thì lại nhìn xích tiêu kiếm quang cùng tinh thần cộng hưởng dị tượng. Trong tay niệm động một viên ngọc thanh phù lục lặng yên hóa thành một miệng. Khoe miệng hắn lộ ra một tia cao thâm khó dò ý cười nói, xích đế chém mạch đế. Thiên mệnh, động. Lần này, ta ngọc hư một mạch, sẽ không lại thất bại. Chương 589, Nguyên Thủy, bản tôn đại đạo chính là đánh bại ngươi. Chương 589, Nguyên Thủy, bản tôn đại đạo chính là đánh bại ngươi. Giang Đông, điểm binh đài. Hạng Vũ đứng ở đài cao, ma khí ngập trời. Phía sau hắn, 8000 Giang Đông đội quân con em sát khí ngưng kết thành lang yên. Càng có mấy đạo mạnh mẽ khí tức bảo vệ quanh quảng trường, trái phải, Long Mã, Quỷ Bố, Trung Ly Muội, Phạm Tăng. Mỗi một cái đều khí tức cường đại, mỗi một cái đều có không phải người hình ảnh. Bạo Tần vô đạo, tỏa ta nhân gian tiết lộ. Hôm nay, ta Hạng Vũ, thừa si view chiến thần chí hướng, thuận lòng trời tuân mệnh, khởi binh phát thần. Hạng Vũ thanh như lôi đỉnh, ô kim chiến kích chỉ về thương cùng, một đạo đỏ sầm của máu, xông thẳng trời cao. Huyết vân bên trong, mơ hồ hiện lên si view giữ tợn ma ảnh, uy thế ngàn dặm. Trên mặt đất hồng hoang, sở hữu phản tần thế lực vì thế mà choáng váng, vô số ẩn náu tiên thần yêu ma khí tức sao động. Sở uy ba hộ, vong tần tất sở. 8000 đội quân con em giận dữ hét lên, tiếng gầm cùng cột máu cộng hưởng, chấn động đến mức sơn hà dao động. Một mặt thời loạn lạc chiến kỳ, với Giang Đông khu vực, ầm ầm dựng thẳng lên. Ở trong đó mang theo đạo tổ tính toán, Phật môn tham lam, Ngọc Hư mưu tính cùng với Si Vưu ma tính. Bắc Câu Lô Châu, Vĩnh Tịch thi đỉnh thánh chủ cơ phát, nằm dạng với La Hầu trước mặt, cung kính nói, sư tôn, thiên đạo lấy Si Vưu nát hồn, luyện hóa Hạng Vũ. Chính là tráng sư tôn uy phong thời gian, sư tôn vì sao không ra tay? Hắn cúi đầu, đầy mặt khiêm tốn, đem đáy mắt bất mãn cùng căm hận, sâu sắc điệu tàng ở trong lòng. Từ khi hắn vứt bỏ tất cả, gia nhập Vĩnh Tịch thi đỉnh, vốn tưởng rằng gặp quét ngang hùng hoàng, vĩnh trấn nhân gian, đem đã từng tất cả khuất nhục đều cỏ rửa. Nhưng mà hắn nhưng ở đây vẫn chờ đợi chờ, dường như mục nát, cao cao tại thượng, nhìn như không gì không làm được ma tổ, thi tổ, sư tôn của hắn La Hầu. Mỗi một lần khẩu hiệu đều nói tới thiên ý vô phùng, nhưng mỗi một lần đều chỉ nuốt trong bóng tối. Nay cùng suy nghĩ, căn bản không giống La Hầu nhìn cơ phát, nhếch miệng lên một vệ tâm lánh mỉm cười, nói, bản tôn làm việc còn cần hướng về ngươi giải thích. Chạy trở về núi thây, tiếp tục tiềm tu, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên, là có thể hung hăng. Ở bản tôn trước mặt, ngươi có điều là một cái vẫn còn có tác dụng quân cờ mà thôi. Cơ phát liên tục giật đầu, lo sợ tắt mét mặt mày nói, sư tôn bất giận, đệ tử nhận sai, vậy thì về núi thây đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. La Hầu hừ một tiếng, nói, cút về. Cơ phát liên tục lăn lộn địa rời đi thi điện, trở lại núi thây. Tương Thần, Duyên Câu, Sau Khanh, cùng với tân tuyển gia hạ bạn, ở Khương Thượng dẫn dắt đi, tiến lên đón. Khương Thượng nhìn về phía cơ phát sắc mặt, lạnh nhạt nói, thánh chủ, xem ra ngươi hy vọng cuối cùng đã không còn. Cơ phát đầy mặt nhăm hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô dụng, liền để mục nát ở đây đi. Hắn sợ nhân vương, cô cũng không sợ. Khương Thượng lạnh nhạt nói, thần có một kế. Cơ phát hai mắt sáng ngời nói, tướng phụ lại nói, thi điện. Càn Khôn lão tổ mở hai mắt ra, nhìn về phía La Hầu, nói, ngươi đang ép cơ phát phản. La Hầu cười lạnh một tiếng, nói, hắn cũng có tư cách phản lão tổ. Để hắn đi náo, để hắn đi đánh, nếu là thành, vậy lão tổ lại động thủ thu lấy thành quả. Nếu là thất bại, đó là vấn đề của hắn, nhân vương không tìm được lão tổ trên đầu. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút nói, Nguyên Thủy cùng Phương Tây cái kia hai cái ngu xuẩn, lại chuẩn bị tính toán nhân vương. Không biết, bọn họ mỗi một lần tự cho là đều chỉ có thể tự rước lấy đủ. Lần này Tần Quốc diệt, nhân gian lại một lần quần hùng cùng nổi lên. Nhìn như nhân vương thất sách, nhưng mà lão tổ nhưng từ bên trong người được một tia tính toán. Hồng Quân đã sợ, sợ liền sẽ nóng ruột. Nhưng lão tổ không đổi. Nay hồng hoang hắn giết đến càng ngoan, nên chết càng nhiều người, đối với lão tổ càng là có lợi. Hắn nhìn về phía Càn Khôn lão tổ, nói, đạo hữu, này sẽ phải xem ngươi. Càn Khôn lão tổ bên người, đạo vận lưu chuyển, Càn Khôn đổi chỗ. Nhân gian cũng được, nhân gian ở ngoài cũng được. Mỗi có 10 cái sinh linh chết đi, liền sẽ có một bộ thi thể xuất hiện ở Vĩnh Tịch thi đỉnh. Những thi thể này có căn cốt người, trở thành tân cương tộc. Không có dễ cốt người, trở thành luyện hóa cương tộc chất dinh dưỡng. La Hầu thân niệm đảo qua toàn bộ Vĩnh Tịch thi đỉnh, nhìn càng ngày càng nhiều cương tộc, đáp ý cười nói, lao tổ cũng không nổi, bọn ngươi đánh đi, đánh tới toàn bộ hồng hoang đều duy trì không được bọn ngươi lúc. Đến lúc đó, lao tổ cương tộc sẽ không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, bái huyện hoang trạch xích tiêu kiếm quang dần dần thu lại, một lần nữa hóa thành dị sét loang lổ giáng dấp. Lưu Bang nắm chuôi này đột nhiên thần dị lại đột nhiên vắng lặng phá kiếm. Nhìn trên đất bãi kia cấp tốc rót vào lòng đất yêu xà nước mủ, hắn một mặt mịt mờ cùng nghĩ mà sợ, thầm nói, đã thê dần cái chim, nằm mơ chém cái yêu quái. Này kiếm, ta môn. Hắn gãi gãi đầu, nhìn phía Giang Đông cái kia trùng thiên cột máu phương hướng. Bản năng cảm thấy một trận khiếp đảm, rồi lại bị trong ngộng cái kia lòng người tụ, nhân đạo vĩnh xương niềm tin không thể giải thích được đất vũ trụ tâm thần. Hắn cắn răng, nói, đột nhiên muốn làm một chuyện. Thiên ngoại thiên, vùng đất hư vô, bị lăng trì một vạn lần chuẩn đề phân mẫu, rốt cục triệt để tan vỡ. Hắn tự mình đóng kín đạo tâm, hóa thành một cây còn nhỏ kim cương bồ đề cây giống, cuối cùng bị thập khênh A Di Đà Phật phụng trở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại gắng gượng sống lưng, lạnh lùng nhìn Tử Thụ, nói: "Nhân vương, như ngươi vậy đục nhã thánh nhân thì có ích lợi gì?" Tử Thụ hờ hững hồi đáp: "Vô dụng." dù cho các ngươi đạo tâm tan vỡ, thiên đạo cũng có thể giúp các ngươi khôi phục. Thiên đạo thánh nhân, ký thác chân linh với thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Vì lẽ đó cô mặc kệ giết các ngươi bao nhiêu lần, giàn vặt các ngươi bao nhiêu lần, nhục nhã các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thánh nhân trong sáng không một hạt bụi, kỳ thực là bởi vì một khi các ngươi có cát bụi, thiên đạo sẽ đem các ngươi phục hồi như cũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tử Thụ, cũng không có mở miệng. Hắn biết, Tử Thụ sẽ đem đáp án nói cho hắn. Quả nhiên, Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói: "Nguyên Thủy, không cần nói cho cô, ngươi đến hiện tại như cũng không biết, cô đường mới là bản cổ di chí. Ngươi biết, nhưng ngươi vì sao không chọn? Bởi vì một khi chọn, ngươi đạo liền mỡ. Ngươi không có dũng khí làm lại từ đầu, vậy cũng chỉ có thể biết rõ phía trước là tử lộ, cũng phải xô ra một con đường. Cô cũng như thế. Biết rõ ra tay với các ngươi vô dụng, nhưng ra tay sau khi, cô tâm tình khoan khoái, vì lẽ đó liền làm." Trong mắt hắn lưu động thâm thủy ánh sáng, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói: "Ngọc Thanh Nguyên Thủy thánh nhân, cô trả lời, ngươi có thể thỏa mãn." Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi biến hóa. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Nhân Vương dĩ nhiên đem hắn nhìn ra như vậy thấu triệt. Nhưng mà, ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trên mặt của hắn dĩ nhiên lộ ra một vẻ bình tĩnh ý cười, nói: "Nhân Vương, ngươi có một chút nói sai. Bản Tôn đại đạo đã sớm lại bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ, Bản Tôn đạo chính là đánh bại ngươi. Chỉ có đưa ngươi triệt để đánh bại, mới có thể làm cho Bản Tôn đại đạo viên mãn." Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Tử Thụ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi bóng lưng, khóe miệng kéo một cái. "Ta lại thành Nguyên Thủy đạo trưởng. Sau đó nếu có thể gặp lại bản cổ, nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn." Chương 590, lão tổ quá muốn làm Nhân Vương ngươi thủ hạ. Chương 590, lão tổ quá muốn làm Nhân Vương ngươi thủ hạ. Thiên ngoại thiên vùng đất hư vô, một trận chiến bụi bặm lắng xuống. Tử Thụ trong tay, nâng cái kia sợi cuốn quanh bất khuất tử khí, cùng tàn bụi chết ý doanh chính chân linh hồn phách. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng thời không cách trở, lại lần nữa rơi vào Hồng Hoang Bất Chu Sơn Đệ. Cái kia nơi bị vô tận tịch diệt cùng đại đạo phù văn phong tỏa tuyệt địa. Tỏa Long Tỉnh. Tử Thụ mang theo doanh chính chân linh hồn phách, lấy hồng mông lượng tiên xích mở đường, một bước đi đến Tỏa Long Tỉnh bên trong. "Doanh chính, tới gặp thấy ngươi kết trước." Tử Thụ khẽ miệng ngậm lấy một tia ý tứ sâu xa ý cười. Khi hắn lại một lần nữa đi đến trước kia không phải đá không phải một, dấu ấn ngàn tỷ đại đạo phù văn bên giếng cổ duyên lúc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tổ Long đạo hữu, nên là thanh toán cá cược thời gian." "Vụ." Tỏa Long Tỉnh cảm ứng được chí cường giả giáng lâm. Trên vách giếng lít nha lít nhít phù văn bỗng nhiên sáng lên chói mắt thật quang. Tầng tầng lớp lớp phong ấn, dường như bị thức tỉnh bình thường, tỏa ra tiêu diệt vạn vật khí thế khủng bố. Quân quân tịch diệt hàn triều, càng là dường như tìm tới mục tiêu, hóa thành vô số dữ tợn màu đen bông tuyết cự thú, gầm thét lên hướng về Tử Thụ đập tới. Nhưng mà, Tử Thụ quanh thân Nhân Vương khí vận như huy hoàng đại nhật. Những người đủ để đông nát đại La Kim Tiên Nguyên Thần hàn triều cùng phong ấn thần quang, đang đến gần quanh người hắn trăm trượng lúc tựa như cùng băng tuyết độ dương, không hề có một tiếng động tan rã tránh lui. Tử Thụ thì lại đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, một bước bước vào miệng giếng, bóng người trực rơi đáy giếng. Nhân Vương, Đinh Hai nhức góc rồng gầm mang theo kinh thiên tức giận, cùng một tia khó có thể tin tưởng hoảng loạn, trong nháy mắt xé rách đáy giếng tĩnh mịch. Cái kia viền mắt so với tinh thần còn muốn to lớn đầu rồng, đột nhiên nâng lên. Bốn đại đạo vận lưu chuyển long đồng gắt gao khóa chặt người đến, xiềng xích nhân nó kịch liệt dãy rủa mà phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì. Phù văn hóa thành đánh long tiên điên cuồng quật ở thân rồng trên, bắn lên tảng lớn ẩn chứa đạo tắc màu vàng máu rồng. "Là ngươi, nhất định là ngươi làm sắp xếp." Tổ Long âm thanh dường như ngàn tỷ hỗn độn thần lôi ở đáy giếng nổ vang, tràn ngập phẫn nộ. Nhưng ở Tử Thụ trong thai nghe tới, nhưng có một tia khí thế không đủ ngoài mạnh trong yếu. Doanh chính chính là lão tổ một hồn chuyển thế, càng có đại tần vận nước gia trì, 12 người kìm chân thế, làm sao có khả năng hai thế mà chết? Là ngươi âm thầm ra tay, hỏng rồi hắn nhân đạo khí vận, có đúng hay không? Bằng không hắn sao lại tráng niên mất sớm, hồn phách còn bị thiên đạo quyền thế giam cầm? Tổ Long to lớn long đồng thiêu đốt lửa giận, nhìn chòng chọc vào Tử Thụ trong tay cái kia sợi yếu ớt nhưng cứng cỏi hồn phách. Cái kia hồn phách trên lưu lại đế vương tử khí cùng tàn bụi tử khí đan dệt, cùng với cái kia cố bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa cảm giác quen thuộc, cũng giống như đao nhọn giống như đâm nhói Tổ Long kiêu ngạo trái tim. Hắn kỳ thực biết, hết thảy đều không có quan hệ gì với Tử Thụ, mà là đạo tổ làm cục, thánh nhân độc thủ. Nếu không là Tử Thụ che chở, Doanh Chính hay là vẫn là gặp thành lập đại nhất thống vương triều. Nhưng khi đó Doanh Chính, chỉ sợ cũng chỉ là một cái mặc cho số phận thiết tử. Nhưng kiêu ngạo như Tổ Long, thì lại làm sao có thể dễ dàng thừa nhận những thứ này? Tử Thụ đứng ở quần quận hàn triều bên trên, tay áo phần phật, biểu hiện lãnh đạm như tuyên cổ huyền băng. Đối mặt Tổ Long rít gào chất vấn, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng giơ tay, đem Doanh Chính hồn phách hơi nâng với lòng bàn tay, để cho khí tức không hề bảo lưu điệu bày ra ở Tổ Long trước mặt. "Tổ Long." Tử Thụ âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, vượt trên xiềng xích nổ vàng cùng hàn triều gào thét, nói: "Thiên đạo chỉ cần còn có một ngày đặt ở nhân đạo bên trên, mạnh như vậy ngày khác mệnh, liền ắt sẽ có phản vệ. Doanh Chính là ngươi một hồn chuyển thế, nhất định không cách nào tu hành, bằng không hắn gặp không bị khống chế địa cắn nuốt mất ngươi tất cả sức mạnh. Một khi ngươi mất đi tất cả sức mạnh, Tỏa Long Tỉnh tất sụp, Long Tỉnh bên dưới ba cái kia hỗn độn thần ma, ngay lập tức sẽ phá phong, hủy diệt hồng hoang. Mà không cách nào tu hành, mặc kệ ngoại lực bảo vệ làm sao, Doanh Chính đều không chịu nổi thiên đạo phản vệ. Tổ Long, thật muốn thôi diễn nhân quả, hại chết Doanh Chính hung phạm, một nửa là đạo tổ, một nửa là ngươi." Hắn tiếng nói vừa ra, Tỏa Long Tỉnh bên trong, tất cả gào thét rít đảo, tất cả sóng triều phong khiếu, im bặt đi. Dường như trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch bình thường. Sau một hồi lâu, Tổ Long mới rốt cục thật dài mà thở dài, nói: "Lão tổ thua." Tử Thụ từng nói, hắn làm sao thường không hiểu. Vừa nay tất cả, chỉ có điều là sự kiêu ngạo của hắn, để hắn không muốn thừa nhận thôi. Cho tới hiện tại, tử thụ thực lực, để hắn không phải không thừa nhận. Hắn cái kia so với tinh thần còn muốn to lớn mắt rồng nâng lên, không thể tin tưởng địa nhìn tử thụ một ánh mắt, nói, hợp đạo cảnh tầng 3, ngươi dĩ nhiên ở hồng hoang chứng đạo cảnh giới này. Hồng quân sau khi chứng đạo, liền đem con đường này khóa kín. Nghịch tiên người không thể chứng đạo, thuận lòng trời người căn bản không có tư cách chứng đạo. Tử thụ lạnh nhạt nói, bàn cổ lưu lại nhân đạo, lại há lại là đạo tổ có thể suy đoán. Hắn càng là hạn chế, nhân đạo càng mạnh. Tổ Long phát sinh lôi minh bình thường cười lớn, nói thật hay, chính là như vậy. Phụ thần lưu lại đạo, lại há lại là hồng quân cái kia tiểu nhân hèn hạ có thể rõ ràng. Sau khi cười xong, hắn lại buông xuống mi mắt, há miệng, nhưng khó có thể mở miệng. Tiêu ngạo như hắn, hồng hoang vị thứ nhất vương giả, bàn cổ phụ thần huyết thống đi truyền. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày gặp hướng về một cái con thứ nhân tộc túi đầu chịu thua. Tiêu ngạo như hắn, cũng xưa nay không nghĩ tới, càng không cách nào tiếp thu mình làm ra thua mà không tiếp thu, nguyện đánh cược không chịu thua như vậy chuyện mất mặt. Dãy rủa một lúc lâu, cái kia lớn lao rồng gầm lại băng lên, cũng đã không còn nữa trước nổi giận, chỉ còn giữ lại thâm trầm hề bại cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp, hống. Lao tổ. Nhân tài. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, long đồng bên trong tuy nhưng có không cam lòng, nhưng có thêm một phần thuộc về vương giả quan minh nói, nguyện thua cuộc. Lao tổ cũng không cấp độ kia không thua nổi bẩn tiểu hạng người. Vừa đánh cược thua, lão tổ liền nhận ngươi làm chủ, cùng ngươi ra roi, lại có ngại gì? Nhưng mà, chuyển đề tài. Tổ long to lớn mõm rồng nứt ra một cái gần như vô lại độ cong, đôi rồng đắc y đánh một hồi hàn triều, gây nên ngàn vạn trượng bọt nước, có điều mà. Nhân vương à, lão tổ tuy có tâm lý nặng, làm sao trên người chịu trọng trách, thực khó thoát thân à. Hắn cố ý cơ cơ trên người những người xuyên qua cuộc sống, tứ chi, vảy ngược, miêu định ở tường giếng hạt nhân ám khóa vàng liền nói, ngươi cũng biết, ổ khóa này long tỉnh dưới, có ba đạo hỗn độn thần ma nghiệt hồn. Lão tổ ở đây, trông coi phong tiền, không cách nào rời đi a. Vì lẽ đó, cũng không lão tổ không muốn, thực là không thể vậy. Như lão tổ có thể thoát thân, đừng nói làm thủ hạ, chính là cho ngươi làm một người cước lực vật cưới, lão tổ cũng nhận. Tổ Long nói tới tình chân ý thiết. Long trên mặt còn vừa đúng địa toát ra một bộ không phải ta không nghĩ, thực sự là trọng trách trên vai không đi được tiết hận vẻ mặt. Long đồng nơi sâu xa nhưng né qua một tia giảo hoạt. Hắn chắc, tử thụ không cách nào giải quyết ổ khóa này, Long tỉnh hạt nhân phong ấn vấn đề. Thật không phải hắn chơi xấu, là hắn bất đắc dĩ a tử thụ trong tay doanh chính hôn phách, nhìn thấy chính mình kiếp trước này một mặt vô lại dáng vẻ. Khoe miệng co giật, tiến lặng mà xoay người. Không mặt mũi xem. Tử thụ lặng lặng mà nhìn tổ long biểu diễn, trên mặt không có bất luận rung động gì. Mãi đến tận tổ long nói xong, cái kia phó ngươi xem ta cũng không có cách nào vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng lúc. Hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản tuân lệnh tổ long một trận trong lòng sợ hãi. Ồ, liên này. Chương 591, doanh chính đều mừng rỡ hồn phai nhạt. Chương 591, doanh chính đều mừng rỡ hồn phai nhạt. Lời còn chưa dứt, tử thụ tâm niệm khẽ nhúc đích. Hệ thống, đánh thẻ tỏa long tỉnh. Kiểm tra đến đặc thù địa điểm, tỏa long tỉnh, đánh thẻ thành công. Thu được 3000 điểm trước mặt điểm đã đạt đến 17,000 phân. Tử thụ khỏe miệng hơi bung lên, nói, lấy ra hạng 2 khen thưởng. Chúc mừng thu được, đại đạo phong linh bi, đại đạo phong linh bi, hạng 2 khen thưởng, hỗn độn lúc sơ sinh, 3000 đại đạo hiện ra bên trong để lại đồ vật, cuối cùng dựng dục ra phong ấn đại đạo đồ vật đại đạo phong trấn, có thể phong ấn tất cả sức mạnh bản nguyên không vượt quá người nắm giữ 5 lần tồn tại, bao quát pháp lực, thân thể, nguyên thần, linh bảo uy năng, vĩnh cấp bi ban, triệt để phong ấn sau, bi tổn thì lại phong ấn vĩnh cố, phong ấn bi có thể không ngừng lấy ra. Mục tiêu đạo vận phụ dưỡng người sử dụng nhắc nhở, đặc thù bảo vật không ở 3000 đại đạo bên trong, không ở hỗn độn trong vật vận, không thể chuyển nhượng, không thể mượn dùng, phải có dùng. Một khi nắm giữ, nhất định phải có thể phong ấn đồ vật, bằng không sẽ phong ấn tự thân tử thụ biểu hiện khẽ động. Này đại đạo phong ấn bi, có chút ý tứ. Hướng về được rồi nói, vật ấy một khi đem mục tiêu phong ấn, như vậy mục tiêu sớm muộn cũng sẽ bị rút khô đạo vận, cuối cùng triệt để chết đi ở trong phong ấn. Hướng về hỏng rồi nói, vật ấy một khi nắm giữ, nhất định phải không ngừng có phong ấn đồ vật, bằng không liền sẽ phong ấn tự thân. Đây là một cái hung hiểm kiếm hai lưỡi. Hắn rất hài lòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã lộ ra quái lạ vẻ mặt Tổ Long, nói: "Tổ Long, thành tựu cô vật cưới. Cô cho phép ngươi đến chọn an toàn màu sắc." Nói, hắn giơ tay, một khối toàn thân đen kịt, phản phất do thâm trầm nhất hư vô điêu khắc thành bia đá, đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Bia đá kia có điều khoảng một tấc cao thấp, nhưng tỏa ra một loại so với Tỏa Long tỉnh bản thân càng thêm cổ lao thâm thúy khí tức. Bia đá vừa mới xuất hiện, toàn bộ Tỏa Long tỉnh bên trong cuồng bạo tịch diệt hàn chiều trong nháy mắt dịu ngoan vô cùng. Điên cuồng lấp lóe phong ấn phù văn cũng như là tìm tới người tâm phúc bình thường, ánh sáng ổn định lại, thậm chí mơ hồ hướng về bia đá làm lễ. Đây là cô trong tay một cái linh bảo, tên là Đại Đạo Phong Linh Bi. Có bảo vật này ở, Tỏa Long tỉnh dưới ba cái kia nghiệt vật, vĩnh viễn không thể chạy ra cô phong ấn. Đồng thời, chúng nó còn có thể ở Phong Linh Bi không ngừng chấn áp cùng lấy ra dưới, cuối cùng triệt để chết đi, không còn trở thành hồng hoang nguy cơ. Trạng thái hoàn chỉnh hỗn độn Long Phượng Kỳ lần ba cái hỗn độn thần ma, bất luận cái nào, đều mạnh hơn bây giờ tử thụ ngàn vạn lần. Nhưng bị chấn áp phong ấn chỉ là ba cái hỗn độn thần ma suy yếu chân linh hồn phách. Sự cường hãn địa phương ở chỗ, ở hồng hoang không có bất kỳ sức mạnh có thể trực tiếp giết chết ba người này. Mà ba người này một khi thoát ly phong ấn, liền sẽ lập tức thôn vệ toàn bộ hồng hoang, do đó khôi phục thực lực. Nhưng nếu ở trong phong ấn, ba người này cộng lại, cũng là cùng bây giờ Tổ Long ngang hàng thôi. Như vậy mục tiêu, Đại Đạo Phong Linh Bi có thể phi thường dễ dàng triệt để trấn áp. Tử thụ nâng bia đá, nhìn về phía trận mắt ngoác mồm Tổ Long, ngựa khí bình thản đến như ở giới thiệu một cái tầm thường vật nói, Tổ Long đạo hữu, chúc mừng ngươi, khôi phục tự do. Phốc. Tử thụ trong tay doanh chính hồn phách, thời khắc này không thể nhìn xuống, phốc địa bật cười. Dù là từ trước đến giờ trầm tính hắn, cũng có thể nghe ra nhân vương trong lời nói chế nhạo. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Tổ long to lớn long đồng trừng tròn xoe, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. To lớn mõm rồng trương lại hợp, hợp lại trương, chỉ vào cái kia đen thui bia đá, cứ thế mà không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Bia đá kia tải lên đến khí tức, để hắn đều cảm thấy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đó là chân chính đại đạo sức mạnh. Đây là so với hỗn độn bảo vật, còn cao hơn cấp một đại đạo bảo vật. Sao có thể có chuyện đó? Hồng hoang làm sao có khả năng có bảo vật như vậy? Không thể. Hồng hoang sao có cỡ này bảo vật? Không, hỗn độn bên trong cũng không trả lời nên có. Lão tổ thôi diễn ngàn tỷ lần đều không có kết quả như thế. Tổ long âm thanh tràn ngập hoang đường cảm cùng bị triệt để trêu chọc bi phẫn. Cô đã nói. Tử thụ đánh gãy tổ long nói năng lộn xộn, khoe miệng cái kia mặt độ cong rốt cục mang tới một tia rêu rêu nói, ngươi thôi diễn không được cô, vì lẽ đó ngươi thôi diễn không dùng được, ngươi không am hiểu cái này. Sau đó vẫn là hảo hảo đang bật cười phương diện, phát huy ngươi sở trường đi. Phúc. Doanh chính lần này trực tiếp cười đến ngồi xuống, toàn bộ hồn đều cười đến trở thành nhạt. Tử thụ không thấy hồn nhạt doanh chính, mà là tiếp tục nhìn tổ long, nói, chẳng lẽ đường đường tổ long, hồng hoang đệ nhất vương, muốn tư lợi mà bội ước? Hống. Tổ long phát sinh một tiếng ngất ức đến cực điểm gào thét, toàn bộ tỏa long tỉnh đều bởi vì này gầm lên giận dữ mà rung động lên. Hắn to lớn thân rồng nhân cực hạn giận dữ và xấu hổ mà chập trùng kịch liệt, xiển xích dầm vang vọng. Nhìn cái kia trôi nổi ở tử thụ lòng bàn tay, tỏa ra đại đạo khí tức đại đạo phong linh bi nhìn lại một chút tử thụ tấm kia tựa như cười mà không phải cười mặt, tổ long chỉ cảm thấy một cái lao huyết chặn ở yết hầu. Hắn thôi diễn ngàn tỷ năm, cuối cùng càng cắm ở một cái biến số trong tay. Nhưng hắn cuối cùng lại không phải không thừa nhận, nhân vương gây nên mới là biện pháp tốt nhất. Đại đạo phong linh bi như vậy trọng bảo, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn liền có thể biết nhân vương nói không qua. Chỉ cần lấy bảo vật này ra tay, vậy thì vĩnh viễn không cần suy nghĩ thêm, dưới giếng ba cái kia nghiệt vật đột phá phong ấn, hồng hoang một đại hậu hoạn liền bị vĩnh viễn giải quyết. Đây là hắn vẫn muốn làm, nhưng vẫn không có thể làm được sự. Hiện tại nhân vương làm được. Nếu là những chuyện khác, tổ long nói không chắc thật sự chơi xấu một lần. Hắn nhưng là hồng hoang cái thứ nhất vương giả, làm sao có thể cho con thứ nhân vương làm thú cưới? Nhưng việc quan hệ phụ thần mở ra hồng hoang an nguy, hắn nhất định phải lấy tối ưu biện pháp tới làm. To lớn đầu rồng cụ hứng buông xuống, tổ long âm thanh tràn ngập nhận mệnh bi thương, cùng một tia vào đã mẹ không sợ rơi từ bỏ, nói, vật cười an bị kỵ. Nhân vương tử thụ, ngươi thắng. Lao tổ nguyện làm vật cưới. Cái kia an tòa, lao tổ nhất định phải màu vàng. Màu vàng mới phù hợp lao tổ bí phong. Tử thụ. Lần này, liền hắn đều không khỏi khỏe miệng co giật. Tổ long đây là ngay lập tức sẽ tiến vào nhân vật đã cho tới doanh chính. Hắn đã mừng rỡ triệt để hồn phai nhạt. Tử thụ quyết định không cần phải nhiều lời nữa, không phải vậy hắn cảm giác mình nhất định sẽ bị tổ long làm cho cười tràng. Vậy thì quá không nghiêm túc. Hắn con ngón tay búng một cái, lòng bàn tay cái viên này đèn kịp như vĩnh dạ đại đạo phong linh bi hóa thành một vệt sáng, vô thanh vô tức địa hòa vào tỏa long tỉnh nơi sâu xa nhất phong ấn hạt nhân. Vụ. Toàn bộ tỏa long tỉnh kịch liệt chấn động, lập tức rơi vào một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Quân quân tịch diệt hàn triều triệt để lắng lại, hóa thành một mảnh thâm thúy màu đen mặt tính. Trên vách giếng vô số đại đạo phủ văn ánh sáng thu lại, trở nên cổ điển mà nội liễm. Phản phất cùng bia đá kia hòa làm một thể, hình thành một loại vĩnh hằng phong ấn. Đáy giếng nơi sâu xa, mơ hồ truyền đến ba đạo tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ, rồi lại bị áp chế gắt gao, từ từ tan rã gào thét. Cuối cùng, hết thảy đều triệt để yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, xuyên qua tổ long khổng lồ thân rồng ngàn tỷ ám khóa bằng liên, từng tấc tan vỡ, hóa thành thuần túy đại đạo lưu quang, tiêu tán thành vô hình. Ầm ầm. Tổ long giải phong. Chương 592, đạo hưu tạo hình dĩ nhiên như vậy rất khác biệt. Chương 592, đạo hưu tạo hình dĩ nhiên như vậy rất khác biệt. Tỏa long tỉnh bên trong, mất đi sở hữu ràng buộc tổ long, cái kia vắng lặng vô số nguyên hội sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát. Hồng hoang vị thứ nhất vương giả uy thế, dường như khai thiên tích địa làn sóng. Trong nháy mắt phá tan tỏa long tỉnh ràng buộc, sâu thẳng hồng hoang vòng trời. Toàn bộ Bất Chu Sơn di chỉ vì thế mà chấn động, trên chín tầng trời tinh thần cũng vì đó chập chờn. Hống. Một tiếng vui sướng tràn trề, đọng lại ngàn tỷ nguyên hội rồng gầm, vang vọng hồng hoang thiên địa. Tiếng rồng ngâm bên trong tràn ngập tránh thoát lồng chim mừng như điên. Tử thụ nhàn nhạt nhìn tổ long, nói, quả nhiên, tỏa long tỉnh đối với ngươi mà nói, là ràng buộc, là rút lấy ngươi sức mạnh độc. Nhưng cùng lúc cũng là rèn luyện ngươi tốt nhất sức mạnh, nếu ngươi không thể thoát khỏi, cái kia liền một bách. Nếu ngươi có thể thoát vây, như vậy vạn thế tiềm long đại uyên, một khi phi long tại thiên. Tổ long, câu ngược lại muốn chúc mừng ngươi, ngươi chứng đạo hôn nguyên đại la kim thiên. Tổ long cười ha ha, nói, lão tổ này ngàn tỷ nguyên hội cực khổ, không phải là nhận không? Tử thụ hài lòng gật gật đầu, nói, không sai, như vậy có tư cách hơn trở thành cô vật cưới. Tổ long khổng lồ vô cùng thân rồng, tại chỗ chính là chìm xuống. Tử thụ cười nhạt một tiếng, thân hình loáng một cái, đã vững vàng rơi vào tổ long cái kia rộng rãi như sân nhạc, bao trùm ám kim tinh thần giống như vảy rồng đầu rồng bên trên. Hắn đứng chắc tay, phượng hoàng vương bảo ở tổ long khí thế mênh mông khuấy động dưới bay phần phật. Đi thôi, dẫn ngươi đi thấy cái bạn cũ. Tổ long to lớn long đồng né qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời lay động thân rồng, hướng về tỏa long tỉnh ở ngoài bơi đi. Mỗi tiến vào một dặm, hắn thân rồng liền thu nhỏ lại gấp 10 lần. Khi hắn lao ra tỏa long tỉnh một khắc, tổ long đã hóa thành một cái trường trượng khoảng trừng, trái phải thần tuấn phi phàm ngũ trảo ám kim thần long. Tuy rằng hình thể nhỏ ngàn tỷ lần, nhưng này cô đọng đến mức tận cùng cảm giác mạnh mẽ, cùng thuộc về hồng hoang đệ nhất vương giả uy nghiêm nhưng càng thêm ép người. Hống. Tổ Long phát sinh một tiếng dài lâu rồng gầm. Vào đúng lúc này, Chư Thiên kiếp sợ. Vậy là ai? Cỡ này Long uy, cái kia Long trên lưng chính là Nhân Vương. T, này lại cùng Nhân Vương có quan hệ. Ha ha, này Hồng Hoang bây giờ sở hữu đại sự, thứ nào không có quan hệ gì với Nhân Vương. Đối với Gia Thiên Tiên Thần mà nói, Tổ Long thực sự là quá xa xưa, dù cho là Vu Yêu Lượng kiếp chứng đạo tiên thần, cũng không thể nhận ra. Nhưng có thể nhận ra Tổ Long người, có chính là Tử Tiêu Cung. Đạo Tổ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tổ Long trên người, thật lâu không thay đổi. Sau một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi thật dài, sắc mặt tái xanh, nói: "Nhân Vương là làm sao đem Tỏa Long tỉnh dưới ba cái kia nghiệt vật trấn áp? Tỏa Long tỉnh phía dưới có cái gì?" Hắn đương nhiên rõ ràng trong lòng. Hắn đã sớm biết Nhân Vương đi qua Tỏa Long tỉnh, nhưng vẫn không có quan tâm, bởi vì hắn vẫn rất tin chắc, Tỏa Long tỉnh dưới cái kia ba con nghiệt vật không có cách nào đối phó. Bản cổ đều không có cách nào đem cái kia ba con nghiệt vật triệt để tiêu diệt, chỉ có thể trấn áp. Nhân Vương lợi hại đến đâu, còn có thể so với bản cổ lợi hại sao? Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ đến, Nhân Vương dĩ nhiên thật sự đem cái kia ba con nghiệt vật trấn áp. Thân là đạo tổ, hắn đương nhiên có thể nhận biết được, Tỏa Long tỉnh phía dưới cái kia ba con nghiệt vật bị trấn áp trấn áp. Cái kia trấn áp hiệu quả, thậm chí so với năm đó bản cổ trấn áp còn mạnh hơn. Sao có thể có chuyện đó? Thiên đạo ý chí không tiếng động mà hiện ra ở đạo tổ bên người, yên lặng mà nhìn kỹ một phen sau, lần nữa biến mất, chỉ để lại một tiếng cực kỳ nhạt thở dài. Vê đút hoặc vê đút. Đạo tổ khẽ miệng run lên, sắc mặt vừa đen mấy phần. Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu nhìn Tổ Long một ánh mắt, khóe mắt co rụt lại một hồi. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn trái lại nở nụ cười. Nhân Vương ân thụ, ngươi quả nhiên chính là bản tôn đạo trưởng. Chỉ có đưa ngươi triệt để đánh bại, bản tôn đại đạo mới có thể viên mãn. Tu Di Thiên, A Di Đà Phật nhìn Ngao Du ở trên 9 tầng trời Tổ Long, trầm mặc sau một lúc lâu, mới khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu. Nhân đi, những khi đến một lần lượng kiếp lúc, mới có thể lại có thêm cơ hội. Vĩnh Tịch Thi Đỉnh. La Hầu khẽ mắt kinh hoàng mà nhìn Tổ Long, một viên ma tâm vào đúng lúc này, cũng không khỏi kinh sợ một hồi. Tổ Long, Thủy Kỳ Lân, Nguyên Vương, nếu như Khai Thiên Tam Tổ, tất cả đều đã phục sinh. Vậy hắn năm đó hố chết Khai Thiên Tam tộc nhân quả, sợ sẽ tha không được. Như chỉ là Khai Thiên Tam Tổ, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng Khai Thiên Tam Tổ phía sau, có một cái Nhân Vương. Hắn nhìn về phía Càn Khôn lão tổ, lạnh nhạt nói: "Lão hữu, xem ra muốn đẩy cơ phát bọn họ một cái. Bọn họ không đem lửa đốt lên, cái kia Nhân Vương liền muốn đem lửa đốt lại đây." Càn Khôn lão tổ nhìn La Hầu một ánh mắt, khóe miệng không được dấu vết co giật. Nói tốt không sợ Nhân Vương đây. Vạn Thọ Thành. Nguyên Vương nhìn Đại Vương ngồi Tổ Long, thẳng tắp hướng về nàng mà tới. Dù là lấy nàng tâm tính, cũng không khỏi trợn mắt quát mồm. "Đại Vương, chuyện này, Tổ Long, ngươi..." Từ trước đến giờ dịu dàng nhàn tĩnh Nguyên Vương, lúc này dĩ nhiên có mấy phần nói năng lộn xộn lên. Tổ Long lúc này cũng rốt cục nhìn thấy rời đi tầng tầng bình phong, hiện lộ ra sở hữu khí tức Nguyên Vương. Hắn cười ha ha, nói: "Nguyên Vương bạn cũ, năm đó ngươi phục sinh sau khi, nhân quả liền lập tức biến mất rồi. Lão tổ còn đạo ngươi bị thánh nhân trấn áp, nhưng không nghĩ ngươi dĩ nhiên là ở Nhân Vương dưới trướng. Hơn nữa, bây giờ ngươi cũng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh." "Được, vô cùng tốt." Lúc này Nguyên Vương cũng cuối cùng từ to lớn trong khiếp sợ tỉnh lại, nàng dịu dàng địa nở nụ cười, nói: "Tổ Long đạo hữu, không nghĩ đến ngươi cũng trở thành đại vương dưới trướng. Có điều, ngươi này như vậy rất khác biệt tạo hình. Xem ra là Vinh Đăng đại vương mà cưới." Nàng nhìn về phía Tổ Long, chỉ thấy ở Tổ Long long lưng bên trên, một tấm to lớn mà mềm mại màu vàng an tỏa. An Châu ngồi, Tử Thụ ngồi ở bên trên, miệng hơi cười. Tổ Long cười to, im mặt đi, một tấm long trên mặt, hiện ra cực kỳ rõ ràng vẻ lúng túng. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói: "Tổ Long, Nguyên Vương, các ngươi cũng là nhiều năm đạo hữu, nghĩ đến nát sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Cô liền không quấy rầy các ngươi." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nguyên Vương trên mặt dịu dàng cười, càng ngày càng tỏa ra ra, nói: "Tổ Long, lâu như vậy không gặp, bản tọa cũng có mấy phần nhớ nhung. Hiện tại ngươi ta đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không bằng từng làm một hồi." Tiếng nói còn hạ xuống, Phượng Hoàng chân diễm đã thiêu thấu toàn bộ vòng trời. Nhưng vào lúc này, một thanh ngọc xích bay tới, vẽ ra ngàn tỷ dặm hỗn độn thời không tiên địa. Tử Thụ âm thanh nhàn nhạt vang lên, nói: "Không muốn đem trong nhà đồ vật đánh hỏng rồi, cái khác tùy ý." Nguyên Vương trong đôi mắt ý cười càng thêm rừng rực như hỏa, giơ tay một đòn, một đạo hỏa nhận liền hướng Tổ Long chém tới. Tổ Long cười ha ha, nói: "Đến đến đến, để lão tổ nhìn ngươi." "A, phụ thần khai thiên thức." Hắn cười to, trong nháy mắt biến thành khiếp sợ. "Ngươi làm sao sẽ phụ thần khai thiên thức?" Nguyên Vương lúng đồng tiền như hoa, nói: "Đại vương ban ân." Tổ Long nhất thời sốt ruột, nói: "Chờ đã, không đánh, không đánh, ngươi có khai thiên thức, ta đánh như thế nào?" Nguyên Vương lại lần nữa giơ tay, 3000 đạo hỏa nhận tung hoành và dặm. "Không đánh cũng được." Chương 593, Nhân Gian Chiến Hỏa, 12 người kim hiến tế. Chương 593, Nhân Gian Chiến Hỏa, 12 người kim hiến tế. Ngay ở Tử Thụ thu phục Tổ Long, Vạn Thọ Thành nhân hai vị bạn cũ giao lưu cảm tình mà náo loạn thời khắc. Nhân Gian Chiến Hỏa đã cháy khắp Nam Thiệm Bộ Châu. Hàm Dương, cung A Phỏng. Tòa này ngưng tụ tần đế quốc vô thượng uy hoàng, cùng 12 người kim trấn vận hạt nhân nguy nga cung điện quần. Giờ khắc này chính rơi vào một cái biển lửa cùng tiếng la giết bên trong. Phóng lên trời ánh lửa, sắp tối không nhuộm thành một mảnh yêu dị đỏ đậm. Hạ Vũ người mặc ô kim ma giáp, cầm trong tay nhuốm máu phá trận bá vương kích, sừng sững ở cung A Phỏng cao nhất phế tích bên trên. Hắn hai mắt đỏ đậm như máu, quanh thân lăn lộn sền sệt như thực chất đỏ sẫm ma khí. sau lưng một vị đỉnh thiên lập địa, đầu mọc hai sừng, cầm trong tay cự phủ Si Vu ma ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, hung liệt khí bao phủ bát hoang. Toàn bộ Hàm Dương địa mạch đều ở ma uy dưới gào thét. Đánh! Cho ta đập nát những này đồng nát sắt vụn. Hạng Vũ chiến kích chỉ phía trước 12 vị tuy ánh sáng ảm đạm, phù văn minh diệt, vẫn như cũ sừng sững đứng sừng sững người kim. Âm thanh dường như cựu u gió lạnh, tràn ngập đối với tần chế, đối với nhân đạo gông xiềng khắc cốt cửu hận. Sách gì cùng văn, xe cùng quỹ. Người nào đạo khí bận, hết thảy đều là gông xiềng. Là doanh chính đoạn tuyệt ta nhân tộc thông thiên tiên lộ tội chứng. Đập nát chúng nó, thiên đạo hiện ra, người người đều có thể thành tiên làm tổ, lại phục thượng cổ vinh quang. Hống. Dưới trường hắn giang đông ma binh cùng kêu lên đáp lời, sát khí ngưng kết thành lang yên. Ở Si Vu ma ảnh ra chỉ dưới, điên cuồng trùng kích 12 người kim nền. Long mã, quý bố, trung ly mội chờ đại tướng làm gương cho binh sĩ, ma khí tung hành. Mỗi một lần công kích đều dẫn tới người kim phát sinh nặng nề nổ vang. Phạm Tăng đứng ở xa hơn một chút nơi, tiêu tụy trên mặt không chút biểu tình. Chỉ có đáy mắt nơi sâu xa, phản chiếu cái kia 12 vị ở ma diễm bên trong lảo đảo người kim. Cùng với chúng nó trên người không ngừng lan tràn nhỏ bé vết nước. Một tia thuộc về thiên đạo lạnh lùng tính toán lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm. Một vị người kim không chịu nổi kéo dài không ngừng ma khí ăn mòn cùng cuồng bạo công kích. To lớn cánh tay ầm ầm gãy vỡ, đập xuống đại địa, gây nên đầy trời bụi mù. Tượng trưng nhân đạo khí vận huy hoàng kim quang, vào đúng lúc này đột nhiên ảm đạm rồi mấy phần. Ha ha ha, phá rồi. Hạng Vũ cười lớn, ma uy càng tăng lên. Nhưng mà Phạm Tăng sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Hắn trong hai mắt thiên đạo kim quang đột nhiên tăng vọt ngàn trượng, bao phủ lại cái kia 12 người kim, tức giận nói, hết rồi. Sở hữu người kim đều hết rồi. Lúc nào? 12 người kim là cái gì? Là nhân vương dùng cựu đỉnh thêm nhân gian chi kim luyện chế khí vận báu vật, nhưng chân chính then chốt không ở người kim bản thân, mà ở chỗ 12 tổ vu hiến tế tự thần, chuyển đổi tự thân chân linh hồn phách biến thành người kim chân linh. Có linh người kim mới là trấn áp khí vận, trấn áp nhân gian người kim. Không linh người kim chỉ là một đống kim loại mụn nhọt mà thôi. Phạm Tăng để Hạng Vũ ngay lập tức giết xuyên cung á phòng, chính là vì hủy diệt 12 người kim. Nhưng mà hiện tại 12 người kim hết rồi, nhân vương ra tay rồi. Phạm Tăng lập tức tế lên thần niệm, cảnh giác vô cùng đảo qua toàn bộ cung á phòng, nhưng mà chẳng có cái gì cả. Không có nhân vương khí thức, không có người kim chi linh, thậm chí không có bất kỳ bạn thọ thành một phương đạo giáo khí thức. Sau một hồi lâu, Phạm Tăng nhìn về phía ở lửa cháy bừng bừng bên trong phát sinh rên rỉ cung á phòng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có một luồng khí lạnh không tên. Trong hư không, hàng Nga tiên tử đứng ở một mảnh ánh trăng bên trong. Ở bên người nàng, 12 cái thân ảnh cao lớn, trần mặt đứng thẳng. Một lát sau, nàng lộ ra một vẻ thâm ý sâu sắc mỉm cười, nói, nếu không là đạo tổ, các vị đạo hữu, còn không biết khi nào mới có thể thoát khỏi 12 người kim giằng buộc. Cửu Phượng lúc này cũng đã biết rồi đại vương sắp xếp, đông cứng khỏe miệng cũng bung lên một chút độ cong, nói, Hồng Quân cũng có thể làm tốt hơn sự. Ngay ở Hạng Vũ tấn công cung A phòng thời điểm, hàng Nga tiên tử tìm tới nàng, nói cho nàng đại vương sắp xếp. 12 người kim vốn là cũng bị hủy diệt. Cựu đỉnh luyện hóa thành 12 người kim, lại tới 12 người kim bị hủy, đây chính là đại vương muốn kết quả. Đây là một hồi hiến tế, không chỉ có là 12 tổ vu hiến tế, cũng là cựu đỉnh hiến tế. Cựu đỉnh là vũ vương luyện chế chân áp nhân gian khí vận đồ vật, đồng thời cũng là giảng buộc nhân gian khí vận đồ vật. Làm cựu đỉnh luyện chế thành 12 người kim, lại tới 12 người kim bị hủy, này toàn bộ hiến tế quá trình chính là cựu đỉnh hướng đi sứ mệnh chung kết. Mất đi cựu đỉnh cùng 12 người kim, nhân gian gặp có rung động, nhưng chỉ cần đại vương ở, nhân gian thì sẽ không cũng. Như vậy, nhân gian cuối cùng gặp từ cựu đỉnh ràng buộc bên trong giải thoát đi ra. Cựu Phượng nhìn 12 người kim, một cái lại một cái ngã xuống, thử lạnh một tiếng, nói, những này cao cao tại thượng đạo tổ thánh nhân, vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng vào nhân gian, vậy thì vĩnh viễn không xứng trở thành đại vương đối thủ. Hằng Nga tiên tử khẽ cười một tiếng, nói, bọn họ không phải sẽ không nhìn thẳng vào nhân gian, mà là không dám nhìn thẳng nhân gian. Chỉ cần bọn họ chăm chú xem nhân gian một ánh mắt, bọn họ đạo liền sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể che đậy hai mắt, ngăn chặn miệng mũi cùng đại vương giao thủ. Nói tới chỗ này, nàng thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi, nơi này đã không có thể quyến luyến địa phương. Cửu Phượng gật gù, nhìn về phía cái khác 11 vị vẫn không có khôi phục linh trí tổ vu chân linh, nói, chư vị huynh trưởng, Huyền Minh tỷ tỷ, đi thôi. Ánh trăng kiềm chế, sau đó biến mất. Đến lúc cuối cùng ánh trăng rời đi cung A phòng lúc, cuối cùng một tràng cung điện ở liệt diễm bên trong sụp đổ. Cùng lúc đó, bái huyện hoang trạch tinh hỏa đã hiện liệu nguyên tư thế. Lưu Bang đỉnh đầu xích tiêu kiếm trôi nổi, trên thân kiếm xích tiêu hai chữ cổ truyện dạng ngời rực rỡ. Xúc động cửu thiên tinh thần lực lượng buông xuống, hình thành một đạo bao phủ toàn bộ quân Hán nơi đóng quân nhạt màu đỏ thấp màn ánh sáng. Này màn ánh sáng đường hoàng chính đại, tuy không ác liệt bá đạo, nhưng mang theo một loại kiên cường, hội tụ chúng trí tràn trề khí. Đem ngoài doanh trại tràn ngập tiên thần thân niệm, thậm chí Hạng Vũ bên kia chuyển đến ngập trời ma uy, đều ngăn cách ở bên ngoài. Trong doanh địa, thư cùng văn, xe cùng quỹ, hành cùng luân tần chế, bị bảo lưu cũng thay đổi phổ biến, đo lường rõ ràng thống nhất. Quân tốt thao luyện, kỷ luật nghiêm minh, văn lại xử lý công văn, hiệu suất cao có thứ tự. Không có tiên thần hiến tế máu canh, không có tả tự đầu độc hỗn loạn. Chỉ có một loại căn cứ vào trật tự cùng lòng người thế ở yếu đất bên trong, không ngừng ngừng tụ lớn mạnh. Tiêu Hà đứng ở giản dị xa bàn trước, trong tay mai rùa phủ văn lưu truyền, thôi diễn lương thảo điều hành cùng dân tâm hướng về lưng. Trương Lương thì lại một bộ bạch đi lìa, đứng ở doanh môn đài cao. Phóng tầm mắt tới Hàm Dương phương hướng, cái kia trùng thiên ma diễm cùng ánh lửa, trong tay một viên tân ngọc thanh phủ lục hóa thành cho bụi. Hắn lông mày cau lại, nói nhỏ, Sibiu ma hồn hoàn toàn thức tỉnh, 12 người kim tăng nữa. Ta Ngọc Hư sau khi phá rồi dựng lại chi cục đã gần đến công thành. Chỉ là, Nhân Vương, thật sự gặp ngồi xem. Hàn Tín đứng ở điểm tướng này, trong tay cờ lệnh vung lên, phía dưới quân Hán trận hình biến ảo, dễ sai khiến. Hán tuy không tiên ma sức mạnh to lớn, nhưng binh đạo khí sát phạt ngưng tụ, càng mơ hồ cùng xích tiêu kiếm quang hô ứng, tự thành cách cục. Lưu Bang bản thân thì lại bệ vệ địa ngồi ở chủ vị, trong tay còn mang theo cái rượu hồ lô, nhìn như bại hoại. Nhưng này song lông mày rậm mắt to đảo qua xa bàn, doanh trại, quân trận lúc. Đấy mắt nơi sâu xa nhưng có hiểu rõ tất cả thanh minh cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bao dung. Hán quán ngụm rượu, chép miệng một cái, quay về xích tiêu kiếm thầm nói, lao đầu, cái kia Tây Sở Man tử làm ầm ĩ đến rất hoan a. Thiêu nhà đánh đồ vật, cùng cái phá gia chi tử tự. Chúng ta này lòng người tích góp đến kiểu gì? Có đủ hay không cho ma đầu này đến dưới ngoan? Xích tiêu kiếm ong ong run rẩy, mũi kiếm chỉ về Hàm Dương. Một luồng tuy không cuồng bạo nhưng dày nặng như núi, liên miên không dứt nhân đạo dòng lũ ý niệm mơ hồ lộ ra. Chương 594, nhân gian hồng môn yến chương 594, nhân gian hồng môn yến nhân gian ở ngoài. Gia thiên tiên thần yên tĩnh dị thường. Bởi vì Nhân Vương gióng trống khua chiêng đem tổ long phục sinh, còn coi tổ long là thành vật cưới. Vừa bắt đầu, ai cũng không đem tổ long nhận ra. Nhưng khi tổ long cùng Nguyên Phượng ở Vạn Thọ thành luận bàn cảm tình cuối cùng đánh ra Vạn Thọ thành lúc, mới chấn kinh rồi gia thiên tiên thần. Nguyên Phượng câu nói kia, tổ long đạo hữu, hôm nay ngươi đến đại vương ban ân phục sinh, không bằng chúng ta tìm tới chuyện khác tới làm. Tổ Long phun ra một đạo vạn dặm lôi đỉnh, nói: "Thì như." Nguyên Vương cười nhạt, nói: "Đánh tới Tu Di Thiên, đem ngươi ở Tây Hải đám kia tử tôn chẳng ra gì nắm về." Tổ Long lạnh lùng liếc mắt nhìn phương Tây, nói: "Nguyên Vương đạo hưu thật kiến giải. Có điều lao tổ những người tử tôn chẳng ra gì, nếu bọn họ không thần phục với đại vương, vậy thì nên vong. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, ta tự mình đi đến diệt nó tộc nhân." Lấy lao tổ góc nhìn, không bằng đi gặp gỡ Thủy Kỳ Lân tên kia, ba người chúng ta cũng đoàn tụ một phen. Nguyên Vương cân nhắc địa nở nụ cười, nói: "Đại thiện, đi." Sau đó một long một con phượng hướng về Kỳ Lân Thánh Sơn phương hướng mà đi. Trong quá trình này, tổ long nguyên phượng đối với thực lực bản thân hoàn toàn không che giấu. Hai vị huân nguyên đại là kim tiên uy nghiêm khí tức quét ngang chư thiên, khiếp sợ sở hữu tiên thần. Người Nhân Vương đem tổ long phục sinh, còn coi tổ long là thành vật cưới. Tổ long chứng đạo thánh nhân cảnh, nguyên phượng cũng chứng đạo thánh nhân cảnh. Nhân Vương coi thánh nhân là vật cưới, cái kia vậy hắn. Thời khắc này, cửu thiên thập địa gia thiên tiên thần câm như hến. Tu Di Thiên mới vừa tỉnh lại chuẩn đề phấn mẫu vàng như nghệ trên mặt, tràn đầy kinh sợ nói: "Sư minh, nếu không Thiên Long Bát Bộ, buông tha đi." "A Di Đà Phật." "Sư đệ, Thiên Long Bát Bộ là chúng ta lần sau lượng kiếp then chốt, ngươi nhất định phải từ bỏ." Chuẩn Đề Phật mẫu liếc mắt nhìn, cố ý chậm lại tốc độ, tung hành cửu thiên tổ long cùng Nguyên Phượng, khóc không ra nước mắt nói: "Chủ vương đến cùng nắm giữ sức mạnh nào? Vì sao tổ long Nguyên Phượng nhân vật như vậy, đều cam nguyện vì đó điều động? Bọn họ nhưng là đã chứng đạo Hôn Nguyên Đại La a." "Sư minh, bần tăng khổ a." A Di Đà Phật thở dài một hơi, không hề nói gì. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Làm nhân gian ở ngoài tất cả sức mạnh, tất cả đều bị tử thụ cử chỉ kinh sợ, toàn diện yên tĩnh lại lúc. Nhân gian bên trong, chiến hỏa dĩ nhiên ngút trời. Hàm Dương Tiêu Yên chưa tan hết, Giang Đông Ma Quân mang theo đại thắng hung uy, đã như quần quật loạn sóng, tiêm hướng về bá trên. Tân Phong Hồng Môn, Sở Quân Đại Doanh. Lều trại liên miên như màu đen thú tích, ma khí ngưng tụ mây đen trầm thấp đặt ở đỉnh đầu. Lan lộn và mèo, khi thì hóa thành giữ tận mặt quỷ, khi thì ngưng tụ thành rít gào ma ảnh. Viên môn cao vót, hai cây màu đen huyền đại kỳ bay phần phật. Mặt cờ trên cũng không phải là sở bản đồ đẳng, mà là một vị đỉnh thiên lập địa, sừng đâm thiên si vưu hung ảnh. Màu đỏ tươi mà quang hầu như muốn nhỏ xuống đến, đem bốn phía không khí đều nhiễm phải một tầng làm người ta sợ hãi đỏ sậm. Trung quân liều lớn, đen nuốt sáng choang, nhưng không nửa phần ấm áp. Hạng Vũ cao cứ chủ vị, người mặc ô kim ma giáp, màu đỏ tươi áo choàng buông xuống mặt đất, khác nào đọng lại vũng máu. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ oai hùng, nhưng này song ngày xưa trọng đồng đã bị sền sệt màu máu triệt để thôn vệ. Nó chỗ sâu trong con người, hai đám u ám ma diễm không hề có một tiếng động tiêu đốt. Quanh thân tràn ngập ma khí đậm đến hóa không mở, ở phía sau ngưng tụ thành si vưu đỉnh tiên lập địa bóng mở. Cự phủ bóng mở mỗi một lần theo Hạng Vũ hô hấp hơi rung động, cũng làm cho trong lều ánh nến điên cuồng chập chờn. Phản phất sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt. Lưu Bang ngồi ở dưới thủ, trên mặt trồng hàm hậu đủ cười, không được mời rượu nói: "Hạng Vương thần uy cái thế, một lần đạp phá Hàm Dương, chu diệt bạo tận, quả thật thiên mệnh sở quy. Tại hạ Lưu Bang, kính Hạng Vương." Hắn giơ đồng thau rượu tức tay hơi run, rượu lắc ra vài giọt, rơi vào trên bàn trà. Động tác hoàn mỹ, linh hoạt mà vô năng. Không đúng, không hề cốt khí. Lưu Bang ở trong lòng đối với mình tán thưởng một phen. Trong ngộng thần nhân dẫn hắn xem những thứ đó, thật là có dùng. Chỉ là không biết vị kia trong ngộng thần nhân đến cùng là gì phương thần thánh. Không phải tiên, không phải thần, không phải cương, không phải yêu, không phải ma. Lưu Bang giơ lên cao ly rượu, đối với lạnh lùng Hạng Vũ không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Phạm Tăng ngồi bất động với Hạng Vũ bên trái, sau đó một thân áo tang dường như trong bóng tối một khối băng lạnh tảng đá. Hắn cúi thấp xuống mí mắt, tiêu thụy ngón tay ở rộng lớn tay áo bào bên trong không hề có một tiếng động bắt. Đầu ngón tay quấn quanh vài sợi nhỏ như tơ nhện, nhưng băng lạnh thấu xương thiên đạo lực lượng bản nguyên. Trong lòng hắn cười gằn: "Lưu Bang, cái cuối cùng khí vận chi tử, sau ngày hôm nay, ngươi khí vận liền quy hạt định, mà thiên mệnh cũng đem quay về thiên đạo." Trong lều bầu không khí ngưng trệ như sắt, rượu thịt mùi hương lẫn vào nồng nặc ma tức, làm người nghẹt thở. Long mã, quỷ bố, trung ly mọi trở sở đem theo, ân kiếm hoàn lập, ánh mắt dường như tập trung con mồi rắn độc, khóa kín tại trên người Lưu Bang. Sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất băng trầm. Lưu Bang phía sau, Trương Lương khoanh tay đứng hầu, mặt trầm như nước. Bên hông hắn một viên ôn hoàng ngọc phù hơi tỏa nhiệt, nội bộ ngọc thành tiên quang lưu chuyển bất định. Nguyên Thủy Thiên Tôn ý chí chính thông qua vật ấy, lặng lặng quan sát trận này quyết định nhân gian hướng đi thịnh yến. Hạ Vương, Phạm Tăng giản mùa thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên, dường như giấy giáp ma sát, đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn chậm rãi mở mắt ra, vận đục trong mắt thiên đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt như băng truy đâm hướng về Lưu Bang nói, thần quan phái công, nhập quan sau khi thu mua lòng người, ước pháp tam trường, thu hết tần địa dân tâm, ý chí không nhỏ. Càng có xích tiêu yêu kiếm kề bên người, xúc động tinh thần dị lực, đây là nghịch loạn thiên đạo, mơ ước nhân gian hùng chủ dấu hiệu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được nó loạn. Xin mời Hạ Vương. Nâng ngọc quyết làm hiệu, chu này người tặng. Lời còn chưa dứt, hắn cô gầy ngón tay ở trong tay áo đột nhiên sờ một cái. Bù. Một luồng vô hình vô chất, nhưng đủ để đông lại linh hồn lạnh lẽo âm trầm sắc ý, đống nhiên giáng lâm. Toàn bộ bên trong đại trướng không gian phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Trên bàn trà rượu tức không hề có một tiếng động mọc đầy sương hoa, nhảy lên ánh đến bị áp chế một cách cưỡng ép thành xanh lét đầu điểm. Lưu Bang chỉ cảm thấy dòng máu khắp người chớp mắt đông lại, sâu trong linh hồn truyền đến bị ngàn tỷ băng châm đâm thủng đau nhức. Liên đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may, bóng tối của cái chết đem hắn triệt để bao phủ. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã cảnh giác vô cùng. Hắn thần niệm cấp tốc câu thông xích tiêu kiếm, chuẩn bị mạnh mẽ phá vòng vây mà ra. Hạ Vũ trong mắt ma diễm đột nhiên tăng vọt, hầu như muốn dâng lên mà ra. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cái viên này tượng trưng quyền sinh quyền sắt trong tay ngọc quyết. Ở hắn che kín ô kim vảy giống như hoa văn ngón tay, lập lòe băng lạnh ánh sáng lộng lẫy. Giết! Long mã chờ sở đem cùng kêu lên quát tầm, thanh như kinh lôi, bên hông binh khí ong ong ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang chói mắt. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chấm đã. Một tiếng sấm nổ giống như rít gào, mang theo đồ tể đặc hữu nồng nặc máu tanh sắc khí, ngang ngược địa xé rách trong trướng đông lại không khí. Manh lều bị một luồng sức mạnh cuồng bạo xẹt xẹt một tiếng triệt để xé nát. Một cái như tháp sắt cự hán đụng phải đi vào. Là phan quái. Chương 595, trong lịch sử đi đái trốn chạy sinh người số 1 chương 595, trong lịch sử đi đái trốn chạy sinh người số 1 Lưu Bang dưới trướng dũng tướng phan quái. Thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, báo băng đô mắt, dâu quai nón nội trường. Một thân vải thô đoạn đã bị cầu kết bắp thịt no đến mức phồng lên sắp đứt, nhanh nhẹn một đầu manh thú hình người. Hắn xông vào tiến vào lều lớn bên trong, cũng không nói lời nào, liền như thế chừng chừng nhìn chằm chằm Hạ Vũ, mục tí tận nước. Lớn mật, người phương nào tự tiện xông vào quân trướng? Long mã lớn tiếng quát lớn, tay đã đặt tại chuôi kiếm bên trên, lớn lao sát ý, hóa thành vạn ngàn lưỡi lao, đâm thẳng phan quái. Phan quái mặt lộ vẻ cười gần vẻ, quanh thân sát khí bốc hơi, liền đem long mã sát ý lưỡi lao hết mức hóa giải. Trong đại trướng, sở hữu ánh mắt cũng vì đó ngưng lại. Long mã đã là kim tiên cảnh đỉnh cao cao thủ, muốn phá nó sát ý lưỡi đao thay đổi, liền muốn phá đến như vậy nhẹ như mây gió, rất khó. Ít nhất cũng phải là thái ớt kim tiên cảnh cao thủ mới được. Lưu Bang thủ hạ, dĩ nhiên có như thế dũng tướng. Lưu Bang cũng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Phan Khoái lúc nào lợi hại như vậy? Hạ Vũ huyết đồng híp lại, cái kia sền sệt như máu diệm ánh mắt rơi vào Phan Khoái trên người, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ nhận biết kinh ngạc. Phía sau hắn si bưu ma ảnh khẽ động, chậm rãi mở miệng, mang theo kim thiết ma sát giống như ma tính vang vọng ở đại món nợ bên trong, nói, người tới người phương nào? Phan Khoái hoàn mắt trừng trừng, không có vẻ sợ hai chút nào địa đón nhận Hạ Vũ cái kia làm người sợ hai huyết đồng. Hắn thanh như hồng trung, chấn động đến mức trướng đỉnh cho bụi gì rào hạ xuống nói, thần chính là phái công tham thừa phản quái. Nghe Hạ Vương đại tiệc, rượu thịt còn đủ, chuyên đến để xin chén rượu uống, thảo khối thịt ăn. Làm sao? Hạ Vương yến hội, liền cả lâm đều không nỡ cho. Vẫn là nói, này đến trên, chỉ xếp đặt đến mức dưới binh đao, không cho phép tráng sĩ. Hắn mấy câu nói, hào phóng bên trong mang theo phong mang, lại đem trong lều nghiêm nghị khí sát phạt hòa tan mấy phần. Phạm Tăng tiểu tụy trên mặt xẹt qua một tia mù mịt, nay kẻ lỗ mãng nhìn như thô bỉ, nói nhưng những câu đâm ở lý tự trên. Để Hạng Vũ mất đống nhiên làm khó dễ danh phận. Lưu Bang là khí vận chi tử, phải đem chi giết, nhất định phải sư xuất lưu danh. Bang không nhân quả không thuận. Có nhân vương ở nhân gian ở ngoài, mắt nhìn chằm chằm nhìn cả người phát triển. Dù cho là đạo tổ, cũng không dám để cho nhân quả có bất luận dung động gì, bang không cho nhân vương tìm tới ra điện thoại di động sẽ. Cái kia hết thảy đều đem giá chàng xe cát. Phạm Tăng trong lòng rất nhiều ý nghĩ đã qua, thần niệm chuyển động, hướng về Hạng Vũ đưa đi một câu nói. Tùy cơ ứng biến. Hạng Vũ huyết đồng bên trong ma diễm nhảy lên, nhìn chằm chằm Phản Khoái nhìn chốc lát. Đột phát sinh một tiếng cười nhẹ, nói: "A, là vị tráng sĩ. Tứ chi chi rượu." Khoảng trừng, trái phải người hầu đội vã phùng trên đại đấu rượu. Phan Khoái đối với cái kia xích như máu tươi rượu, cũng không thèm nhìn tới, cũng không tiếp bát. Há mồm làm cái hấp thôn động tác, liền đem cái kia một đại đấu rượu hấp sạch sành sanh. Hạ Vũ thì lại cười lạnh một tiếng, nói: "Tứ trẻ kiên." Nhưng mà, lần này khoảng trừng, trái phải mang lên nhưng là một con to lớn chân thú. Cái kia chân thú giống như chân giò, nhưng toàn thân bao trùm màu xanh đen bảy. Cơ thịt cầu kết nơi không ngừng chảy ra màu xanh sống tanh hôi chất lỏng, tỏa ra khí tức lạnh lẽo tận xương, tuyệt đối không phải nhân gian phàm vật. Chính là Đông Hải động vật biển chân sau. Động vật biển chính là phản bội Long tộc thủy tộc kết gì, do thánh nhân qua tay can thiệp, lúc này mới chiếm lấy một phương. Nó trong cơ thể có một tia thượng cổ hung thú huyết thống, cực hung cực ác, trong cơ thể ẩn chứa cực âm hàn độc. Tầm thường kim tiên dính vào đều muốn pháp lực ngưng trệ, phàm nhân chạm vào ngay lập tức giết. Lưu Bang nhìn thấy động vật biển bắt đuổi, sắc mặt chính là biến đổi, nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Phan Khoái liếc mắt một cái kia độc khí lượn lờ trệ kiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm răng trắng, nhưng lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn duỗi bàn tay, trực tiếp nắm lên cái kia so với hắn đầu lâu còn đại chân thú, nói: "Tạ hạ vương tứ thịt." Lời còn chưa dứt, hắn mở ra miệng lớn, càng bay thẳng đến cái kia kịch độc chân thú mạnh mẽ cắn xuống. Tư lạc, phàn khoái trong miệng đống nhiên dựng lên hừng hực tam muội chân hỏa. Chân hỏa quấn quanh chân thú, cái kia đủ để đông giết kim tiên huyền âm kịch độc, vừa tiếp xúc này tam muội chân hỏa, lập tức tiêu tan. Cứng như kim thiết vảy giáp ở chân hỏa răng nhọn dưới dường như xốp giòn bánh tráng, bị dễ dàng xé ra. Phàn khoái miệng lớn ngay, nghiền ấm, cơ thịt ở trong miệng hắn phát sinh làm người ghê răng tiếng xé rách. Xanh sống chất độc còn chưa chảy ra liền bị chân hỏa đốt sạch, chỉ còn dư lại tinh khiết mùi thịt. Thời khắc này, phàn khoái tấm kia miệng rộng, dường như lò luyện đan bình thường, đem động vật biển thịt đuổi, luyện hóa thành đan, ăn vào như cam. Hắn ăn được thoải mái tràn trề, nước tung tóe, trong miệng chân hỏa hừng hực, chiếu rọi hắn dũng cảm không sợ khuôn mặt. Trong lều hoàn toàn tĩnh mịch. Long mà, quý bố chờ sợ đem con ngươi co rút lại, đặt tại trên chuôi kiếm tay hơi run. Thế này sao lại là cái gì đồ tể kẻ lỗ mãng? Rõ ràng là thâm tàng bất lộ, thân thể cùng phép thuật đều mạnh mẽ đến thái quá dị nhân. Động vật biển thịt đương nhiên có thể ăn được, nhưng coi như là bọn họ cũng phải kinh nghiệm lâu năm luyện hóa mới có thể dùng. Ăn sống động vật biển chân, bọn họ có thể làm không tới. Phan khoái phần này thực lực đủ khiến bọn họ kiêng kỵ. Phạm Tăng trong tay áo thiên đạo kim quang kịch liệt ba động một chút, trong mắt lần thứ nhất lộ ra nghiêm nghị cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Người trước mắt này không đúng, nhưng hắn thân là đạo tổ một tia ý niệm, dĩ nhiên nhìn không thấu phan khoái. Cái này chẳng lẽ lại là nhân vương tay chân? Hắn âm thầm hoảng sợ, yên lặng thôi diễn một lúc lâu, lại phát hiện trên người đối phương không có bất kỳ nhân vương nhân quả. Không cần nói nhân vương nhân quả, liền ngay cả ân thường, vạn thọ thành trở khắp nơi nhân quả đều không có. Ngược lại là lúc gần lúc hiện, có một tia như có như không phương Tây nhân quả. Lẽ nào, nay thật chỉ là một cái tu phương Tây bảng môn tà đạo chi pháp kẻ lỗ mãng? Hạ Vũ huyết đồng bên trong ma diễm cung tiệm, nhìn chòng chọc vào phản khoái trong miệng cái kia cháy hừng hực tam muội chân hỏa. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa chi dương chí cương lực lượng, càng mơ hồ khắc chế trong cơ thể hắn si bưu ma hồn ám sát. Lúc này mạnh mẽ độc thủ, dù rằng giết chết, cũng tất trả giá thật lớn, càng ngồi vững hồng môn yến không nghĩa chi danh. Nhân quả không thể loạn, nhất định phải sư xuất hữu danh. Ngay ở Hạng Vũ bởi vì do dự, sắc ý hơi trệ trước mắt. Lưu Bang trong mắt tinh quang lóe lên liền qua, trên mặt trong nháy mắt chất đầy kinh hoàng, ôm bụng ôi kêu to lên nói: "Ai? Ôi, Hạng Vương thứ tội, tại hạ trong bụng còn đau, sợ là thực lực không đủ, chịu không nổi cái kia huyết tiểu sức mạnh, dung thần xin cáo lui trong lát, đi ngoài." "Đi ngoài?" Dứt lời, cũng không chờ Hạng Vũ đáp lại, liên tục lăn lộn địa vừa chạy ra ngoài. Dáng dấp kia chật vật đến cực điểm, phản phất thật sự nhịn không được. Hạng Vũ huyết đồng đảo qua Lưu Bang cái kia thẳng thốt bóng lưng, lại nhìn một chút còn ở sung sướng ăn, chân hỏa hừng hực phản khoái. Trong lòng cái kia cố bị mưu hại thô bạo, cùng đối với phản khoái thực lực kiên kỵ đan dệt của cuộn. Hắn cuối cùng chỉ là hư lạnh một tiếng, vẫn chưa ngăn cản. Phạm Tăng ở một bên cũng là cho mày. Có nhân vương áp lực, dù hắn cũng không dám sư xuất vô danh. Chỉ chốc lát sau, Lưu Bang triệu phản khoái quản chi, để Trương Lương nhập sổ. Trương Lương nhập sổ sau khi, mới chậm rãi mở miệng nói, phái công không được uống nhiều, không thể tử. Cần sứ thần lương phụ bạch bích một đôi, lại bái hiến đại vương dưới chân. Ngọc đấu một đôi, lại bái phụng đại tướng quân dưới chân. Phạm Tăng trong mắt hàn quang bắn mạnh, vội la lên, Lưu Bang dám ra đi không lời từ biệt, coi Hạng Vương uy nghi ở đâu? Đáng chém. Lý do là cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là có lý do. Hạng Vũ chờ cũng là thời khắc này, hắn một thân ma khí xông lên tận trời, đưa tay liền hướng Trương Lương chụp tới, nói, trước tiên cầm ngươi, lại đi truy Lưu Bang. Nhưng mà khi hắn một tay nắm lấy Trương Lương trước mắt, Trương Lương nhưng hóa thành một đạo ngọc thanh phủ lục. Cái kia ngọc thanh phủ lục vừa chạm tới trên người Hạng Vũ ma khí, tại chỗ đốt thành cho bụi. Chỉ để lại Trương Lương một tiếng cười nhạt, nói, đa tạ Hạ Vương ban tạo. Trong đại trướng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 596, lúc không có người, xin mời gọi ta lão tôn đại danh. Chương 596, lúc không có người, xin mời gọi ta lão tôn đại danh. Một bên khác, trong lịch sử đi đái trốn chạy sinh người số một Lưu Bang, lão đảo lao ra sở doanh. Gió đêm thổi một hơi, cái kia phó kinh hoàng định nọt vẻ mặt trong nháy mắt rút đi, trong mắt chỉ còn giữ lại sống sót sau hai nạn bình tĩnh cùng sắc bén. Hắn vẫn chưa đi xa, mà là cấp tốc thiểm vào một mảnh rậm rạp đầm cỏ lao bên trong. Một lát sau, bước chân nặng nề thanh truyền đến. Phan khoái cái kia như tháp sắt bóng người cũng xuất hiện ở đầm cỏ lao ở ngoài, trong miệng còn lưu lại một tia chân hỏa oi ả. Lưu Bang từ trong bụi lao sợi đi ra, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn chằm chằm Phan khoái lại không nửa phần vừa nãy thấp kém, trầm giọng nói, Phan khoái một đồ thể ngươi, tuy có dũng lực, đại tự không nhìn được mấy cái. Nơi nào sẽ nói tới ra chỉ xếp đặt đến mức dưới binh ao, không cho phép tráng sĩ bực này vẻ nho nhã lại giấu giếm cơ phong lời nói. Các hạ cứu ta tính mạng, vạn phần cảm tạ, nhưng các hạ đến tột cùng là ai? Phan khoái nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức mở cái miệng động. Phát sinh cùng với trước hào phóng tuyệt nhiên không giống, mang theo vài phần trêu tức cùng kiệt ngạo tiếng cười nói, ha ha ha. Phái công a phái công, ngươi đôi mắt này, ngược lại thật sự là độc đến mức rất. Trong tiếng cười, quanh người hắn dựng lên hoàn toàn mông lung kim quang. Cái kia như tháp sắt thân thể hùng tráng như là sóng nước dập dần lên, cấp tốc thu nhỏ lại, biến hóa. Kim quang tàn đi, tại chỗ đứng đã không còn là phản quái. Chỉ thấy người này vóc người gầy gò, ăn mặc một thân có chút cũ nát vải thô đòn đả. Một đôi mắt nhưng lượng đến kinh người, phản phất thiêu đốt vĩnh viễn không bao giờ tắt ngọn lửa màu vàng. Hắn vò đầu đút hai, cả người lộ ra một luồng hỗn vui lòng dã tính cùng linh động. Hắn hướng về phía còn có chút choáng váng Lưu Bang nhe răng nở nụ cười, lộ ra trắng như tuyết răng nanh nói, ta gọi Chí Tôn Bảo, cùng cái kia Tần Thủy Hoàng doanh trinh có giao tình. nếu phái công ngươi là muốn lại nhặt tần chế, lại thống nhân gian hảo kiệt, cái kia ta liền giúp ngươi một cái. Lưu Bang sắc mặt cứng đờ, hắn muốn trùng mang theo tần chế, lại thống nhân gian nguyện vọng, có thể vẫn luôn chỉ là cho tối tâm phúc mấy người đã nói. Trước mắt vị này làm sao biết? Tôn Ngộ Không nhìn Lưu Rút biến nhan biến sắc, cười vui vẻ nở nụ cười, nói: chớ đổi, chớ đổi. Ta thích cùng nhân gian hảo kiệt kết giao, ngươi cũng đừng hỏi ta căn nguyên. Coi như cứu ngươi chính là phản quái, thì lại làm sao? Ta hôm nay cứu ngươi chỉ là thuận lợi, kỳ thực là phải nói cho ngươi một câu nói. Lưu Bang khỏe miệng run lên, cứu ta chỉ là thuận lợi, nói chuyện cùng ta mới là mục đích. Đại hiệp ngươi có phải là nói ngược? Nhưng hắn vẫn là lập tức ôm quyền thi lễ, nói: kính xin ân nhân nói thẳng. Tôn Ngộ Không nghiêm mặt, nói: Hạ Vũ trong cơ thể ma hồn đã sắp muốn mất khống chế, hắn sắp áp chế không nổi. Ngươi muốn nắm chặt thời gian, đánh bại Sở Quân, bằng không hắn gặp phá hủy cả người. Dứt lời, hắn lắc người một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Lưu Bang ở tại chỗ sửng sốt mười tức, mới rốt cục phản ứng lại. Hắn muốn áp chế không nổi. T, chẳng lẽ nói Hạ Vũ kỳ thực? Hắn cái ý niệm này mới vừa lên, Tôn Ngộ Không âm thanh ngay ở trong đầu của hắn nổ vang. Nghĩ gì thế? Ngươi muốn cứu Hạ Vũ? Vậy ngươi làm tốt đại Hạ Vũ đi chết chuẩn bị sao? Hơn nữa, còn muốn lôi kéo cả người chôn cùng. Lưu Bang, ta cái gì đều không nghĩ. Lưu Bang cơ cơ đầu, phát hiện cũng không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên. Hắn lúc này mới nhìn về phía doanh bầu trời cái kia lăn lộn không thôi, càng hung liệt ma vân. Chốc lát hắn mới thật dài mà thở dài. Nhân gian đại thế trước mặt, hắn cùng Hạng Vũ tư giao là không trọng yếu nhất đồ vật. Lưu Bang nắm chặt bên hông chuôi này, một lần nữa trở nên dị xét loang lộ xích tiêu kiếm, ánh mắt từ từ trở nên vô cùng kiên định. Tôn Ngộ Không rời đi Lưu Bang sau khi, cũng không có đi xa, mà là ở bên ngoài ngàn dặm, một ngọn núi ngừng lại. Hắn mới vừa ấn xuống đội quang, lại là một áng lửa lạc đến, nhưng là một thân nhung trang, sau lưng vượng hoàng hai cánh chậm rãi kiểm chế lên vượng hoàng nữ Tử Hà. Tử Hà ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, nói: Chí Tôn Bảo, Lưu Bang nơi đó làm sao? Tôn Ngộ Không nghiêm mặt, nói: ở có người ngoài thời điểm, ngươi gọi ta Chí Tôn Bảo, ta không chọn ngươi lý. Nhưng ở lúc không có người, xin mời gọi ta lão Tôn đại danh, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tử Hà nháy mắt mấy cái, nói: được rồi, Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không, gọi ta Tôn Ngộ Không. Cảm tạ. Tử Hà khẽ cắn môi đỏ, trong mắt ý cười hầu như muốn tràn ra tới bình thường, nói: rõ ràng, Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không, hắn dùng sức trợn mắt khinh bỉ, rốt cục vẫn là từ bỏ sửa lại Tử Hà, khoát tay một cái nói: Lưu Bang chính là đại khí vận chi tử, coi như ta lão Tôn không đi, hắn cũng sẽ không có việc. Có việc chính là Hạ Vũ, hắn không kiên trì được. Tử Hà cũng lập tức thu hồi ý cười, sắc mặt hơi ngừng lại, nói: không nghĩ đến, hắn sẽ bị vị kia tuyển chọn, ở tại chân linh bên trong chồng vào Si Vu tàn hồn ma trùng. Thật sự đã không cứu sao? Tôn Ngộ Không mở ra tay, nói: Si Vu ma trùng bị chính Si Vu luyện hóa một lần, bị Hiên Viên Nhân Hoàng luyện hóa một lần, bây giờ lại bị vị kia luyện hóa một lần, hiện tại coi như là đem La Hầu đến thịt, cũng áp chế không nổi cái kia ma trùng. Hạng Vũ chân linh không có tại chỗ tan vỡ, đã là bất phàm. Hắn kiên trì nhiều năm như vậy, đã hoàn toàn bị ăn mòn. Trừ phi ta sư tôn ra tay, bằng không không cứu. Nhưng ta sư tôn ra tay rồi, cái kia Tử Thủy Hoàng Đế bắt đầu sở hữu người bị chết, đều chết vô ích. Tử Hà khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Tôn Ngộ Không vung vung tay, nói: đi thôi, về Kính Hồ Y Trang. Hai người đồng thời đột lên một kim một xích hai vệ đội băng, hướng về Kính Hồ Y Trang phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không đẩy ra Kính Hồ Y Trang cổng lớn. Y lìa bên trong trang đèn đuốc sáng choang, mùi thuốc tràn ngập, thần tâm ẩn nấp cùng trận pháp phòng ngự, đem y bên trong trang ở ngoài ngăn cách thành hai tầng điện. Làm Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà đẩy cửa mà vào lúc, bên trong trang mọi người lập tức xông tới. Đoan Mục Dung vẫn như cũ một bộ tố tịnh thầy thuốc váy dài, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói: đại sư minh, tình huống bên ngoài làm sao? Cái Nhiếp ôm ấp viên hồng kiếm, đứng nghiêm như tùng, hắn không có mở miệng, chỉ là hướng về đại sư minh thi lễ một cái. Giống như hắn trầm mặc còn có kinh kha, một thân màu đen hy trang, cơ hồ đem toàn thân đều gói lại. Chỉ có cái kiếp như đao phong bình thường ánh mắt lợi hại, biểu hiện tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Kinh kha bên người, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đứng song vai, cầm hộp cùng hàn băng khí tức như ẩn như hiện. Đạo Trích thì lại ngồi xổm ở xà nhà trên, thân hình như quỷ mị. Tôn Ngộ Không bộ mặt, mắt vàng bên trong mang theo ngưng trọng nói: tình huống bên ngoài mà có tốt có xấu, thế lực khắp nơi đã đánh cho gần đủ rồi, hiện tại liền còn lại Hạng Vũ cùng Lưu Bang hai nhà, còn có tư cách tranh thiên hạ. Có điều mà Hạng Vũ nhìn dáng dấp đã sắp muốn áp chế không nổi trong cơ thể Si Vu ma trùng, nếu là Lưu Bang không thể ở tại triệt để bạo phát trước, liền đem nó đánh bại, cái kia ma khí bao phủ nhân gian này liền không xa. Tử Hà ở một bên nói bổ sung: ta cùng Chí Tôn Bảo ở bên ngoài siêu tầm nhiều ngày, đem bị ma khí lan đến bách tính cứu ra, có thể đưa tới đều đã thu xếp ở y trang xung quanh kết giới bên trong. Nhưng coi như tiểu y thì tiên toàn lực cũng không thể bằng sức một người cứu sở hữu bách tính. Đoan Mục Dung đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái đạo vận ngân châm, mũi kim quanh quần xanh biết sinh cơ nói: ma khí ăn mòn thương tới bản nguyên, ta lấy thầy thuốc bí thuật dựa vào linh dược cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, nhất định phải diệt trừ đầu nguồn.